Chương 430, ai cũng đừng núp đích. Mệnh ta do ta không do trời. Quảng Thành Tử nổ tung, nhìn trong tay chảy gỗ, rơi vào trầm tư. Đi theo hắn rất nhiều năm tháng phiên thiên ấn bị chỉnh cho, biến thành một cái chảy gỗ, hắn tiếp không thu được. Nghĩa xúc, ngươi trả cho ta pháp bảo. Quảng Thành Tử lấy lại tinh thần, lửa giận ngập trời, cầm trong tay chảy gỗ, thì hướng Na Cha đánh tới. Hủy hắn pháp bảo như diệt hắn cha mẹ, thù này không thể không báo. Bước vương chi thương. Na Cha cười lạnh, nhấc tay vồ một cái, lôi đình lấp lóe, một thanh trường thương bất ngờ xuất hiện tại trong tay. Đây là hắn thích nhất pháp bảo, dù cho về sau cảm giác ngộ ra được so cái này mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ sơ tâm không thay đổi, ưa thích dùng nó đến đối địch. Một khi tay cầm bức vương chi thương, cả người đều biến đến không đồng dạng, thì rất tự phụ. Ầm ầm, trường thương cuốn quanh hừng hực thần diễm, cuồng bạo thổ tức, sát khí kinh người, vừa đối mặt, chiến trường liền bị đánh thành hư vô, đốt lên rất nhiều tinh thần, vô tận tinh hà đều bị nhuộm thành màu đỏ. Kinh thiên một thương, huyết quang xé rách đại vũ trụ, mũi thương không gì không phá. Quảng Thành Tử thân thể đều bị xuyên thủng, máu tươi khắp nơi, trong tay chảy gỗ chói mắt chi cực, như là huyết sắc mặt trời gay gắt hành không. Không có nói không khoa trương, phiên thiên ấn bị Na Cha luyện chế qua về sau, tuy nhiên bề ngoài không lớn bằng lúc trước, nhưng là uy lực lại có tăng lên. Thật cho luyện chế mạnh lên. Đây là lớn nhất cực nhà. Bất quá, vẫn như cũ vô dụng, không cách nào thay đổi cả khôn. Xích Tinh Tử cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân một cùng ra tay, trợ giúp sư huynh lui địch. Ba một trưởng bối đánh một tên tiểu bối, làm ra tất cả vừa liếng, trực tiếp phát cuồng, Na Cha tay cầm trường thương, thành thạo, dù cho không có dung hợp hỏa liên, vẫn như cũ chiếm thượng phong. Quan chiến chư thần đều trợn tròn mắt. Cục thế biến hóa quá nhanh, khiến người ngoài ý nói rõ rệ mình người đánh nhau. Mấu chốt là ba cái tiền bối còn không đánh lại một cái văn bối, bực này cục diện, ta là nằm mơ đều không nghĩ tới. Có thần tiên cảm thán, vốn cho rằng lòng tộc muốn lạnh, không nghĩ tới lại giết ra một cái Na Cha. Đi, bắt phản địch, ta nhìn còn có ai dám ngăn cản chúng ta. Thái Ức chân nhân sắc mặt khó coi, mang theo các sư huynh đệ muốn đem dược sư phụ trước bắt lại, đây là bọn họ hàng đầu mục tiêu. Xiển giáo chúng tiên gật đầu, rất tán thành, đang muốn hướng dược sư phụ xuống lại mà đi, lại không nghĩ rằng, một cái rộng lượng bóng người ngăn tại trước mặt bọn hắn, chính là Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng, ngươi muốn làm gì? Thái Ức chân nhân sắc mặt khó coi, lạnh lùng mà hỏi: "Sư thúc, tạm thời nghỉ ngơi, dược sư phụ cũng là ta hảo hữu chí giao, các ngươi không thể động." Thiên Đồng cười ha hả nói, lời nói tuy nhỏ, nhưng ý chí kiên định. Lời vừa nói ra, xiển giáo chúng tiên muốn bị giận đi lên, Thái Ức chân nhân càng là giận quá thành cười. "Thiên Đồng, ngươi đừng quên thân phận của mình." "Sư thúc, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm." Thiên Đồng sắc mặt như thường nói ra, dù sao hắn cũng không phải xiển giáo. Sư phụ cùng sư tổ thanh tĩnh vô vi, không thích quản sự, nhất là đối với hắn, ở vào nuôi thả trạng thái, cho nên hắn căn bản không hoảng hốt. Phản Thái Ức chân nhân gầm thét, câu nói này hắn đều nhanh nói mệt mỏi, tức giận đến khuôn mặt đều có chút vằn mèo, thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, làm sao lại muốn lấy mang hai cái này kẻ phản bội đi ra. Không giúp đỡ còn chưa tính, còn theo ngươi đối nghịch. Nhất là Na Cha, đông nhiên rối tinh rối mù, nhưng là cái này mãnh liệt dùng nhầm chỗ. Thiên Đồng, chỉ bằng ngươi sợ là còn ngăn không được chúng ta. Thái Ức chân nhân lạnh lùng nói, cũng không tính từ bỏ, Thiên Đồng loại này hết ăn lại nằm ra hỏa, làm sao có thể ngăn trở bọn họ nhiều người như vậy. Thiên Đồng giang tay ra, xem thường nói, sư thúc, ta khuyên ngươi vẫn là không nên động thủ. Nói thật cho ngươi biết, ta muốn là bạo phát, so Na Cha sư đệ còn muốn mãnh liệt, các ngươi cũng không muốn bước ta. Hắn cực kỳ nghiêm túc, lại mười phần tự tin. Thái Ức chân nhân đám người sắc mặt cũng thay đổi, kết hợp trước kia đủ loại, Thiên Đồng xác thực có chút tài năng. Cái này muốn là tại tới một cái lâm thời đột phá, còn không phải đem bọn hắn đều cho dương. Các sư thúc, chúng ta ngay tại nhìn chỗ này một chút là được, ai cũng đừng nhúc nhích người nào, chờ bọn hắn đánh xong, ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Bởi vì ta một khi bạo phát, lực lượng quá lớn, rất khó dừng. Thiên Đồng một mặt ý cười nói ra, muốn kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ xem kịch. Ngươi bất động ta, ta không động ngươi, dạng này đối tất cả mọi người tốt. Trong lúc nhất thời, Thái Ức chân nhân đám người sắc mặt biến ảo không ngừng, không biết nên phía trên vẫn là không nên phía trên, do dự một hồi, không có động thủ. Thỏa hiệp. Bọn họ không dám đánh cược, vạn nhất Thiên Đồng thật mãnh liệt lên, bọn họ đánh không lại, cái kia không là tự mình đánh mình mà sao? Kết quả là, Thiên Đồng mang theo một đám sắc mặt khó coi, cùng táo bón đồng dạng xiển giáo chúng tiên, quan sát hai cuộc chiến đấu, còn thỉnh thoảng soi mói, làm ra phân tích chỉ điểm. Ngao Liệt cùng Vân Trung Tử vẫn như cũ khó bỏ khó phần, chủ yếu ở chỗ Vân Trung Tử một lòng muốn trở về luyện khí. Hắn biết chỉ có thể áp chế Ngao Liệt, lại không thể lấy được thực chất tính thắng lợi, dứt khoát cũng không chăm chú. Chỉ cần đem Ngao Liệt ngăn chặn, nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành, bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, cho dù hắn ngăn chặn Ngao Liệt, đám kia các sư đệ vẫn chưa được. Cái này khiến hắn quá khó tiếp thu rồi. Kết quả là, Vân Trung Tử chỉ có thể truyền âm, kêu gọi trợ thủ, đến trấn áp cuộc nháo kịch này, hắn còn phải chạy trở về luyện khí đây. Thì tại đại chiến gây cấn thời điểm, có hai bóng người theo trời vừa đi đến, tiên khí tung bay, thời gian bay múa, không gian đều đang vặn mèo. Tất cả dừng tay đi, cuộc náo kịch này cái kia kết thúc. Trong đó một vị tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt lão giả nói ra, điểm lành khí tức làm cho người như có xuân đến, tuyệt không thể tả. Người đến chính là Nam Cực Tiên Ông cùng Huyền Đô đại pháp sư, xiển giáo cùng nhân giáo mạnh nhất môn nhân. Hai người tới giữa sân, một cùng ra tay, đình chiến chiến đấu. Sư Minh, Sư Minh. Xiển giáo chúng tiên ảo ảo chào, mặt lộ vẻ vui mừng, sư minh tới thanh thiên thì có. Hai vị sư minh, nơi này giao cho các ngươi, ta đi về trước luyện khí. Vân Trung Tử vô cùng dứt khoát, lòng chỉ muốn về, có hai vị sư minh đến, hắn có ở đó hay không ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì mặc kệ là Ngao Liệt vẫn là Na Cha, đều khó có khả năng là hai vị sư huynh đối thủ. Đi thôi. Nam Cực Tiên Ông bất đắc dĩ khoát khoát tay, cảm giác Vân Trung Tử tính tình này, thật sự là nhập sai giáo, nhân giáo mới là thích hợp nhất hắn địa phương. Thanh tĩnh vô vi, mặc kệ không hỏi, không phải luyện đan, cũng là luyện khí, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không ra mặt. Vân Trung Tử ôm quyền, mừng khắp khởi đi. Nam Cực Tiên Ông cùng Huyền Đô đại pháp sư liếc nhau, bất đắc dĩ cười. Ngao Liệt, ngươi đợi tội nghiệp tại thân, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mau mau thúc thủ chịu trói, đi hướng thiên đỉnh, chờ đợi thiên đế xử lý. Nam Cực Tiên Ông đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Liệt, sắc mặt lạnh nhạt nói: "Bắt Ngao Liệt, chính là xiển giáo vào ở thiên đỉnh trận chiến đầu tiên, về tình về lý, không nên thất bại." Ngao Liệt lập tại hư không, sừng sững bất động, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Thúc thủ chịu trói làm không được. Mệnh ta do ta không do trời. Chạy tới bước này, thúc thủ chịu trói không phải là đi không không chịu chết." Hắn cũng không cho rằng Hạo Thiên sẽ tha hắn một lần. Chương 431, thủ đồ. Lựa chọn. Ngao Liệt lời nói 10 phần kiên định, một bộ vừa tới cơ sở thái độ. Nam Cực Tiên Ông bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ngu xuẩn mất khôn. Chúng ta đã đến, ngươi nhưng như cũ chấp mê bất ngộ, chẳng lẽ coi là ngươi có thể là chúng ta đối thủ?" Hắn cùng Huyền Đô đại pháp sư sớm đã là chuẩn thánh viên mãn tu vi, gánh vác hai giáo khí vận, Ngao Liệt tuy nhiên chiến lực không tầm thường, nhưng vạn vạn không phải là đối thủ của bọn họ. Có phải hay không đánh qua mới biết được, ta Ngao Liệt chính là Long tộc tộc trưởng, đại biểu cho Long tộc khí tiết, thà chết đứng, tuyệt không quỷ xuống sinh. Ngao Liệt phát ra long ngâm, chấn động tứ hải bát hoang. Trên thực tế, mặc kệ hắn quỷ không quỷ, Hạo Thiên đều sẽ không bỏ qua cho hắn, thà rằng như vậy, không bằng đụng một cái. Hào khí vượt mây lời nói, vang vọng đất trời, khiến tứ hải bát hoang, rất nhiều lân giáp sinh linh, tạp huyết long tộc đều phân chấn. Cái này để bọn hắn tưởng tượng lên, ngày xưa long tộc hạng gì huy hoàng. Ảo tưởng muốn đi qua, đêm không thể say giấc. Không tệ, long tộc ra ngươi cái này chân long, sắp thực khiến người ngoài ý, đáng tiếc, ngươi sinh sai thời đại. Huyền Đô đại pháp sư nhịn không được tán thưởng nói, phát ra từ nội tâm, nếu như Ngao Liệt sinh ở long tộc cường thịnh thời kỳ, sợ lại là một vị không thua gì tổ long tồn tại, có thể thi triển quyền cước địa phương nhiều lắm. Trời rất cao, rất lớn, biển rất rộng rãi. Nhưng bây giờ, long tộc thời đại đã qua, cho tàn lại cháy đã không có khả năng. Anh hùng tạo thời thế, thời gian không chờ ta, đó là người yếu thuyết tử, ta Ngao Liệt theo không nhận mệnh. Ngao Liệt sắc mặt ngạo nghễ nói, muốn giả dứt khoát thì trang đến cùng. Hắn cái này kiên định bá khí lời nói, để long tộc trên dưới, tứ hải sinh linh rất là rung động, thì liền dược sư phụ đều âm thầm gật đầu. Ngao Liệt thật sự là càng lúc càng giống dạng, không uổng công hắn một phen bồi dưỡng. Người có như thế tim gấu, sắp thực khiến người ngoài ý, bất quá, cũng chỉ thế thôi, hết thảy quá khứ đều có định số, vận mệnh sớm có sắp xếp, dù cho không nhận mệnh, lại có thể thế nào? Ta gặp quá nhiều không nhận mệnh cường đại tồn tại, nhưng sau cùng đều như quá khứ mây khói. Nam Cực Tiên Ông cười nói, trên đời này còn nhiều mệnh ta do ta không do trời tồn tại, thế nhưng lại có thể thế nào? Lời nói hùng hồn người nào đều sẽ nói. Đã ngươi không nhận mệnh, vậy ta liền để ngươi nhận mệnh. Nam Cực Tiên Ông ánh mắt một lăng, đưa tay chụp tới, chuẩn thánh viên mãn uy thế, phi thường cường đại, đêm này phương thiên địa đều giam giữ. Ngao Liệt rít lên một tiếng, chân long thanh âm chấn động ở trong gầm trời, chuẩn thánh viên mãn lại như thế nào? Hắn chiếu làm không lầm. Bất quá, hắn muốn làm, có người không cho hắn làm. Đã sớm đang chăm chú nơi này doanh chính, rốt cục xuất thủ, một đạo thông thiên triệt địa kiếm thảo, sinh diệt không ngừng, chém giết mà đến. Một kiếm này, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, kiếm chi pháp tắc cảnh giới cực cao, một kiếm khai thiên. Đồng dạng, cũng đã bao hàm tuyệt đối hủy diệt chi ý, có thể sáng tạo cũng tương tự có thể hủy diệt. Ông, kiếm minh to rõ, siêu việt thời gian cùng không gian, trong chốc lát, đã rơi vào Nam Cực Tiên Ông đỉnh đầu. Phá. Nam Cực Tiên Ông sắc mặt sợ hãi, trong nháy mắt tế ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, bảo vệ tự thân, đảo ngược xê dịch, nhảy vọt thời không, trong hư không tiêu tan, trong năm tháng hành động. Thế mà, sau một khắc, hắn hơi biến sắc mặt, quang mang tựa hồ theo chưa rời đi, một mực đi theo treo tại trên đỉnh đầu, muốn đem hắn chém xuống. Vâng. Nam Cực Tiên Ông bạo phát, mênh mông tuế nguyệt chi lực chạy xuôi mà ra, ngược dòng tìm hiểu thời gian, nghịch chuyển năm tháng, tránh né cái này kinh người một kiếm. Hắn chủ tu năm tháng chi đạo, từng có thiện thi tại thiên đỉnh gánh đảm nhiệm trưởng sinh đại đế, đạo này đã đạt đến hóa cảnh. Đỏ, huyết dịch văng khắp nơi, chạy xuôi mà ra, đó là hắn chân huyết. Nam Cực Tiên Ông kinh sợ, lần nữa nghịch chuyển tuế nguyệt chi lực, phá tan hư ảo, xem thấu thời gian, chứng kiến vĩnh hằng. Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn rốt cục tránh thoát pháp tắc trói buộc, nhanh nhẹn đi ra, tránh thoát một kiếm này. Doanh Chính, ngươi muốn làm gì? Muốn gây ra đại chiến sao? Nam Cực Tiên Ông lòng vẫn còn sợ hãi quát nói, nhìn thẳng một cái phương hướng. Ở nơi đó, có một bóng người đạp không mà đến, long ảnh đi theo, kỳ lân mở đường, quanh thân quần quật lấy rất nhiều dị tượng. Không hổ là xiển giáo thủ đồ, pháp lực thông huyền. Doanh Chính một bước đi tới gần, dáng người vĩ ngạn, mày kiếm áp mục đích, vẹn vẹn hướng cái kia một lập, thì có loại khí thôn thiên địa, ngạo nghệ độc lập khí thế. Không cần khẩn trương, vừa mới chấm nếu là toàn lực, ngươi không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy cùng ta đối thoại. Nhân Hoàng cũng muốn nhúng tay việc này. Huyền Đô đại pháp sư mở miệng hỏi. Doanh Chính gật đầu, vừa cười vừa nói, chấm cùng Ngao Liệt giao tình rất sâu đậm, không thể không hỏi. Thật nếu nói, Ngao Liệt mưu quyền xoán vị, vẫn là chấm chỉ điểm. Bây giờ hắn vì thế gặp nạn, chấm không thể không đến. Nhân Hoàng đại nghĩa, bần đạo bội phục. Huyền Đô đại pháp sư thản nhiên nói, không biết là xuất phát từ chân tâm, vẫn là tại miệng ai. Doanh Chính yên lặng cười một tiếng, nói, Huyền Đô đạo hữu, nếu như chấm không có nhớ lầm, ngươi cũng là một vị nhân tộc, có rảnh đi ta Đại Tần một lần, cùng ngồi làm đạo như thế nào? Nhận được Nhân Hoàng hậu ái, như có cơ hội, nhất định tiến về. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, như thế để tài nhạy cảm, Huyền Đô đại pháp sư thế mà không e dè, thoải mái đáp lại. Cái này khiến xiển giáo chúng tiên, bao quát Nam Cực Tiên Ông đều kinh ngạc, sắc mặt biến đến cực kỳ đặc sắc. Đại đình quảng chúng, các ngươi liền không thể chú ý một chút? Chú ý một chút ảnh hưởng được hay không a? Có kỳ sư tất có kỳ đồ, khó trách tiên đồng sẽ như thế làm cản, nguyên lai đây đều là có căn nguyên. Cái này hai sư đồ một cái so một cái không hợp thói thường. Nam Cực Tiên Ông ho nhẹ một tiếng, ra hiệu Huyền Đô thu liễm một chút, đón lấy, lời nói xoay chuyển, nói: "Doanh Chính, Ngao Liệt xúc phạm luật trời, tội không thể tha, bần đạo khuyên ngươi, vẫn là không muốn xen vào việc của người khác tốt." Hắn cực lực muốn buộc thôi học Doanh Chính, để hắn không nên nhúng tay, vẹn vẹn theo vừa rồi một kiếm kia phán đoán, hắn cũng không phải Doanh Chính đối thủ. Coi như hắn cùng Huyền Đô cùng nhau, đều không nhất định có thể đánh thắng Doanh Chính, bây giờ thánh nhân không ra tình huống dưới, ngoại trừ Hạo Thiên, không ai có thể áp chế Doanh Chính. Nhưng vấn đề là, Hạo Thiên sẽ ra tay sao? Doanh Chính đã xuất thủ, theo lý mà nói, nếu như Hạo Thiên muốn ra tay, đã ra mặt. Đến bây giờ chậm chạp không thấy động tĩnh, đây cũng là mang ý nghĩa Hạo Thiên không có ý định xuất thủ. Chính như Nam Cực Tiên Ông sở liệu, giờ phút này thân tại Thiên Đình Hạo Thiên, đang chuyên tâm luyện hóa hỗn độn trùng, cũng không định xuất thủ. Bởi vì hắn vừa ra tay, không chừng lại là như lúc trước bên kia, một cái đánh hai cái. Tại không có tính áp đảo lực lượng trước đó, hắn không muốn động thủ, như thế sẽ chậm trễ hắn luyện hóa hỗn độn trùng. Chờ hắn đem hỗn độn trùng luyện hóa, đến lúc đó, hết thảy đều muốn bị thanh tẩy. Ngao Liệt loại này tôm tép lại nhép, hắn căn bản không có để vào mắt, trước hết để cho hắn nhảy nhót một đoạn thời gian, làm sao cùng cùng hoan. Hạo Thiên mặt không biểu tình, trong lòng chỗ độc đều sẽ thành hiện thực, hắn cũng không vội tại cái này nhất thời. Không cần nhiều lời, Ngao Liệt chấp bảo vệ, muốn động thủ, cứ tới đi. Doanh Chính thản nhiên nói, ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng Nam Cực Tiên Ông, đem quyền lựa chọn giao cho hắn. Chương 432, tha thứ khó tổng mệnh. Lui ra xiển giáo. Nam Cực Tiên Ông ánh mắt biến ảo chập chờn, hắn đang trầm tư, hắn đang suy tư. Kéo dài một hơi, trong lòng có quyết định, liền Hạo Thiên cũng không nguyện ý ra mặt, hắn tại cái này phía trên cột bắt người, không phải bệnh thần kinh sao? Tự mình cảm động. Hôm nay, bần đạo thì xem ở nhân hoàng trên mặt mũi, dung tha Ngao Liệt một lần. Nam Cực Tiên Ông vừa cười vừa nói. Doanh Chính sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm nhìn ra Nam Cực Tiên Ông không dám động thủ. Đa tạ nhân hoàng việt thủ. Ngao Liệt cảm kích nói ra, nếu không phải Doanh Chính ra mặt, hôm nay đem về rất khó kết thúc. Coi như hắn có thể đào thoát, những người khác cũng sẽ rơi vào ma trường. Không cần khách khí, đều là người trong đồng đạo. Doanh Chính nói ra, ý tứ đã rất rõ ràng. Ngao Liệt cười đáp lại, không hiểu cảm thấy dễ chịu, người trong đồng đạo nhiều lắm, đi tới chỗ nào cũng không sợ. Bọn họ đều xem như tiên sư môn nhân, bạn đọc, bằng cái này một chút quan hệ, miễn đi rất đa số khó. Nghiệt đồ, còn không qua đây. Chiến đấu đã kết thúc, Huyền Đô đại pháp sư cuối cùng nhớ ra đồ đệ của hắn, bộ mặt tức giận quá lớn. Ai, sư phụ, cái này tới. Thiên Đồng hấp tấp chạy tới, lấy hắn đối sư phụ hiểu rõ, đó cũng không phải tức giận, mà là một loại biến tướng bảo hộ. Ai bảo hắn là dòng độc đinh đâu? Cũng là chân quý. Hắn một đường đặc không, đi vào Huyền Đô sau lưng, thành thành thật thật đứng đấy. Nghiệt đồ này ta mang về cực kỳ quả giáo, làm sang làm bậy đồ vật, không biết trời cao đất rộng. Huyền Đô đại pháp sư đối Nam Cực Tiên Ông nói ra, một bộ đại nghĩa diệt thân bộ dáng. Nam Cực Tiên Ông mặt mũi giàn mua kéo ra, không nói thêm gì, đây không phải hắn có thể quản sự tình, coi như Huyền Đô cái gì cũng không nói lời nào, mang theo Thiên Đồng rời đi, hắn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn. Bất quá, người khác đồ đệ hắn không tốt quản, như vậy chính mình giáo phái sư điệt luôn có thể quản a. Nam Cực Tiên Ông đem ánh mắt nhìn về phía Na Cha, uy nghiêm, nghiêm túc. Na Cha, ngươi thân là ta xiển giáo đệ tử, lại làm ra khi sư diệt tổ sự tình, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngữ khí của hắn cực kỳ thâm trầm, đây là chính bọn hắn sự tình, coi như Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nhúng tay. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đặt ở Na Cha trên thân. Nhất là mấy vị xiển giáo kim tiên, càng là hận hàm răng ngứa, mấy người bọn họ liên thủ, thế mà đều đánh không lại Na Cha, cái này để bọn hắn thể diện mất hết. Toàn bộ tam giới bát hoang sợ là đều biết. Trước đây không lâu còn đang cảm thán, Dương Tiễn đi về sau, tam đại đệ tử không có một cái nào có thể giữ thể diện. Hiện tại có, lại là một cái kẻ phản bội. Na Cha thu hồi bức vương chi thương, giang tay ra nói ra, ta nào có khi sư diệt tổ, chỉ là cùng các vị sư thúc sư bá luận bàn mà thôi, ta nếu là nghiêm túc, bọn họ sớm đã bị nổ không còn sót lại một chút cặn. Hắn vẻ mặt thành thật, rất có việc nói, kỳ thật hắn nói là sự thật, nhưng là tại người khác nghe tới, lại cực kỳ trâm trọng. Nhất là Quảng Thành Tử bọn người, miệng đều sắp tức điên, giọng điệu này, coi bọn họ là thành A Miêu A Cẩu thuộc về là. Nghiệt đồ. Hắn nói bừa bãi, đến một bước này còn không hối cải. Thái Ức chân nhân quá lớn, cảm giác mình mặt đều mất hết, về sau các sư huynh sư đệ thấy thế nào hắn? Thậm chí sư tôn đều muốn trách tội hắn đi. Ta không có sai, đổi cái gì đổi? Na Cha bình tĩnh nói, trong lòng còn đang lầu bầu, nếu không phải ngươi mấy cái này già mà không kính ra hỏa, hắn làm sao lại xuất thủ? Ngươi. Thái Ức chân nhân chỉ Na Cha tay, run nhẹ nhẹ, Tam Thi thần dậm chân giận dữ, tức giận đến căn bản nói không ra lời. Tốt. Nam Cực Tiên Ông chủ trì đại cục, mở miệng nói ra. Na Cha, theo ta trở về, chờ đợi Thiên Tôn xử lý. Na Cha mặt không biểu tình, chỉ là khe khẽ lắc đầu, nói, tha thứ khó tổng mệnh. Hắn rất kiên định, tâm lý đã có dự định, nếu là thật sự thành thành thật thật trở về, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Nam Cực Tiên Ông hơi biến sắc mặt, có chút khó coi, ánh mắt cũng lăng lệ, nói, Na Cha, đã ngươi chấp mê bất ngộ, người sư bá kia đành phải tự mình động thủ. Nam Cực Tiên Ông, Na Cha chính là chấm hảo hữu trí giao, ngươi không thể động. Lúc này, Doanh Chính mở miệng nói ra. Nhân hoàng, đây là ta xiển giáo phần bên trong sự tình, không tới phiên ngoại nhân nhúng tay, thánh nhân pháp chỉ, để bần đạo đem Na Cha mang về, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản sao? Nam Cực Tiên Ông lạnh lùng nói, lần này hắn rất cứng, sư xuất có tên, danh chính ngôn thuận. Ngươi đều có thể thử một chút. Doanh Chính bình tĩnh nói, ngữ khí mặc dù nhạt, lại đã bao hàm kiên định ý chí. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong nháy mắt lại khẩn trương lên, lần này, song phương đều không có nhượng bộ, rất nhiều hết sức căng thẳng, tùy thời đều muốn động thủ tư thế. Đúng lúc chỉ mảnh treo chung, Na Cha mở miệng, hắn nhìn về phía Doanh Chính, cảm kích nói ra, Doanh huynh, sự kiện này để ta tự mình xử lý đi. Trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ kiên định, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, có một loại thấy chết không sờn, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy dứt khoát. Doanh Chính ánh mắt khẽ động, không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu. Na Cha, ngươi tuy nhiên đủ thành đại họa, nhưng cũng không có hoàn toàn mất phương hướng bản tâm, cũng coi như nhận biết đại thể. Nam Cực Tiên ông âm thầm thở dài một hơi, Doanh Chính nếu là thật sự không nhượng bộ, hắn chỉ có thể kiên trì động thủ, may ra thời khắc mấu chốt, Na Cha đứng dậy. Đang lúc hắn may mắn thời điểm, Na Cha mở miệng, nói ra có thể nói là đất bằng sấm sét, làm cho người ra ngoài ý định. Ta Na Cha, kể từ hôm nay, lui ra xiển giáo, từ nay về sau, không còn có một tia liên quan. Ngữ khí của hắn kiên định quyết tuyệt, không chút do dự nghi. Lời vừa nói ra, xiển giáo chúng tiên sắc mặt cũng thay đổi, nhất là Thái Ức chân nhân, mặt đều đen, vô cùng khó coi. Đánh mặt, triệt triệt để đánh mặt. Hắn thậm chí không có một tia do dự cùng lưu luyến. Nghiệt đồ, biết ngươi đang nói cái gì sao? Thái Ức chân nhân tức giận, quát chói tai lên tiếng. Ta nói, lui ra xiển giáo, đồng dạng cũng theo ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Na Cha nhìn lấy Thái Ức chân nhân, lại đem lời nói lặp lại một lần. Ha ha. Thái Ức chân nhân giận quá thành cười, trong đôi mắt có sát ý lạnh như băng. Nói thật tốt, không có một tia liên quan. Nghiệt đồ, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, coi là thật cùng vi sư không có một tia liên quan sao? Ngươi hết thảy đều là vi sư ban cho, không có ta, sẽ có ngươi Na Cha hôm nay. Nhân quả tuần hoàn, ngày xưa nguyên nhân, hôm nay chi quả, ngươi làm sao có thể đầy đủ trả hết nợ? Chất vấn lời nói, vang vọng ở trong thiên địa, Thái Ức chân nhân cười to phá lệ trầm trọng. Na Cha khuôn mặt bình tĩnh, đột nhiên nổi lên mỉm cười, ta nếu là không nhận đâu. Thái Ức chân nhân tiếng cười im bặt mà dừng, thần sắc có chút khó coi, trầm giọng quát nói, Na Cha, ngươi cái này lưu manh vô lại, ta đã sớm nhìn ra, ngươi là một cái lang tâm cẩu phế, vô tình vô nghĩa kẻ phản bội. Nói hết à? Na Cha an tĩnh nghe, chờ Thái Ức chân nhân sau khi nói xong, mới chậm rãi mở miệng. Vô tình vô nghĩa, lang tâm cẩu phế. Hắn thì thào nói nhỏ, tựa hồ hồi tưởng lại đã từng quá khứ, từng bức họa trong đầu lóe qua, một chút về sau, hắn ngẩng đầu lên, trầm giọng quát nói, ngày xưa nhân, hôm nay quả, cùng nhau trả lại ngươi. Chương 433, ngày xưa nhân, hôm nay quả. Na Cha hét dài một tiếng, quanh thân tách ra sáng chói thần quang, giống như mặt trời. Thái Ức chân nhân, ngày xưa, ta lúc mới sinh ra, ngươi cho ta trọng bảo càn khôn quyển, hôn thiên lăng, cũng xúi dục ta làm chuyện gì đều không muốn sợ, theo tính tình của mình đến, mặc kệ xảy ra chuyện gì ngươi đều có thể chịu trách nhiệm. Sau đó, ta đánh chết Tuần Hải Dạ Xoa, đánh chết Long Vương Tam Thái Tử, dù cho ta xông ra đại họa như thế, ngươi cũng không có trách cứ ta, ngược lại còn dạy toa ta, trợ giúp ta đem đi thiên đỉnh cáo trạng Long Vương đánh cho một trận. Lại về sau, ngươi lại nói cho ta biết, Tứ Hải Long Vương đi bắt ta phụ mẫu, sau khi tới, ta mới phát hiện, kỳ thật mục đích của bọn hắn cũng không phải là muốn bắt cha mẹ ta, mà là muốn đem ta bức tử. Trước kia ta không hiểu, về sau ta mới dần dần minh bạch, đây hết thảy đều là có người ở sau lưng tính kế, hắn cho ta chỉ bảo, để cho ta không sợ trời không sợ đất, còn nói xông hạ cái gì họa đều không ngại. Thái Ức chân nhân, ngươi biết người này là ai sao? Na Cha cười hỏi, cả người tắm rửa tại ánh sáng bên trong, giống như phi thăng. Nghiệt xúc, chính ngươi xông ra họa, chẳng lẽ còn trách người khác? Thái Ức chân nhân trong mắt lóe qua một tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh lại cố giả bộ trấn định, tức giận quát lớn. Đúng vậy à, ta đã làm sự tình theo không phủ nhận, sai cũng là sai, không thể bởi vì ta tuổi nhỏ vô tri, là có thể đem hết thảy sai lầm đẩy đến trên thân người khác. Cho nên, ta lấy mệnh đền mạng, tức thịt còn mẫu, cạo xương còn cha. Bây giờ ta cố này liên hoa chi thần, vẫn là ngươi cho, hết thảy nguyên nhân này bắt đầu, cũng bởi vậy kết thúc. Na Cha ánh mắt băng lãnh mà quyết tuyệt, to lớn thanh âm vang vọng đất trời. Rất nhiều người mặt đều biến sắc, đoán được Na Cha muốn làm cái gì. Thiên Đồng càng là thần sắc bối rối, lớn tiếng gọi hàng, Na Cha, ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn à? Ha ha, ta Na Cha ngày xưa dám làm sự tình, hôm nay làm sao không dám? Máu của ta chưa lạnh, ta thần hồn vẫn như cũ cháy mạnh. Liên hoa chi thân, cho ngươi chính là. Na Cha giống to một tiếng, cả người càng phát sáng chói, khí tức kinh khủng bao phủ trên trời dưới đất. Tiếng giống to này đã bao hàm quá nhiều đồ vật, vô cùng phức tạp, có thể thấy được, bình thường nhìn như đơn giản ngay thẳng người, cũng có được phong phú nội tâm. Trải qua thiên phàm, trở về vẫn là thiếu niên. Tại cái này âm thanh giống to bên trong. Vâng. Na Cha huyết nục phá vỡ, một cái lại một cây trong suốt đạo cốt bay ra, giống như bất hủ thiên kim, toàn thân hắn cốt cách, huyết nục đều đang thiếu đốt, đi qua những năm này ôn dưỡng, liên hoa chi thân đã cùng chân chính thân thể máu thịt độc nhất vô nhị. Tiên quang bay múa, thiên địa chấn động, pháp tắc chi lực cuộn, Na Cha tự giải thần khu, giống như tại tự bạo, lực lượng kinh khủng tràn ngập tam giới bát hoang. Cái kia từng đạo thần hỏa, tạo thành mưa hoa, ở đâu cha quanh thân xoay quanh, phản phất tại tiễn biệt vua của bọn chúng. Không ai từng nghĩ tới, Na Cha sẽ quyết tuyệt như vậy, trực tiếp binh giải nhục thân, đem liên hoa chi thân bỏ qua, hoàn lại ngày xưa nhân quả. Ầm ầm. Na Cha bộc phát ra vô cùng ánh sáng chói mắt, tất cả đạo cốt toàn bộ bốc ra, huyết dịch nhuộm đỏ hư không, giống như ánh chiều tà cùng dáng chiều. Khi tất cả huyết cùng thịt đều biến mất về sau, chỉ lưu một viên lớn như vậy kim đan, viên này kim đan cũng là Thái Ức chân nhân cho hắn, lưu làm chứa đựng thần hồn chi dụng. Cùng nhau cho ngươi. Na Cha phát ra thần niệm, giống to một tiếng, thoát ly kim đan, chỉ lưu một đạo thần hồn, phiêu diêu ở trong thiên địa. Lúc này, giữa thiên địa tất cả sinh linh đều có chút chấn động, mắt thấy Na Cha hành động, để bọn hắn đại thụ rung động. Ai có thể nghĩ tới, thiên đỉnh cái kia không đáng tin cậy kẻ phản bội lại có lớn như thế quyết tâm. Bình thường xem ra cả lơ phất phơ, không đáng tin cậy ra hỏa, sẽ vì hoàn lại nhân quả, bỏ liên hoa chi thân. Phải biết, liên hoa chi thân đối các loại vạch nhiếp hồn phách pháp thuật cùng pháp bảo có miễn dịch thần năng, chính là hiếm có thần khu. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được, cứ như vậy bỏ qua, không khỏi quá mức đáng tiếc. Đúng là niệm ai, ngày xưa Dương Tiễn gặp nạn mặc kệ, dẫn đến thế hệ tuổi trẻ đệ tử ưu tú nhất cách dạy, lúc này lại mất đi Na Cha, đối với một cái đại giáo tới nói, cái này chỉ sợ không phải một dấu hiệu tốt. Đáng tiếc, đã mất đi hoa sen thân thể, Na Cha coi như không chết, cũng khôi phục không đến đỉnh phong trạng thái. Trước một khắc còn đánh đâu thằng đó, bây giờ lại tự hủy căn cơ, thật đáng buồn đáng tiếc. Chú ý nơi này tam giới chư thần đều vỡ tổ. Vì Na Cha sự tình mà nghị luận, phần lớn đều là tại tiếc hận Na Cha tao ngộ. Đương nhiên, cũng có người cười, rất thoải mái, cũng thật cao hứng, cực kỳ hưng phấn, tỉ như xiển giáo chúng tiên, cả đám đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng, có chút thư sướng. Trước đây, Na Cha diệu võ dương oai, đánh bọn họ không ngẩng đầu được lên, bây giờ chỉ còn thần hồn, đã mất đi liên hoa chi thân. Ha ha, Na Cha, ngươi cũng có hôm nay. Có người thấp giọng cười nói, tuy nhiên cao hứng, nhưng cũng không có lên tiếng hát vang, sợ bị người xem thường, dù sao đã từng đều là đồng môn. Nghiệt đồ, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Thái Ức chân nhân lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay chụp tới, muốn bắt lại Na Cha thần hồn. Muốn chết. Quát to một tiếng, Ngao Liệt đạp phá hư không, dò ra chân long chi thủ, không gì không phá, không có gì không thể diệt, trực tiếp bắt lấy Thái Ức chân nhân cánh tay, dùng lực kéo một cái. Phốc. Máu tươi bay vụt, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, Thái Ức chân nhân sắc mặt đều bầm méo. Ngao Liệt một chảo này phía dưới, đem thần hồn của hắn tựa hồ cũng xé rách. Na Cha cùng các ngươi đã lại không liên quan, ngươi là muốn lại nổi lên tranh chấp sao? Ngao Liệt lạnh lùng quát nói, sát khí kinh người, giờ phút này, trong lòng hắn đã triệt để công nhận Na Cha, ngày xưa đủ loại hiểu lầm, như là quá khứ mây khói. Từ chỗ nào cha vừa rồi một phen bên trong, rất dễ dàng liền có thể minh bạch, ngày xưa Na Cha làm ra liên tiếp hồ đồ sự tình, bao quát đánh chết hắn biểu ca Ngao Bính, cái này sau lưng cùng Thái Ức chân nhân lão già này có không thoát được quan hệ. Na Cha đã vì hắn phạm sai lầm chỗ tội, mà lại, như không phải là vì giúp hắn, Na Cha cũng sẽ không động thủ, cùng xiển giáo người đánh lên. Hôn trướng, Bần đạo chỉ là muốn cầm lại pháp bảo của mình. Thái Ức chân nhân nổi giận, tức giận đến đều nhanh đã nứt ra, một đôi đồng tử tràn đầy sát ý, muốn đem Ngao Liệt xé thành mảnh nhỏ. Ngao Liệt sắc mặt khẽ giật mình, quả nhiên thấy Na Cha bên cạnh, bạo đầy đất pháp bảo, trong này có Thái Ức chân nhân cho hắn. Hừ, ăn nói bừa bãi, lần này dạy cho ngươi một bài học, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngao Liệt sắc mặt như thường quát lớn, không có một tia mất tự nhiên. Ngươi, Thái Ức chân nhân còn muốn nói điều gì, lại bị Nam Cực Tiên ông á ngừng. Thái Ức, việc đã đến nước này, như vậy coi như thôi đi. Hắn đã không muốn nói nhiều, Na Cha đều muốn liên hoa chi thân bốc ra, chỉ còn thần hồn, ngày xưa nhân quả đã có một kết thúc. Hết thảy chỉ có thể trở về xin chỉ thị sư tôn. Kết quả là, xiển giáo chúng tiên thu thập tàn cục, ngựa không ngừng vó rời đi. Na Cha, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Doanh Chính, Ngao Liệt, dược sư phụ vây quanh Na Cha thần hồn, tiếc hận nói. Chương 434, Thượng Vương Thần Tiên. Ma nữ biến hóa. Na Cha thần hồn phiêu phủ ở hư không, phát ra thần niệm. Chuyện quá khứ cũng không cần để, từ nay về sau, ta Na Cha cùng xiển giáo lại cũng không có quan hệ. Mọi người gật đầu, biết Na Cha là một cái nhìn như lỗ mãng, nhưng lại tâm tư cẩn thận người, hắn làm như thế, nhất định suy nghĩ thật lâu. Na Cha, hiện tại ngươi có hai loại sống lại phương thức, một là tiến vào luân hồi, một lần nữa chuyển thế, hai là tái tạo nhục thân. Ngươi định làm như thế nào? Doanh Chính mở miệng hỏi. Ổn thỏa nhất tự nhiên là tái tạo nhục thân, bất quá, không có tốt ký thác chi vật, chỉ có thể tái tạo xuất phàm thể, kể từ đó, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến ngươi sau này căn cơ. Dược sư phụ cũng cho ra đề nghị, so sánh hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tỉ như hắn hiện tại cổ thân thể này, cũng là Ngao Liệt giúp hắn tái tạo, tuy nhiên dùng đến cũng không tệ lắm, nhưng là tiềm lực cùng căn cơ còn kém rất nhiều. Tuy nhiên có người nói phàm thể là mạnh nhất thể chất, nhưng vậy cũng là vô nghĩa, trên đời này cơ hồ tất cả phàm thể đều cùng con kiến hôi không khác, cường đại căn nguyên thể chất, xuất sinh cũng là thần linh, đột phá lên cơ hồ không có hạn chế. Tỷ như hắn hiện tại bộ này thân thể, nếu là không có to lớn đan dược đi chống chất, tuyệt đối không đạt được bây giờ cảnh giới. Đang lúc Na Cha thời điểm do dự, một bên Ngao Liệt mở miệng nói ra. Cái này đơn giản a, chúng ta đi cầu sư. Tiên sư giúp đỡ đi, lấy lão nhân ra ông ta thủ đoạn, giúp Na Cha tái tạo một cái thịt ngon thân, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hắn thần thái phi dương nói, nói vô cùng nhẹ nhõm. Ngao Liệt nói không sai, đây là một biện pháp tốt. Dược sư phụ cũng tán đồng nói ra, tiếp lấy vừa nhìn về phía Doanh Chính, hỏi thăm ý kiến. Nhân hoàng, ngươi là tiên sư cao độ, không biết ý của ngươi như nào đâu. Hắn rất hiểu nhân tình thế thái, lúc này thời điểm hỏi Doanh Chính là tốt nhất, chỉ cần hắn gật đầu, chuyện kia liền thành một nửa. Doanh Chính trầm ngâm một chút, nói, đây đúng là một biện pháp tốt, bất quá, chấm sư tôn sẽ không xuất thủ, còn phải xem chính các ngươi. Cái kia đi thôi. Ngao Liệt không kịp chờ đợi, thu hồi Na Cha thần hồn, một đoàn người chạy tới sư Đà Lĩnh. Lúc này sư Đà Lĩnh, trong một động phủ, một vị dáng người bốc lửa, tướng mạo mị hoặc, làm cho người xúc động nữ tử, chính nằm nghiêng ở trên giường, say sưa ngon lành liếc nhìn một quyển sách. Nội dung ngược lại là thú vị, bất quá giống như cũng hết chỗ chê thần ký như vậy. Ma nữ thì thào nói nhỏ, giường hai bên còn đứng ở mấy vị người mặc đủ mọi màu sắc thiên kiểu bá mỹ tiên nữ. Cái này bảy vị nữ tử chính là thất tiên nữ, Nguyên Phượng đem các nàng giao cho ma nữ, mỹ danh hắn viết là hầu hạ, nhưng thật ra là vì giám thị cùng cảm hóa ma nữ. Tỷ tỷ, đặc sắc ở phía sau đây. Đại tiên nữ ôn nhã cười nói, cho ma nữ cẩn thận giải thích. Lúc này ma nữ trong tay lật xem sách chính là Thánh Vương Chi Vương, còn không nhìn thấy chính mình ra sân. Bất quá càng xem nàng càng là cảm thấy trong sách miêu tả thế giới quá mức quen thuộc, không phải liền là nàng chỗ thế giới kia sao? Chẳng lẽ? Ma nữ trong lòng kinh ngạc, rất nhanh nàng nhìn thấy chính mình ra sân, theo Long Chi Thư phá phong mà ra, đại chiến nhân vật chính. Nhìn đến đây, ma nữ triệt để không cần được. Nàng rốt cuộc biết chính mình là như thế nào đi vào cái thế giới này. Nàng lại là bị người đọc sách nhìn ra được. Cái này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ma nữ rung động, tuyệt mỹ mặt ngọc phía trên tràn đầy gặp quỷ thần sắc. Có thể làm đến bước này người, đến có cường đại cỡ nào thủ đoạn? trong đầu của nàng hiện ra Tô Huyền bóng người, chính diện mang ý cười nhìn lấy nàng, cao thâm mặt chắc, khó có thể miêu tả. Khó trách nàng tại người ta trước mặt không hề có lực hoàn thủ, bực này kinh khủng tồn tại, sợ là một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho nàng chết đến vô số lần. Đang lúc ma nữ rung động thời điểm, một đạo to lớn cảm ngộ đột nhiên tràn vào trong đầu. Đây là thần tượng chi vương sáng tạo thần thông, thượng vương thần tiên. Tiếp nhận hết cảm ngộ, ma nữ nhất thời thì chấn kinh. Nay thần thông vô cùng bá đạo, trong chớp mắt liền tới đâm chiêu chỗ, thân thể tứ chi yếu đuối không xương, dường như hóa thành thần tiên, bí hiểm chi cực, quanh thân phát ra kình lực giống như thần tượng trưởng tị quất chúng sinh. Nay thuật tuy không thần tượng trấn ngục kính chi hùng hậu đại khí, biến hóa ngàn vạn, nhưng kình lực bên trong tụ thỏa đáng, không tiết ra ngoài hình dạng, ngược lại roi dài như đao, cắt đứt hư không, xé rách chi khí sắc bén nhiếp hồn, trong nháy mắt đánh nát thái cổ thần sơn. Lấy ma nữ tu vi, tăng thêm to lớn cảm ngộ phân tích, rất nhanh, nàng liền đem này thần thông thông hiểu đạo lý. Đỏ, tâm niệm nhất động, vòi voi hóa thành roi dài xuất hiện tại trong tay, ma nữ cười lạnh một tiếng, đem thần tiên quất hướng một bên thất tiên nữ. Liên tiếp 7 tiếng vang động, thất tiên nữ liên tiếp kêu rên, ngồi liệt trên mặt đất, duyên dáng cứ gọi to không ngừng. Tốt, đừng tê, đều đứng lên cho ta. Ma nữ lắc lắc thần tiên, lạnh giọng quát lớn. Nàng vừa mới chỉ là tiện tay thử một chút, muốn là chăm chú lời nói, thất tiên nữ sớm liền biến thành cho bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Thất tiên nữ điềm đạm đáng yêu bò lên, e ngại nhìn lấy ma nữ. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi không muốn theo tới, nếu không. Ma nữ cười lạnh nói, lắc lắc trong tay thần tiên, phát ra một tiếng vang giòn. Sau đó, đi ra ngoài động, hướng tiệm sách bay đi. Lúc này, Tô Huyền đang ngồi ở cửa tiệm, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, hắn mở mắt, thật xa liền thấy ma nữ, tay cầm một cây roi, hướng hắn bay tới. Đây là? Tô Huyền sắc mặt ngơ, không tự chủ được ngồi thẳng thân thể. Ma nữ đi tới gần, thu hồi tượng vương thần tiên, học nguyên phượng dáng vẻ, đi một cái thị nữ chi lễ. Tiểu nữ tử bái kiến tiên sư. Nàng ngẩng lên mặt hồng, một mặt ý cười nói ra, lại lộ ra có như vậy một tia thanh thuần. Lại thuần lại muốn. Đứng lên đi. Tô Huyền thản nhiên nói. Tìm ta có chuyện gì? Hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, như thế thời gian ngắn ngủi, nguyên phượng vậy mà đem ma nữ thuần phục tốt như vậy. Cải biến quá lớn. Cái này đều sẽ được thị nữ lễ nghi. Ma nữ nhu thuận đứng lên, trên mặt hiện ra định nọt ý cười. Tiên sư, trước đó là tiểu nữ không hiểu chuyện, mời tiên sư thông cảm nhiều hơn, ta là cố ý tới bồi tội. Nàng nỗ lực giả trang ra một bộ chân thành bộ dáng, nhưng là loại tâm tình này, đối với nàng mà nói, chưa bao giờ qua. Một cái nữ ma đầu, đột nhiên muốn chân thành lên, thì lộ ra phá lệ không hài hòa, tựa như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều đơn thuần tiểu nữ, phải cố gắng giả ra giữ dằn dáng vẻ. Tô Huyền bị nàng chọc cười, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Có việc nói thẳng đi, ngươi bộ dáng này, thật khó khăn nhìn. Ma nữ nụ cười cứng đờ, cảm giác nhận lấy một vạn điểm bạo kích thương tổn, từ lúc chào đời tới nay, nàng lần thứ nhất đối với người biểu lộ ra chưa bao giờ có một mặt, vì thế nàng đang trên đường tới còn luyện tập rất nhiều lần. Kết quả là đổi lấy một câu, thật khó khăn nhìn. Nàng muốn thổ huyết, dần dần thu hồi nụ cười, khí chất cũng theo chuyển biến, lại biến thành cái kia tràn ngập tà ý, cực kỳ mị hoặc ma nữ. Thiên sư đại nhân, ta xác thực tìm ngươi có việc. Nàng ta ác cười, liếm liếm tươi môi đỏ sừng, phản phất muốn nhắm người mà phệ đồng dạng. Chương 435, đã được như nguyện. Đại đạo chi thể. Ma nữ toát ra tà ác ý cười, vô cùng kinh tâm động phách. Tiên sư đại nhân thủ đoạn thông huyền, nô gia muốn mời đại nhân chiếu cố, đem Long chi thư cho ta. Nô gia nguyện ý lập xuống tiên đạo lời thề, phụng ngươi làm chủ, ta từng nghe Nguyên Phượng nói qua, lúc trước nàng cũng là như vậy. Ma nữ nói, liền bắt đầu nhấc tay thể, lập xuống định viễn không bao giờ phản bội lời thề. Nàng không do dự, lúc này thời điểm nhất định muốn dứt khoát, thể hiện ra quyết tâm của mình, nếu không sẽ khiến người ta nhìn ra không chân thành. Trong lúc đó, Tô Huyền một mực không nói gì, mặc cho ma nữ biểu diễn. Sau đó, ma nữ chớp ngập nước mắt to, chờ đợi đáp lại. Tô Huyền trầm mặc một chút, vừa cười vừa nói, Long chi thư tại ngao liệt chỗ đó, đó là bảo vật của hắn, ta cũng không thể đoạt đến cấp ngươi a. Ta tin tưởng lấy tiên sư thủ đoạn, sẽ có biện pháp. Ma nữ cười tủm tỉm nói ra, nàng rất thông minh, dưới cái nhìn của nàng, có thể sáng tạo ra như thế thần thư tồn tại, một bản Long chi thư với hắn mà nói, vậy liền là chuyện nhỏ, không có một tia khó xử. Tô Huyền giang tay ra, cười nói, nếu như ta không có cách nào đâu. Ma nữ nụ cười trên mặt cứng một chút, có chút tiểu hoàng. Không thực sự không có chứ. Nàng phen này thao tác xuống tới, lời thề đều là xuống. Quyết tâm cũng bề ngoài. Kết quả không có cái gì. Tô Huyền nhìn ma nữ mộng bức dáng vẻ, cũng không muốn đùa nàng, trở tay khẽ động, một bản cuốn quanh lấy hỗn độn khí sách nhỏ, chìm nổi tại lòng bàn tay. Long chi thư. Ma nữ trong nháy mắt trở mặt, lên tiếng kinh hô, nụ cười tựa như trăm hoa đua nở. Cầm đi đi. Tô Huyền đưa tay đẩy, Long chi thư bay đến ma nữ trước mặt. Thứ này hắn vốn định thu về, nhưng nghĩ lại, phế vật sử dụng tốt nhất, giao cho ma nữ, dù sao cũng so thu về cường. Nàng bản thân liền nhờ sinh tại Long chi thư, không có người nào so với nàng càng biết sử dụng Long chi thư. Làm hắn tay chân, thực lực quá yếu cũng không được. Đến mức trong sách khả năng xuất hiện ma long, Tô Huyền không muốn để ý tới, từ nàng đi thôi. Ma nữ kích động bưng lấy Long chi thư, ánh mắt biến ảo, kinh hỉ, phức tạp, rung động, các loại tâm tình. Kinh động như gặp thiên nhân. Thiên sư thật lấy ra một bản Long chi thư, vô cùng tùy ý, vô cùng đơn giản. Thật giống như thứ này có thể bán buôn đồng dạng. Tốt, quá phận. Đa tạ tiên sư đại nhân. Ma nữ thu hồi Long chi thư, cảm kích nói ra, đây là phát ra từ nội tâm, tại một cái thế giới khác, nàng chẳng những không có đạt được Long chi thư, còn bị người trấn áp đã thu phục được. Quả thực vô cùng nhục nhã. Ở cái thế giới này, tuy nhiên nàng nhận người làm chủ, nhưng là đạt được Long chi thư, không tính vô cùng nhục nhã. Có thể tiếp nhận. Không có việc gì liền đi đi. Tô Huyền khoát khoát tay nói ra, nữ nhân này nhất cử nhất động ở giữa đều có loại khác bị lực, bẩm sinh, đối giống được động vật đặc hữu hấp dẫn. ngẫu nhiên nhìn một chút vẫn còn, một mực nhìn sẽ không tốt. Ma nữ trùng điệp gật đầu, quay người cáo lui, lại thật vừa đúng lúc đụng phải Doanh Chính, ngao liệt bọn người. Bất quá, ma nữ chỉ là nhìn mọi người liếc một chút, liền ngạo nghễ rời đi, bây giờ đã xưa đâu bằng nay, lấy thân phận của nàng, không cần thiết đang cùng ngao liệt tính toán, này lại kéo thấp nàng phong cách. Làm ta sợ muốn chết, ta coi là ma long chạy ra ngoài. Chờ ma nữ sau khi đi, ngao liệt mới lòng vẫn còn sợ hai nói ra, cho dù hắn hiện tại thành tựu chuẩn thánh, nhưng đối mặt ma nữ, vẫn như cũ cảm giác áp lực lớn lao, hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Quá lo lắng, tại tiên sư nơi này, có cái gì tốt lo lắng? Dược sư phụ vừa cười vừa nói, phi thường bình tĩnh, không chút nào hoảng. Doanh Chính bước xuống hai người, nhanh chóng đi vào tiệm sách, bái kiến sư phụ. Doanh Chính, hôm nay làm sao có rảnh đến đây nhìn vị sư? Tô Huyền trên mặt ý cười mà hỏi. Doanh Chính không có giấu giếm, tương lai này mục đích nói ra. Lúc này, Ngao Liệt cái dược sư phụ cũng chạy đến, không nói hai lời, thả ra Na Cha thần hồn. Tiên sư, cầu ngươi mau cứu Na Cha huynh đệ, hắn vì giúp ta, cùng xiển giáo người đánh nhau, sau cùng binh giải liên hoa chi thân, bây giờ biến thành dạng này. Ngao Liệt bịch một tiếng, trung điệp bái hạ, tuy nhiên nhiều lần phiền phức tiên sư thật không tốt, nhưng là vì Na Cha, hắn không thèm đếm xỉa. Đứng lên trước đi. Tô Huyền ánh mắt khẽ động, một vài bức tràng cảnh ở trước mắt lóe qua, hắn vận dụng thần thông, trực tiếp ngược dòng tìm hiểu phát sinh sự tình. Một chút về sau, chuyện đã xảy ra, hoàn toàn hiểu rõ, Tô Huyền có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, xem ra có chút không đáng tin cậy Na Cha, còn có như thế một mặt. Là cái hắn tử. Trở thành hồn phách thể Na Cha, khẩn trương cùng đợi, liên đối Ngao Liệt mấy người cũng theo khẩn trương, thở mạnh cũng không dám. Tô Huyền lại trầm tư, nhìn như đang suy nghĩ, nhưng thật ra là tại hệ thống bên trong chọn lựa thích hợp Na Cha thể chất. Một chút về sau, ánh mắt của hắn khẽ động. Có. Na Cha, ngươi am hiểu hỏa chi nhất đạo, ta liền ban cho ngươi giữa thiên địa, người thân nhất hỏa diễm đại đạo thần thể. Tô Huyền trầm giọng nói ra, cái này cái thể chất có thể bỏ ra hắn không ít điểm thuộc tính, nếu không phải thu về một bộ phận đồ vật, đều không đủ. Đa tạ tiên sư. Na Cha hồn phách chi thể phát ra thần niệm, em chút liền muốn cảm động đến rơi nước mắt. Tô Huyền nhẹ gật đầu, đưa tay một chỉ, xài sạch lướt qua, nhất thời, Na Cha liền bị một trận quang hoa bao khỏa, đại đạo pháp tắc chìm nổi, tạo thành một chiếc cái lớn. Đây là xích diễm đại đạo thể, trời sinh thân cận hỏa diễm đại đạo, thể chất đại thành về sau, có thể triệt để trưởng khống hỏa chi đại đạo, thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên. Hôn nguyên đại la kim tiên. Mọi người sắc mặt khẽ giật mình, đồng tử đều đông nhiên co rụt lại. Hâm mộ tê cả da đầu, nhất là dược sư phụ, đều nhanh chảy nước miếng, cái này cái thể chất đối với luyện đan hắn tới nói, quả thực hương dụng răng. Muốn không chính mình cũng binh giải, cầu tiên sư ban thưởng một bộ thể chất. Có điều, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, như thế thể chất muốn đại thành, cần thôn phệ thiên địa thập đại thần hỏa tề tụ, mới có thể viên mãn đại thành. Tô Huyền nói tiếp, đặt một chậu nước lạnh. Mọi người nhẹ gật đầu, cảm giác vẫn là rất thơm. Tiên sư, Na Cha huynh đệ phải bao lâu mới có thể dung hợp thể chất đâu? Dược sư phụ cười hỏi. Tô Huyền nhìn hắn một cái, nói, cái này muốn nhìn Na Cha bản sự, có lẽ rất nhanh, có lẽ rất chậm. Nói tương đương không nói. Dược sư phụ thần sắc biến đến nhăn nhó, xoa xoa tay, cười a a nói, cái này kỳ quái biểu hiện, để Ngao Liệt đều kinh ngạc lên, quan tâm mà hỏi. Dược sư phụ, ngươi thế nào? Có phải là không thoải mái hay không? Thâm ma nhập thể, thần trí không rõ. Nói vơ nói vẩn. Dược sư phụ trừng Ngao Liệt liếc một chút, lại cười hắc hắc. Ta rất tốt. Thật sao? Ngao Liệt không phải rất tin. Dược sư phụ rốt cục nhịn không được, hướng Tô Huyền thi lễ một cái, nói nghiêm túc. Thiên sư, kỳ thật ta có một chuyện muốn nhờ. Tô Huyền sắc mặt như thường, thản nhiên nói đi. Trong lòng của hắn có chừng đếm. Thực không dám dâu dếm, ta cũng muốn một bộ thân thể, bây giờ thân thể này, đối với ta hạn chế quá lớn, cho nên muốn mời tiên sư ban cho một bộ thân thể, không cần quá tốt, cùng Na Cha huynh đệ không sai biệt lắm là được. Thực sự không được kém một chút cũng được. Dược sư phụ cười hắc hắc nói, hơi có chút xấu hổ, cảm giác yêu cầu của mình có chút quá phân. Tô Huyền yên lặng cười một tiếng, ngươi khoan hãy nói, hắn thật đúng là có một bộ thích hợp dược sư phụ thể chất. Chương 436, Thiên dược giả. Vị thứ tư đệ tử. Trước lên lại nói, Tô Huyền nhấc tay, ra hiệu dược sư phụ đứng dậy. Hắn nơi này có một bộ thể chất, tên là Thiên dược giả, đến từ Thánh Vương Chi Vương, 3000 thể chất một trong, này thể chất chuyên môn vì luyện đan mà sinh, cực kỳ huyền diệu. Có ý tứ nhất chính là, nắm giữ bộ này thể chất cái kia cái vai trò, cũng tính dược, thậm chí tên đều như thế. Có thể nói là cùng dược sư phụ hữu duyên đến nhà. Bộ này thể chất trước đây không lâu bị người cảm ngộ mà ra, Tô Huyền còn chưa kịp dung hợp, bây giờ xem ra, cho dược sư phụ phù hợp. Lấy trước mắt hắn thể chất, có hay không cái thể chất, đều không ảnh hưởng toàn cục, cho dược sư phụ có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Dược thần, ta chỗ này xác thực có một bộ thích hợp ngươi thể chất, có lẽ không bằng xích diễm đại đạo thể, nhưng không có người so ngươi càng thích hợp nó. Tô Huyền trên mặt ý cười nói ra. Dược sư phụ mừng rỡ không thôi, trên mặt tách ra như sổ cúc giống như ý cười, tiên sư nói thích hợp hắn, vậy khẳng định thích hợp hắn. Đây là thiên dược giả thể chất, hôm nay liền ban cho ngươi, tin tưởng ngươi có thể đem phát dương quang đại. Tô Huyền đưa tay một chỉ, hoa quang bộc lộ, hóa thành một đạo hình người hư ảnh, đạo vận pha trộn, tự nhiên mà thành. Chuẩn xác mà nói, là tiên đạo thể. Thiên dược giả. Mọi người giật mình, nhìn qua sách đều biết, cái này cái thể chất lai lịch, 3000 thể chất một trong, vẫn là xếp hạng rất cao cái chủng loại kia. Tuy nhiên không phải chiến đấu loại hình thể chất, nhưng là cực kỳ thích hợp dược sư phụ, không có người so dược sư phụ càng thích hợp. Đa tạ tiên sư. Dược sư phụ kích động tê cả da đầu, cái này cái thể chất hắn đã từng nỗ lực cảm ngộ qua, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới hôm nay đưa tới cửa. Tiếp đó, dược sư phụ cũng như Na Cha đồng dạng, kết thành một chiếc cái lớn, pháp tắc chi hoa ùn ùn kéo đến. Thời gian này kéo dài thật lâu. Trong núi không ngày tháng, năm tháng không biết năm. Một ngày này, Na Cha kén lớn dẫn đầu phá vỡ, ngút trời thần diễm nhuộm đỏ nửa bầu trời, thần uy cuồn cuộn, chấn động ở trong gầm trời. Một bóng người, tắm rửa thần hỏa, chậm rãi lên không. Vô thượng trật tự thần liên tại lông của hắn lỗ bên trong xuyên thẳng qua, tại hắn đạo cốt phía trên dây dưa, tại trong máu thịt của hắn xen lẫn, tại hắn hồn quang bên trong tràn ngập, tại hắn chân linh, ấn ký bên trong ngưng tụ. Đại đạo xúc động, quy tắc cộng hưởng, trong lúc nhất thời, chư thiên đều đang vì hắn cùng reo vang, đều đang vì hắn theo thời thế mà sinh nở rộ thủy quang, phóng thích an lành năng lượng. Có thể nhìn đến, trong hư không, trên bầu trời, một đóa lại một đóa thần thánh kim liên nở rộ, mặt đất càng là phun trào cam tuyển, chư thiên các nơi đều tại phổ chiếu từng quang, giữa không trung hoa rụng rực rỡ, thần thánh cánh hoa phất phới. Na Cha há miệng, đem mấy đạo thần hỏa lại tế luyện, khí tức của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng, hỏa chi đại đạo trùng trùng điệp điệp. Mới nhục thân, hắn tự nhiên muốn lại tu luyện từ đầu, hô hấp ở giữa, cũng đã bước vào tiên đạo lĩnh vực, đây là đại đạo chi thể tự chủ trưởng thành, căn bản không dùng tu luyện, xuất thế về sau, cái nào sợ không hề làm gì, đều có thể nằm thành tiên. Nhưng Na Cha hiển nhiên không vừa lòng điểm ấy, hắn muốn một lần hành động trở về đã từng cảnh giới. Thần hỏa bản nguyên lại tế luyện, thôn vệ, một đạo lại một đạo đi xuống, xích diễm đại đạo thể cũng đang nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh liền bước vào tiểu thành. Cảnh giới của hắn cũng theo đó tăng lên tới kim tiên. Bất quá, cái này vẫn chưa xong, từng đạo thần hỏa bị luyện hóa, hồi lâu sau, hắn rốt cục tới gần đại la kim tiên. Trên đỉnh đầu, tam hoa ngưng tụ, Na Cha lấy một cái tốc độ khủng khiếp, kết xuất thập phẩm thiên hoa, hắn muốn càng tiến một bước, lại phát hiện, khó có thể tiến thêm, xích diễm đại đạo thể cực hạn dường như cũng là thập phẩm thiên hoa. Hắn không có xoắn xuýt, thập phẩm thiên hoa dù sao cũng so trước kia cựu phẩm tốt. Bước vào đại la về sau, Na Cha tu vi rốt cục chậm lại. Đại la kim tiên chi cảnh, là một cái lĩnh ngộ pháp tắc quá trình, chỉ dựa vào lực lượng chồng chất là vô dụng. Bất quá, đối với hỏa chi đại đạo thần thể tới nói, quá trình này cũng không bao lâu. Ông hết thể dị tượng quy hết về thân, Na Cha thu liễm tất cả khí tức, chậm rãi rơi xuống. Hắn hôm nay so trước đó thân, xem ra càng thành thục hơn một chút, ngũ quan nhiều tia kiên nghị, không có trước kia như thế ảo lạ. Na Cha trực tiếp đi vào Tô Huyền trước mặt, trung điệp bái hạ, cảm động đến rơi nước mắt, hắn chẳng những tân sinh, mà lại so trước kia càng thêm cường đại. Thiên sư đại ân đại đức, Na Cha vinh thế khó quên. Hắn phát ra từ cảm kích thật lòng, chưa bao giờ có. Đứng lên đi. Tô Huyền vừa cười vừa nói, không thèm để ý chút nào, vô cùng rộng rãi. Na Cha không có lập tức đứng dậy, mà chính là do dự một chút, lại dập đầu một cái, lớn tiếng nói, khẩn cầu tiên sư thu ta làm đồ đệ. Tiên sư đại ân đại đức vinh thế khó báo, mời thu ta làm đệ tử, giữ ở bên người phụng dưỡng, lấy báo đại ân. Na Cha đột nhiên xuất hiện cử động, đem Ngao Liệt đều cho chấn kinh ngạc một chút, tâm lý gọi thẳng hào tiểu tử. Hắn biểu thị hâm mộ. Đến mức doanh chính, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn đã sớm nhìn ra Na Cha tâm tư, bây giờ thoát ly xiển giáo, bái sư tôn làm sư, cũng nói còn nghe được. Tô Huyền không có lập tức đáp ứng, trầm mặc một chút, chậm rãi hỏi, Na Cha, ngươi vì sao muốn bái ta làm thầy? Ta hy vọng ngươi thành thật trả lời. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt thâm thúy, mang theo xem kỹ ý vị. Na Cha sửng sốt một chút, trầm ngâm, ánh mắt cũng bắt đầu biến đến phức tạp. Hắn tại sao muốn bái tiên sư vi sư? Ngay từ đầu, hắn muốn bái sư, tự nhiên là tiên sư cường đại. Thử hỏi, ai không muốn bái một cái cường đại sư phụ đâu? Nhưng bây giờ đâu? Bởi vì tiên sư cường đại, cho nên đệ tử muốn bái sư. Na Cha ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành nói ra, hắn không có nói những cái kia loè loẹt, nói tới nói lui, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì tiên sư cường đại. Hắn cũng không có tận lực đi nói chút lời khen tặng, đem cái vấn đề này chiều sâu kéo sâu, tiên sư đã để hắn thành thật trả lời, như vậy hắn liền sẽ không có một tia dấu giếm. Tô Huyền sau khi nghe xong, yên lặng cười một tiếng, nói, còn gì nữa không? Na Cha ngơ ngác một chút, gãi đầu một cái, nói, còn có đi, đệ tử cũng không nói lên được. Tốt. Thứ nay về sau, ngươi chính là ta môn hạ vị thứ tư đệ tử. Tô Huyền không do dự, chính trọng nói, kỳ thật từ chỗ nào cha trước đây không lâu hành động, hắn liền biết được, Na Cha là một cái dạng gì người. Bây giờ hắn đã cùng xiển giáo không có quan hệ, như thế đồ đệ đưa tới cửa, không có đạo lý không thu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Na Cha cung hỉ, rất cung kính đi một người đệ tử chi lễ. Hắn cuối cùng thành công. Trước đây thật lâu hắn thì cùng Thiên Đồng nỗ lực bái sư, nhưng lần đó thất bại, bây giờ, nguyện vọng rốt cục đạt thành. Làm sao có thể không làm người ta cao hứng? Đứng lên đi. Tô Huyền cười nói. Na Cha vội vàng bỏ lên, lại đối doanh chính chắp tay, kêu một tiếng sư huynh. Một bên Ngao Liệt hâm mộ nhìn lấy, rất muốn gia nhập vào, nhưng cái này không tốt lắm, song lại còn có dược sư phụ tồn tại, nếu là hắn bái sư, đây không phải tại đánh dược sư phụ mà sao? Đúng lúc này, răng rắc một tiếng, dược sư phụ chỗ kén lớn cũng phá vỡ. Nhất thời, mùi thuốc xông vào mũi, tiên khí bốn phía, giống như thần dược thành tinh, một bóng người xuất hiện, toàn thân đều tản ra nồng đậm mùi thuốc, ngửi một miệng cũng làm người ta phiêu phiêu dục tiên. Chương 437, Đường Tăng. Hầu tử báo đáp. Dược sư phụ dáng vẻ trang nghiêm, không lúc ních, huyết nục đang phát sáng, hắn đắm chìm trong một loại kỳ dị tình trạng không quan tâm, giống như là cùng ngoại giới ngăn cách, thối luyện những cái kia bao khỏa chính mình thần tính quan huy. Huyết nục của hắn lập lòe, dung thành ánh sáng, hóa thành thần hy, mỗi một giọt máu đều là thần văn, đều là một cái vĩnh hằng thần lô, phát ra ánh sáng vô lượng, tẩm bổ bản thân. Thời khắc này dược sư phụ huyền như nhân sâm quả thành tinh, toàn thân trên dưới đều trong suốt sáng long lanh. Mỗi một giọt máu đều trở thành một đạo thần tính, phun ra nuốt vào thần huy, nội bộ giống như là ngồi xếp bằng cái này đến cái khác thần minh. Hắn toàn thân dâng lên thần huy, ánh sáng một hạt lại một hạt, lít nha lít nhít, giống như là có vô số thần minh tại ngâm sướng, tại tụ kinh, đang phát sáng, chiếu rọi thanh thiên. Tùy tiện một giọt máu, một khối huyết nục, đều có vô cùng dược lực, phàm nhân ăn, đều có thể trường sinh bất lão, lập địa thành tiên. Dược sư phụ, ngươi thành tinh. Ngao Liệt khiếp sợ nhìn lấy dược sư phụ, tựa như là đang nhìn một cái cỡ lớn quả nhân sâm, ước vạn năm nhân sâm thành tinh. Dược sư phụ mở ra hai mắt, thở dài nhẹ nhõm, trong miệng lại phun ra sương trắng, so với tiên linh chi khí còn muốn nồng đậm. Nói bậy tám hàng mét, ta đây là tiên thiên đạo thể, tại sao thành tình câu chuyện? Hắn trầm giọng quát lớn, che giấu bối rối của mình, kỳ thật liền chính hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Cái này thiên dược giả thể chất quá bất hợp lý, cả người đều thành đại dược đồng dạng, không có nói không khoa trương, về sau luyện đan đều không cần thu thập thảo dược, trực tiếp thả chính mình huyết là được. Mà lại cái đồ chơi này còn có thể lại sinh, thả xong tu dưỡng một đoạn thời gian thì khôi phục. Dược sư phụ bước nhanh đi vào Tô Huyền trước mặt, lần nữa cảm kích nói: "Bất luận như thế nào, hắn hiện tại thể chất so trước kia tốt hơn 1000 vạn lần. Thiên dược giả thể chất không chỉ tại phương diện luyện đan có trợ giúp, hắn bản thân tiềm lực cũng không thể khinh thường." Đa tạ tiên sư thành toàn. Dược sư phụ cảm kích nói ra: "Không tệ." Tô Huyền cười nói, ánh mắt có chút quái dị, nhìn lên trước mặt dược sư phụ, để hắn nhớ tới một người. Cái kia ăn một miếng thịt thì có thể trường sinh bất lao nam nhân. Lúc này dược sư phụ so Đường Tăng còn giống Đường Tăng, cả người trong suốt sáng long lanh, uyển như lưu ly chế tạo, so nữ tử da thịt còn muốn trắng nõn cùng trong suốt, mà lại còn kèm theo một loại mùi thuốc, kịp thời cách nhau rất xa đều có thể nghe thấy được. Cũng khó trách Ngao Liệt nói hắn thành tinh, hiển nhiên một cái tiên dược biến hóa, nói những người khác không tin. Không có nói không khoa trương, đem hiện tại cái này dược sư phụ làm đi lấy kinh, tuyệt đối có thể đem yêu quái câu dẫn ngụm nước chảy dòng 3000 thước, căn bản cầm giữ không được, so Đường Tăng còn muốn mãnh liệt. Dược sư phụ, chúc mừng a. Doanh Chính, Na Cha rồi rít nói vui, dược sư phụ khiêm tốn biểu thị, cái này không có gì. Bất quá, làm hắn biết được Na Cha tại hắn dung hợp thần thể trong khoảng thời gian này, bái sư thành công. Cái này khiến dược sư phụ đột nhiên cảm thấy, thân thể cũng không có thơm như vậy, hắn nóng lòng muốn thử, cũng muốn ôm một cái bắt đùi. Ngao Liệt liếc mắt liền nhìn ra dược sư phụ ý đồ, tranh thủ thời gian mở miệng khuyên nhủ, dược sư phụ muốn là bái sư, như vậy hắn bối phận thì so Doanh Chính, Na Cha bọn người tự dưng thấp bối phận. Thân là Long tộc tộc trưởng hắn, không thể tiếp nhận điểm này. Một phen lôi kéo về sau, dược sư phụ rốt cục coi như thôi. Đúng rồi sư tôn, làm sao không thấy ta đại sư huynh a? Một phen trêu chọc về sau, Na Cha cuối cùng nhớ ra hắn hầu ca, đã từng thiên đỉnh đường phố máng tổ hợp thành viên. Ngươi đại sư huynh a, hắn về Hoa Quả Sơn thăm người thân đi. Tô Huyền vừa cười vừa nói, ánh mắt thâm ý sâu sắc. Ngũ Hành Sơn. Mãi mãi, cái gì phá quả đảo, càng ngày càng tệ ngọt. Được rồi, dù sao cũng so đồng chấp thiết hoàng cường. Một đạo kiệt ngao bất thuần, cực kỳ khinh thường âm thanh vang lên, tại Hoa Ngũ Hành Sơn chân núi, một cái gầy không kéo mấy cái hầu tử, chính là một mặt ghét bỏ gặm quả đảo. Hắn nên ngang ngồi tại cửa động trên tảng đá, bắt chéo hai chân, bên cạnh vẫn còn có một con khỉ bị đặt ở dưới chân núi. Người ăn xong chưa? Hái hai quả cho ta nếm thử tại chỗ. Cái kia hầu tử nói chuyện vô cùng tùy ý, giống như đã thành thói quen dạng này. Cái này hai con khỉ chính là bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới, nhàn ra chim tới lục nhĩ mi hầu. Vện lên chân bắt chéo hầu tử mất đi hồ đảo, đứng dậy lại hái được một cái, ném cho bị đè ép hầu tử. Hôn đàn a, cái này không có quen, đổi một cái. Cái kia hầu tử cắn một cái, nhai răng trợn mắt, nôn nôn nóng nóng nói, gương mặt phẫn nộ. Cảnh tượng như thế này, bọn họ trải qua nhiều lần, trước động đào chín một mùa lại một mùa, thành lục nhĩ mi hầu tiêu khiển chi vận. Hắn không vội không hoảng hốt, trong lòng tự có tính toán, giữa thiên địa hết thảy biến hóa, dường như đều không có quan hệ gì với chính mình. Người người đều coi hắn là thành quân cờ, lại không biết, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành kỳ thủ. Lục Nhĩ Mi hầu cắn một cái cũng không thế nào quen quả đảo, nhai răng trợn mắt cười, rất là tốt ý hắn ước mơ lấy tương lai, ánh mắt là loài sáng, tầm mắt là khoáng đạt. Thì liền trước mắt núi đá đều biến không đồng dạng, tựa hồ tại động, đang vì hắn lớn tiếng khen hay. Hả? Không đúng, giống như thật đang động. Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt ngưng tụ, nhất thời cảnh giác lên, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngũ Chỉ Sơn thành tinh, ngươi là ai? Phương nào yêu vật? Lục Nhĩ Mi hầu lạnh lùng hỏi, sắc mặt nghiêm nghị. Chớ khẩn trương, ta là ngươi bản gia huynh đệ. Cái kia núi đá biến hóa thành một cái thô ráp hình người, thế mà mở miệng nói chuyện, nhìn thần tình kia, vậy mà cùng hầu tử giống nhau đến mấy phần. Bản gia huynh đệ. Lục Nhĩ Mi hầu sửng sốt một chút, lâm vào trầm tư, hắn xuất thân cũng là độc thân một khỉ, nào có cái gì huynh đệ? Chẳng lẽ ngươi là Linh Minh Thạch hầu Tôn Ngộ Không? Lục Nhĩ phản ứng lại, khó trách nhìn cái này tảng đá thần đầu mặt quỷ, tư lông chất quỷ, phản phất tại nhìn chính mình, thế gian này ngoại trừ Linh Minh Thạch hầu, còn có cái gì hầu tử có bản lĩnh như vậy, có thể thần không biết quỷ không hay đến trước mặt hắn. Hắc hắc, thông minh, chính là ta lão Tôn. Tảng đá phát ra cười quái dị, vô cùng kiếp người. Thật là ngươi, Linh Minh Thạch hầu. Ngươi còn dám tới trước mặt ta, muốn không phải ngươi, ta làm sao lại rơi cho tới bây giờ tình cảnh như thế này? Lục Nhĩ Mi hầu trong nháy mắt nổi giận, cầm trong tay cắn qua quả đào đện tại trên tảng đá. Hắc hắc, bất giận, ta không phải cố ý, ngươi bị Như Lai lão nhi trấn áp thời điểm, ta còn muốn tới cứu ngươi. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, giả mù sa mưa, ngươi hôm nay tới tìm ta vì chuyện gì? Lục Nhĩ Mi hầu khinh thường nói, mặt giận dữ, thật muốn nhào tới cắn một cái. Ngươi thay ta lão Tôn đứng kiếp, ta lão Tôn là để báo đáp ngươi. Tôn Ngộ Không nói nghiêm túc. Hừ, ngươi muốn cứu ta ra ngoài? Rất không cần phải, ta không cần ngươi cứu. Lục Nhĩ Mi hầu suy cười một tiếng, nếu là hắn nghĩ, sớm liền đi ra ngoài. Nhưng là hắn biết, lúc này thời điểm chạy đi, Phật Môn con lựa chọc sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nói đơn giản chính là, thời cơ chưa tới. Tôn Ngộ Không hóa thành tảng đá khoát khoát tay, một bộ ngươi hiểu lầm đấy bộ dáng. Sai, sai, ta lão Tôn là đến thu ngươi làm đồ. Lục Nhĩ Mi hầu. Chương 438, tứ đại linh hầu. Có nguyên tắc khỉ. Lục Nhĩ Mi hầu một mặt dấu chấm hỏi, khỉ đều choáng váng. Đây chính là ngươi báo đáp phương thức. Chạy tới thu ta làm đồ đệ. Linh Minh Thạch hầu. Ngươi không muốn lấn khỉ quá đáng. Ngươi ta cùng là tứ đại linh hầu, ngươi có tư cách gì thu ta làm đồ đệ? Lục Nhĩ Mi hầu nổi giận, nhai răng trợn mắt giận dữ hét, cảm giác mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Chuẩn xác mà nói, Linh Minh Thạch hầu cũng là tới làm nhục hắn. Nhìn hắn chê cười, thừa dịp khỉ nguy hiểm, nhìn hắn bị áp dưới chân núi, muốn mượn này thu hắn làm đồ, giải hắn bối phận. May mắn không phải là cái mông hướng ra ngoài, bằng không, không chừng phát sinh cái gì đây. Hắn thì thầm trong lòng, bộ mặt tức giận nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu, lời nói không phải ngươi nói như vậy, có câu nói rất hay, trưởng giả làm đầu, trước kia chúng ta đều là cùng cấp, nhưng bây giờ không đồng dạng. Ta lão Tôn tu vi so ngươi cao hơn không biết bao nhiêu, so ngọn núi này cao hơn, thu ngươi làm đồ dư xài. Chúng ta đều là tứ đại linh hầu, không có người nào so ta hiểu rõ hơn hầu tử, ngươi làm ta đồ đệ, ta có thể đem ngươi dạy thật tốt. Tôn Ngộ Không cặc cặc cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói, đối thu đồ đệ một chuyện, vô cùng chấp nhất. Hắn cũng tưởng tượng sư phụ như vậy, thu mấy cái đồ dạy một chút, kết quả là Tôn Ngộ Không liền đem mục tiêu phóng tới Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân. Mơ mộng hao huyền, linh minh thạch hầu, thu hồi ngươi lòng lang dạ thú, ta sẽ không làm ngươi đồ đệ, ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Ta Lục Nhĩ Mi Hầu, tứ đại linh hầu một trong, thiên tư bất phàm, không kém ngươi, đợi một thời gian, bắt kịp ngươi thậm chí siêu việt ngươi cũng không phải là không được. Lục Nhĩ Mi Hầu ngạo nghễ nói, cực kỳ xem thường trước mặt thạch hầu. Muốn thu hắn làm đồ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Coi như linh minh thạch hầu là thánh nhân, hắn đều chẳng thèm nó tới, đây không phải thực lực vấn đề, đây là vấn đề nguyên tắc. Hắn là một cái có nguyên tắc khỉ. Lục Nhĩ, làm sao còn nói lên mê sảng tới, ngươi cần phải so ta lão Tôn xuất thế còn sớm, cũng không gặp tu vi của ngươi vượt qua ta, coi như cho ngươi thời gian, cũng chỉ sẽ cách ta càng ngày càng xa, sẽ không càng ngày càng gần. Tôn Ngộ Không vẻ mặt thành thật nói ra, tuy nhiên hóa sinh tảng đá, nhưng thần sắc lại là giống như lúc, rất chân thực. Lời kia vừa thốt ra, kém chút đem Lục Nhĩ Mi Hầu tức nổ tung. Ngươi cái hầu tôn tử, ta xuất sinh sớm thế nào? Người nào quy định xuất sinh liền muốn tu luyện? Chẳng lẽ cuộc đời của ngươi chỉ biết là tu luyện? Hiểu không hiểu cái gì là nhàn tình nhã trí a? Như tính lên thời gian tu luyện, ta so ngươi ngắn. Lục Nhĩ Mi Hầu tức giận không thôi, không hiểu cảm giác bị Tôn Ngộ Không cho thật sâu rất khinh bỉ. Hắc hắc, ngươi ngắn, tính ngươi ngắn được rồi. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói. Tôn Ngộ Không, ta không muốn nhìn thấy ngươi, lập tức theo trước mắt ta biến mất. Lục Nhĩ Mi Hầu quát lớn, muốn không phải hắn đánh không lại Tôn Ngộ Không, đã sớm động thủ. Chỉ có đánh không lại mới có thể đánh phá miệng. Kết quả miệng pháo giống như đều đánh không lại. Quá khí khỉ. Ta không đi, trừ phi ngươi bái sư. Tôn Ngộ Không rất cố chấp, cười hì hì lắc đầu, không đạt mục đích không bỏ qua. Lục Nhĩ, ngươi bây giờ đi mê đồ, cùng chính mình đưa khí, cho nên ta lão Tôn mà nói ngươi nghe không vào, bất quá không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi mê đồ biết quay lại. Cùng chính mình đưa khí. Ta mẹ nó đây là theo ngươi đưa khí. Linh Minh Thạch Hầu, ngươi đi theo ta một bộ này đúng không? Được. Dù sao ta có nhiều thời gian, xem ai có thể hao tổn qua ai. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh một tiếng, bình tĩnh lại, cùng loại này bát hầu sinh khí, căn bản không cần thiết. Hắn cường mặc hắn mạnh, gió mát lướt nhẹ qua núi. Dù sao hắn muốn bị áp 500 năm, bây giờ còn có rất nhiều thời gian, cái gì cũng không nhiều, cũng là cái đồ chơi này nhiều. Tôn Ngộ Không cặc cặc cười một tiếng, cũng không nói gì, theo trong viên đá đi ra, hóa làm một cái phiên bản bỏ túi tiểu hầu. Vài phong lẫm liệt. Sau đó, hắn biến ra một quyển sách, ngồi tại thạch đầu phía trên nhìn lại. Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt cười lạnh, cực kỳ khinh thường. Trang, ra sức trang. Cùng ta trang văn hóa khỉ đúng không? Coi là dạng này liền có thể để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Ấu chí. Tôn Ngộ Không liếc qua Lục Nhĩ Mi Hầu, cười thầm trong lòng, sau đó lớn tiếng đọc diễn cảm lên. Thiên chi lực ba đoạn. Phúc. Lục Nhĩ Mi Hầu cười, thì rất khinh thường, còn tưởng rằng ngươi cái này khỉ tại đọc cái gì thánh hiền chi thư, không nghĩ tới cũng là cái đồ chơi này. Trang văn hóa khỉ cũng sẽ không. Đọc này, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên nghĩ đến từng tại Hoa Quả Sơn thời gian. Nơi đó hầu tử tựa hồ cũng ưa thích làm bộ đọc sách. Nguyên lai đây đều là có nguyên nhân. Thượng bất tránh hạ tắc loạn. Đây đều là cùng Linh Minh Thạch Hầu học. Tôn Ngộ Không ngồi nghiêm chỉnh, thân sắc cũng mậu đọc diễn cảm lấy, ngẫu nhiên còn nhìn lén Lục Nhĩ Mi Hầu phản ứng. Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên là vẻ mặt khinh thường, đầu đều nhanh dao động gây mất. Bất chi bất giác, rất lâu đi qua. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ chăm chú đang đi học, không vội không chậm, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu biểu lộ đã có chút thay đổi, nghiêm túc, chờ mong, nhiều hứng thú. Khả năng liền chính hắn đều không có phát hiện, chính mình dần dần bị hấp dẫn. Đúng lúc này, tiếng đọc sách đột nhiên ngừng lại. Hầu tử bột một tiếng khép sách lại, không đọc. Linh Minh Thạch Hầu, tại sao dừng lại? Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên thì nóng nảy, chính nghe được đặc sắc địa phương, cái kia gọi giảm viêm ra hỏa, muốn bay lên, kết quả Tôn Ngộ Không đột nhiên ngừng. Cái này khiến hắn có chút khó chịu, rất muốn biết chuyện phát sinh kế tiếp. Lục Nhĩ, ngươi còn muốn nghe sao? Chỉ cần ngươi bái ta vi sư, ta liền tiếp tục đọc cho ngươi nghe. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, toát ra giảo hoạt thần sắc. Ha ha, mơ mộng hao huyền, thì cái này liền là của ngươi thủ đoạn. Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời thì kịp phản ứng, vẻ mặt khinh thường, nguyên lai Tôn Ngộ Không muốn dùng cái này đến câu dẫn hắn. Quá ngây thơ rồi, hắn là một cái có nguyên tắc khỉ, chỉ bằng cái này làm sao có thể để hắn khuất phục bái sư? Thiên Vương lão tử đến đều không được. Không đổi, không đổi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, lại đổi một quyển sách. Thì quả thực là tại đặc sắc địa phương gây mất, để Lục Nhĩ Mi Hầu cuống cuồng. Lần này, hắn lấy ra nhất diệp giả tiên, bình chân như vại đọc chấm lên. Thanh này Lục Nhĩ Mi Hầu khí hàm răng ngứa. Cái này khỉ tuyệt đối là cố ý lên một cái cố sự còn không có kể xong, cái này lại đổi một cái. Đi theo ta chiêu này đúng không? Có thể. Lần này bất luận có bao nhiêu đặc sắc, ta cũng sẽ không tâm động. Lục Nhĩ Mi Hầu thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng là hắn sáu cái lỗ thai mỗi người có suy nghĩ riêng, không tự chủ được lại bị hấp dẫn. Bất chi bất giác, rất lâu đi qua. Tôn Ngộ Không một mạch mà thành, ào ào đều đọc được một nửa. Đúng lúc trong sách cũng có cái hầu tử, Lục Nhĩ Mi nhất thời cũng cảm giác cái con khỉ này cùng chính hắn rất giống. Đấu chiến thánh khỉ, nghe cỡ nào bá khí a Lục Nhĩ Mi Hầu, về sau ngươi đi lấy kinh, Như Lai lão nhi nói không chừng cũng cho ngươi phong cái đấu chiến thắng phận. Lúc này, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, vừa cười vừa nói. Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt khẽ giật mình, suy cười ra tiếng. Linh Minh Thạch Hầu, ngươi không cần nhờ vào đó đến kích ta sẽ không phía trên ngươi làm. Lời còn chưa nói hết, mặt khỉ phía trên đã hiện ra vẻ kinh ngạc. Chương 439, Lục Nhĩ Ngộ Ma Thụ. Hầu tử sư minh. Linh Minh Thạch Hầu lời nói vẫn không nói gì, trực tiếp thì cứng đờ, nổ tung tại chỗ, đồng tử đột nhiên rụt lại, kinh hãi dị thường. Cái gì nha đây là? Trong đầu đột nhiên tràn vào một cỗ cảm ngộ, vô cùng bất ngờ. Thứ này lại có thể là trong sách hầu tử tu luyện cổ kinh. Vì sao sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn? Lục Nhĩ Mi Hầu tê cả da đầu, dù mình thì rất khó hiểu. Chẳng lẽ là cái này tử hầu tử cho ta đập bẫy? Hắn kinh nghi bất định nhìn lấy Tôn Ngộ Không, cảm thấy cái con khỉ này một bụng ý nghĩ xấu, đang làm hắn. Lục Nhĩ, thế nhưng là theo ta trong giọng nói ngộ xảy ra điều gì? Ân. Không tệ, thiên tư có thể, ta giảng nói vô cùng thâm ảo, không phải tốt như vậy lĩnh hội, ngươi có thể lĩnh ngộ, nói rõ ngươi nhà, thiên phú dị bẩm. Tôn Ngộ Không vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu, một bộ ta xem trọng ngươi bộ dáng. Giảng lộn xộn cái gì, so quỷ kêu còn khó nghe, ta cảm ngộ cái rắm. Lục Nhĩ Mi Hầu mạnh miệng, chết không thừa nhận, lời nói ở giữa lộ ra thật sâu khinh thường. Thật sao? Cái kia ta đổi lại một bản tốt. Tôn Ngộ Không không giận không buồn, lại lần nữa xuất ra một bản, còn không có kể xong nhất Diệp Giả Thiên, trực tiếp thì cho gãy mất. Thấy thế, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng ăn tức khó chịu giống nhau. Cái này thái giám chết bẩm, ngươi liền không thể kể xong đổi lại a? Hắn không có ý tứ nói, chỉ có thể nhẫn nhịn, giả trang ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Ta nghĩ, nhưng ta không nói. Tôn Ngộ Không lần này xuất ra chính là Hoàn Mỹ Vũ Trụ. Sách nối liền về. Hắn gật gù đắc ý bắt đầu biểu diễn, cần ăn đòn bộ dáng, để Lục Nhĩ Mi Hầu hận không thể xông đi lên cắn một cái. Trả sách nối liền về, ngươi cái này nào có tiếp a? Đau cũng khoái lật lấy, đại khái cũng là Lục Nhĩ Mi Hầu tâm tình vào giờ khắc này. Bất chi bất giác, lại là rất lâu đi qua. Nguyên bản chìm đắm trong cố sự bên trong Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên bừng tỉnh. Tới. Lại tới. Cái kia cảm giác quen thuộc. Lần này lại là cái gì đâu? Lục Nhĩ Mi Hầu lại có chút mong ngợi, rất nhanh, hai mắt của hắn toát ra kinh ngạc sắc thái. Đây là Bồ Ma Thụ. Hắn sửng sốt một chút, căn cứ cái kia tử hầu tự miêu tả, này cây có thể nói là vô cùng tà ác đi tiên. Nhất định phải nuốt ngàn vạn sinh linh mới có thể trưởng thành, mà lại cái đồ chơi này rất khó giết chết, chỉ cần có một hạt giống liền có thể sống lại. Lục Nhĩ Mi Hầu há mồm phun một cái, hào quang sáng chói, chui vào mặt đất. Một trận chấn động, chỉ thấy một gốc cây giống phá đất mà lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trưởng thành. Cửa hàng ma thụ xuất hiện, cũng không cao to lắm, nhưng là lại có một loại thần thánh uy thế, bao phủ rực rỡ thánh huy giống như một tôn đến từ thượng cổ thần thụ, chấn khiến người sợ hãi. Nó cành lá tươi lục cứt ác, tràn ngập nói khí tức, thân cây kết có một cái trắng như tuyết quả cầu, phát ra trong suốt hào quang, như là một vòng trăng tròn, cũng không lúc rơi xuống một số chớ chú ma tu. Cái này gốc cấu niên bổ ma thụ mới vừa xuất hiện, liền vẩy xuống ma chủng, muốn cắm rễ tại Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không trên thân, hấp thụ bọn họ tinh hoa, lớn mạnh tự thân. Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc nhìn trên cánh tay ma chủng, nó đang cố gắng nếm thử, muốn phá vỡ nhục thể của hắn. Những ma tu người, khó thoát khỏi cái chết. Bổ ma thụ mở miệng. Thân rễ của nó thô to có lực, như chân người giống như tại hành động, toàn thân đều giăng đầy phù hiệu màu bạc, mặc dù là cây, nhưng trụ cột phía trên cũng có ngũ quan, có thể mở miệng nói chuyện. Xoẹt xoẹt tiếng vang lên, bay múa đầy trời ma tu bay tới, chớp động hàn quang, như ngân hà rủ xuống. Rất mạnh huyết nhục bảo dược. Bố ma thụ triển khai càng sắc bén thế công, mở miệng lúc ngũ quan đến có chút dữ tợn. Nó cảm giác cái này hai con khỉ thân bên trên truyền đến kinh người huyết khí, đây là vô thượng bảo dược, an đại bổ, nói không chừng làm cho hắn tiếp cận trưởng thành. Ngươi mẹ nó chưa tỉnh ngủ a? Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ nhìn lấy một trận thao tác bố ma thụ, ngược lại giận dữ, nhấc tay vồ một cái liền đem bố ma thụ chấn áp, trẻ thành một cái cây côn. Cái này, bố ma thụ ngây dại, hắn xúc tu cùng hạt giống cũng bị mất, chỉ còn một cái chùy lủi thân cây, cành lá đều bị lột sạch. Quá đột nhiên, cái con khỉ này là cái gì? Vừa mới trong tích tắc, hắn cảm thấy một loại khó nói lên lời khủng bố, thâm bất khả chắc, không cách nào miêu tả. Còn có, đây là cái gì thế giới? Cựu Thiên Thập Địa. Hắn luận a. Hắc hắc, Lục Nhĩ, không tệ lắm, thế mà đem thứ này cảm ngộ đi ra. Tôn Ngộ Không nghe răng trợn mắt cười nói, lần này bị hắn bắt tại trận, nhìn Lục Nhĩ còn thế nào mạnh miệng. Lục Nhĩ Mi Hầu trầm mặc, có chút xấu hổ, hắn muốn mạnh miệng, nhưng không biết sao chứng cứ xác thực lấy, không tốt chống chế. Lúc này, hắn không tại cho rằng đây là Tôn Ngộ Không ra tay. Bởi vì lấy hắn giải, Linh Minh Thạch Hầu còn không có bản sự này, có thể làm đến bước này. Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ những sách này vẫn là ngươi viết hay sao? Lục Nhĩ Mi Hầu còn muốn dây dụa một chút, đổi một góc độ xuất kích. Có thể chưa từng nghĩ, Tôn Ngộ Không mặt khỉ phía trên, toát ra vẻ ngạo nhiên, thì rất tự hào. Ta lão Tôn đương nhiên không có thủ đoạn này, những sách này đều là ta sư Tôn sáng tạo, cũng chính là ngươi tương lai sư tổ. Thế nào Lục Nhĩ, làm ta lão Tôn đồ đệ, không tính bôi nhọ ngươi đi. Tôn Ngộ Không hướng dẫn từng bước nói. Lục Nhĩ Mi Hầu chua, dựa vào cái gì cái này tử hầu tử có nhu bức như vậy sư Tôn, mà hắn muốn bị làm thành công cụ khỉ áp dưới chân núi, gặm nửa sống nửa chín quả đào. Đồng dạng là tứ đại linh hầu, trên lệch làm sao lại lớn như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở não hải. Kết quả là, Lục Nhĩ Mi Hầu cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Tôn Ngộ Không, muốn không như vậy đi, đem ngươi sư Tôn giới thiệu cho ta, ta bái hắn làm thầy, về sau ta làm ngươi sư đệ thế nào?" Đánh không lại thì thêm vào, Lục Nhĩ Mi Hầu làm ra nhượng bộ, muốn bái Tô Huyền vi sư. Cùng là tứ đại linh hầu, hắn tin tưởng Linh Minh Thạch Hầu có thể trở thành người ta đồ đệ, hắn cũng tương tự có tư cách này. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không nhất thời cảnh giác lên, không hề nghĩ ngợi thì lắc đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi còn chưa đủ tư cách bái ta sư tôn vi sư, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, ngươi chỉ có thể bái ta lão tôn vi sư. Hắn là đến thu đồ đệ, không phải đến giúp sư phụ thu đồ đệ.
Hừ,
không cửa. Lục Nhĩ Mi hầu kiên định tự tuyệt, hắn là một cái có nguyên tắc khỉ, thủy chung kiên trì bản tâm. Dạng này a, vậy ngươi có còn muốn hay không nghe sách? Nói thật cho ngươi biết, ta còn có rất nhiều so cái này lợi hại sách, các loại bí pháp, thần thông đến không hết, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, đây đều là ngươi. Tôn Ngộ Không mở ra điều kiện. Hắn đã quyết định, không đem Lục Nhĩ Mi hầu nhận lấy, hắn thì không đi, mỗi ngày ngay ở chỗ này cầu dẫn, hướng dẫn từng bước. Tôn Ngộ Không, ngươi còn muốn thu ta làm đồ đệ đúng không?
Được,
không có gì tốt nói chuyện. Lục Nhĩ Mi hầu lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không để ý Tôn Ngộ Không.
Ai,
thật là đáng tiếc, đẹp mắt như vậy sách, còn có thể cảm ngộ thần thông, thế mà không ai muốn, thật sự là phung phí của trời a.
Thôi được, không ai nhìn chính ta nhìn.
Tôn Ngộ Không trong miệng phát ra chậc 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 quái âm, gương mặt vẻ tiếc hận. Rốt cục, Lục Nhĩ Mi hầu có chút nhịn không được.
Chương 440, hầu tử dự định.
Cửu Cửu Thiên Công. Lục Nhĩ Mi hầu linh cơ nhất động, tư duy đột nhiên mở rộng, như là mở ra tân thế giới cửa lớn. Vì cái gì nhất định không phải muốn cự tuyệt Tôn Ngộ Không đâu? Vì cái gì không thể trước hư vì hủy xả, làm bộ đáp ứng, dù sao cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Cơ duyên bày ở trước mắt, làm sao có thể uổng phí hết? Lục Nhĩ Mi hầu nghĩ thông suốt, trong mắt dần dần hiện ra ý cười, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra.
Tôn Ngộ Không, ngươi thắng.
Hắn thở dài một hơi, trên mặt là xoắn xuýt về sau như chút được gánh nặng.
Ta đáp ứng bái ngươi làm thầy.
Nói ra câu nói này về sau, Lục Nhĩ Mi hầu một bộ ta đã nhận mệnh dáng vẻ.
Tôn Ngộ Không vừa mừng vừa sợ, nhe răng trợn mắt mà hỏi, Lục Nhĩ Mi hầu, ngươi làm thật muốn bái ta vi sư, không có lừa gạt ta?
Hắn cảm giác Lục Nhĩ Mi hầu chuyển biến quá nhanh, trước một khắc còn tại công bố chính mình là cái có nguyên tắc khỉ, một giây sau thái độ thì thay đổi.
Lục Nhĩ Mi hầu nhẹ gật đầu, nói, ta nghĩ thông suốt, tuy nhiên chúng ta đều là tứ đại linh hầu, nhưng ngươi xác thực mạnh mẽ hơn ta, có tư cách làm sư phụ ta.
Ta cũng trưởng thành, đến bây giờ không có ra dáng sư phụ, bái ngươi làm thầy cũng là thiên ý, đã thiên ý làm, ta còn có lý do gì cự tuyệt đâu?
Hắn một mặt thốn thức nói, dường như khám phá thế tục,
tâm đã mệt mỏi.
Vậy thì tốt, mau tới bái sư đi.
Tôn Ngộ Không không nói hai lời, một tay lấy Lục Nhĩ Mi hầu theo Ngũ Hành Sơn phía dưới câu đi ra. Hắn chờ giờ khắc này quá lâu, đã sớm không kịp chờ đợi.
Lục Nhĩ Mi hầu trợn tròn mắt, chính trang lấy bước đầu, làm sao đột nhiên liền bị cầm ra đi?
Ngươi coi như không tôn trọng ta, cũng muốn tôn trọng một chút như lai có được hay không ai?
Đem Ngũ Hành Sơn làm bài trí thuộc về là.
Kết quả là, Lục Nhĩ Mi hầu gương mặt một bức, bị Tôn Ngộ Không bắt được trước mặt.
Tới đi, được bái sư đại lễ, từ nay về sau, ngươi chính là ta lão Tôn đại đồ đệ.
Tôn Ngộ Không như dỗ hải tử đồng dạng nói, sợ Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên đổi ý nói thật, Lục Nhĩ Mi hầu thật sự có chút hối hận, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì lên.
Tiếp đó, tại Tôn Ngộ Không chỉ điểm phía dưới, Lục Nhĩ Mi hầu đi bái sư chi lễ, tức giận đến tâm lý đều muốn chửi mẹ.
Đồ Nhi ngoan, Đồ Nhi ngoan, từ nay về sau, ta lão Tôn cũng có đồ đệ.
Tôn Ngộ Không trong bụng nở hoa, nhe răng trợn mắt, luồn lên mẹ xuống, còn không có thích hướng sư phụ nhân vật này, tại đồ đệ trước mặt, không có chút nào ổn định, làm trưởng không tuân theo.
Tới 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 Đồ Nhi, đây là sư phụ lễ gặp mặt.
Tôn Ngộ Không móc ra vài cuốn sách, kín đáo đưa cho Lục Nhĩ Mi hầu, vẻ mặt tươi cười nói ra.
Tạ, tạ sư phụ.
Lục Nhĩ Mi hầu kiên trì nói ra, nhưng vẫn là rất vui vẻ nhận lấy sách.
Đồ Nhi, đến đón lấy ngươi có tính toán gì?
Nếu là không muốn ở chỗ này chờ đợi, vi sư thì mang ngươi đi.
Tôn Ngộ Không dò hỏi, muốn đem Lục Nhĩ Mi hầu cứu ra Ngũ Hành Sơn.
Lời vừa nói ra, Lục Nhĩ Mi hầu trầm mặc, một chút về sau mới mở miệng nói chuyện.
Ta không sẽ rời đi nơi này.
Hắn cự tuyệt rời đi nơi này, có tính toán của mình.
Từ nơi sâu xa nói cho hắn biết, nơi này có thuộc về mình đại cơ duyên.
Trọng yếu nhất chính là, muốn là cùng Tôn Ngộ Không rời đi, vậy liền thật thành đồ đệ, cả ngày đồ nhi bị hô tới quát lui.
Chỉ là suy nghĩ một chút, Lục Nhĩ Mi hầu đã cảm thấy đáng sợ.
Hắn tuyệt sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh.
Cho nên, cầu tại Ngũ Hành Sơn là ổn thỏa nhất.
Không ai quấy rầy, điệu thấp phát dục.
Tôn Ngộ Không tiếc hận nhẹ gật đầu, vốn định mang theo Lục Nhĩ đi sư phụ cái kia mua làm một chút, nhưng Lục Nhĩ Mi hầu không nguyện ý, như vậy hắn cũng không tiện cưỡng cầu.
Đồ Nhi, vì sư tôn trọng lựa chọn của ngươi.
Nói chuyện, Tôn Ngộ Không câu lên Lục Nhĩ Mi hầu, lại nhét Ngũ Hành Sơn xuống.
Toàn bộ quá trình vô cùng tơ lụa, vô cùng trôi chảy.
Thanh này một bên hèn mọn bồ ma thụ nhìn mê hoặc, cây trên mặt nhân tính hóa mở bức. Cái này hai khỉ làm gì đồ chơi đâu?
Đây là
tất cả chút để cây không hiểu hành động.
Sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không rời đi, âm thầm thở dài một hơi.
Cuối cùng đưa đi tên ôn thần này.
Hắn không hiểu cười một tiếng, đem ánh mắt phóng tới trước mặt trên sách, lấy ra quyển kia Hoàn Mỹ Vũ Trụ.
Mới vừa nghe Tôn Ngộ Không đọc được một nửa, nội dung phía sau Lục Nhĩ Mi hầu rất muốn biết.
Trang sách không do mà bay, nhanh chóng lật qua lại, Lục Nhĩ Mi hầu chăm chú nhìn, thỉnh thoảng phát ra cặc cặc cười quái dị.
Cái này có thể đem một bên bồ ma thụ bị hù vỏ cây run lên, cảm giác hầu tử muốn mắc bệnh.
Quá làm cho cây hơi sợ.
Khó chịu nhất chính là, còn không dám chạy trốn, trực giác nói cho nó biết, nếu là ý đồ đào tẩu, nhất định sẽ chết rất có tiết tấu cảm.
Vô hồ.
Bát Cửu Thiên Công.
Lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên quỷ kêu một tiếng, đem bồ ma thụ dọa đến một cái giật mình, nếu như có thể nước tiểu sợ là đều thẻ ra quần.
Khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, hầu tử nói Bát Cửu Thiên Công, không phải Hỗn Thế Ma Viên nhất tộc công pháp sao?
Cái con khỉ này chẳng lẽ là Hỗn Thế Ma Viên?
Lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu gương mặt kinh hỉ, đi qua không ngừng cố gắng, hắn rốt cục cảm giác ngộ ra được một môn công pháp.
Công pháp này có thể diễn hóa thần thông, thất thập nhị biến cùng ba đầu sáu tay, là viên hầu nhất tộc cường đại công pháp, đồng dạng cũng cùng hắn cực kỳ phù hợp.
Cùng đại phẩm thiên tiên quyết có điểm giống, cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Đây là một cái khởi đầu tốt, chứng minh Tôn Ngộ Không không có lừa dối hắn, những sách này thật có thể cảm lộ xuất thần thông cùng bí pháp. Lục Nhĩ Mi hầu nghĩ như vậy đến, Bồ Ma Thụ hoàn toàn cũng là một cái ngoài ý muốn, không quan trọng. Chờ hắn về sau đi lấy kinh, đem Bồ Ma Thụ hạt giống vẩy vào Phật thổ phía trên, cho bọn hắn đến một kinh hỉ. Tâm tình thật tốt, Lục Nhĩ Mi hầu đã đem Bồ Ma Thụ tương lai cho sắp xếp xong xuôi. Lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu một bên tu luyện Bát Cửu Thiên Công, một bên tiếp tục xem tiếp. Giống hắn bực này thiên tư, đằng sau còn có rất nhiều thần thông chờ lấy đâu, sao có thể lười biếng lên. Lục Nhĩ Mi hầu nghĩ như vậy, chăm chú nhìn, tỉ mỉ cảm ngộ, hắn thậm chí cảm thấy có phải hay không kỉnh, trực tiếp hóa thành rất nhiều phân thân, cùng nhau quan sát. Người khoan hay nói, phương pháp này thật có hiệu quả. Hồi lâu sau, Lục Nhĩ Mi hầu lại là một trận mừng như điên cười to. Bởi vì hắn lại cảm giác ngộ ra được một môn cường đại công pháp, Cửu Truyền Thiên Công. Trong sách là một đầu hư không vương thú nắm giữ cổ thiên công, Cửu Truyền Thiên Công, để thiên địa đều tiến hành cửu truyền, ma diệt hết thảy, đánh nát vân vân, đây là một môn cực kỳ công pháp bá đạo. Bát Cửu Thiên Công, Cửu Truyền Thiên Công, lại có như thế giống nhau. Lục Nhĩ Mi hầu tiếp nhận hết cảm ngộ về sau, trong miệng thì thào nói nhỏ, cảm giác cái này hai môn công pháp có không hiểu liên hệ. Suy nghĩ giống như là cỏ dại đồng dạng, điên cuồng sinh trưởng, hai môn công pháp vậy mà đồng thời vận chuyển lại. Hầu tử trong hai mắt có khác biệt đạo vận tại chỉ nổi. Giờ phút này, hắn tựa hồ lâm vào ngộ đạo cảnh giới. Tương truyền, tại hỗn độn sơ khai thời điểm, có một vị thần chỉ tu luyện một môn công pháp, có khai thiên tích địa uy năng, mà cái kia môn công pháp tên gọi Cửu Cửu Thiên Công. Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ Mi hầu vận chuyển hai môn công pháp, nỗ lực hướng cùng một chỗ dung hợp. Hắn có một cái điên cuồng suy nghĩ, phải dùng Bát Cửu Thiên Công cùng Cửu Truyền Thiên Công dung hợp ra Cửu Cửu Thiên Công. Chương 441, hầu tử ngộ đạo, ba vị nhân tuyển. Lục Nhĩ Mi hầu hai mắt nhắm chặt, hai tay không ngừng kết ấn, hắn giờ phút này nằm ngang ở ngọn núi, chỉ lộ ra nửa cái thân thể, lộ ra đến mức dị thường buồn cười. Bố Ma Thụ kinh ngạc nhìn lấy, không hiểu cái này hầu tử muốn làm cái gì. Nhưng thời khắc này Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, rời xa hết thảy huyền áo, thần niệm dường như đưa thân vào một mảnh chân không khu vực, ngoại trừ hỗn độn, không còn có cái gì nữa, hắn không ngừng kết ấn diễn hóa, đó là hắn suy nghĩ trong lòng chi thể hiện. Dường như bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, hắn nỗ lực dung hợp Bát Cửu Thiên Công cùng Cửu Cửu Thiên Công, sáng tạo ra trong lòng đầm chiêu Lục Cửu Thiên Công. Thân ảnh của hắn hóa thành vạn đạo, mỗi một cái phân thân đều giống như độc lập tự mình, nắm giữ tự chủ tính, đang không ngừng kết ấn thôi diễn, bốn phía tìm tòi. Ở trong cơ thể hắn, Cửu Khiếu Thần Thai đạo văn cũng càng phát sáng chói, chủ tính trung tại não hải, phảng phất là hết thảy ngọn nguồn. Trong khoảng thời gian này, Lục Nhĩ Mi hầu lúc không có chuyện gì làm ngay tại ghi chép, đã có hiệu quả rõ ràng, càng tiến một bước. Trong lòng của hắn vang lên tiếng tụng kinh, các loại pháp tắc ở trong lòng hiện lên. Chín vị cực, sinh mà biến, biến số tận, trung cực nảy lên, vô cùng khả năng. Cửu Cửu số lượng, cực đạo chi đỉnh. Lục Nhĩ Mi hầu đặt mình vào tại hỗn độn bên trong, vươn người đứng dậy, lay động hai tay, muốn căng ra hỗn độn, khai thiên tích địa, tái tạo vũ trụ đồng dạng. Hắn tựa hồ dung hợp hai loại công pháp, lấy hai loại công pháp làm cơ sở, sáng tạo bất thế thần công, trước mắt còn ở vào nếm thử giai đoạn, hắn đang không ngừng nếm thử. Lục Nhĩ Mi hầu gầm nhẹ, gợn sóng từng trận, pháp tắc vô cùng nhưng là không rời quanh thân phạm vi ba thước, bị hữu hiệu khống chế lại, thần quang bao phủ kỳ khu, như là vạn pháp bất xâm. Lúc này, tu vi của hắn tại tinh tiến, đã bước vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tại hướng viên mãn đẩy mạnh. Bố Ma Thụ đã thấy choáng, nếu là có đầu gối, trực tiếp thì quỳ, đều không cần suy tính. Cái này hầu tử quá kinh khủng, cho dù là hắn trưởng thành, trở thành vô thượng bá chủ, đều xa xa không phải là đối thủ. Hắn cứ như vậy run như cầy sấy nhìn lấy, thời gian đang bay múa, đang trôi qua, bất chi bất giác, đã thật lâu đi qua. Trước trước sau sau trăm năm sau khi, một ngày này, Lục Nhĩ Mi hầu khí tức trên thân đột nhiên bạo động, mênh mông bát ngát, ngũ hành sơn đều kém chút bị chấn phá nát, tiếp lấy dần dần bình tĩnh, phản phát quy chân, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, tinh mang chợt lóe lên. Chúc mừng chủ nhân thần công đại thành. Bố Ma Thụ rất không có mặt mũi biến ra đầu gối, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hô to kêu nói, gương mặt thành kính, giống như hành hương. Vỗ mông ngựa sớm, thần công của ta cũng không có đại thành. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn Bố Ma Thụ liếc một chút, cười lạnh nói, hắn chỉ hoàn thành Cửu Cửu Thiên Công hình thức ban đầu, cũng không có toàn bộ hoàn thiện, khoảng cách đại thành còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Ê, lấy chủ nhân thiên tư, đây không phải sớm muộn sao? Bố Ma Thụ lời nói xoay chuyển, tuy nhiên lần thứ nhất vuốt mông ngựa, nhưng là hắn vô sự tự thông, ở phương diện này rất có thiên phú. Thính ngươi thất thời. Lục Nhĩ Mi hầu tâm tình thật tốt, cây giả lấy lòng để hắn có chút hưởng thụ. Chủ nhân, mời ăn đảo. Bố Ma Thụ tay mắt lanh lẹ, dùng một cái chạc cây đâm một cái quả đảo, đưa đến Lục Nhĩ Mi hầu trước mặt, nịnh mặt nói. Lục Nhĩ Mi hầu không có cự tuyệt, cầm lấy quả đảo gặm một cái quan tài, tuy nhiên vẫn là nửa sống nửa chín, nhưng là hắn cảm thấy thời khắc này quả đảo dị thường thơm ngọt. Chủ nhân, cái kia, có thể hay không cũng cho ta một bản nhìn xem? Bố Ma Thụ làm vừa cười vừa nói, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn lấy Lục Nhĩ Mi hầu trước mặt sách. Hắn biết cái đồ chơi này là đồ tốt, tự nhiên muốn nhìn một chút. Ngươi một cái cây nhìn cái gì sách? Có thể xem hiểu sao ngươi? Lục Nhĩ Mi hầu nghiêm mặt quát lớn. Bố Ma Thụ ngượng ngùng, không dám phản bác. Phật đa cổ giới, Phật quang phổ chiếu, kinh văn bay múa, vang vọng ở trong thiên địa, đây là cực nhạc Phật thổ, duy nhất thật Phật chi giới. Từng tòa giống như thái cổ thần sơn ngọn núi khổng lồ, hoa lệ bảo tự dựng đứng, ở giữa nhất một tòa càng to lớn. Đây là Tây Phương Nhị Thánh dùng đại pháp lực, một lần nữa ngưng tụ Phật môn thánh địa, Linh Sơn, cùng đại Lôi Âm tự. Lúc này, cao ngồi đài sen Như Lai Phật tổ, bị một cỗ lực lượng sở kinh tỉnh, Phật trong mắt toát ra hổ nghi sát thái. Ngũ hành sơn có dị động. Đọc này, Như Lai Phật mục bên trong bắn ra hai đạo kim quang, xuyên qua Phật đà cổ giới, vượt qua rất nhiều không gian, chiếu xạ tại Ngũ hành sơn phía trên. Dưới núi tình cảnh nhìn một cái không sót gì, Lục Nhĩ Mi hầu lộ ra gần nửa người, trên thân cỏ dại rậm rạp, vô thanh vô tức, tựa hồ tại ngủ. Như Lai khẽ bước cằm, yên lòng, đang muốn thu hồi ánh mắt, lại bị cửa động một khắc cây hấp dẫn, chùi lủi vô cùng đáng chú ý tốt cây, Ngũ Hành Sơn phía dưới vậy mà sinh ra như thế thần thụ, cái này chẳng phải là ngụ ý, ta Phật môn chi hương thịnh. Thiện hai thiện hai. Như Lai chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật pháp, sau đó thu hồi ánh mắt. Quan Thế Âm ở đâu? Theo hắn kêu gọi, Quan Thế Âm bóng người xuất hiện tại phía dưới. Thế Tôn. Tại Phật môn đã mất đi đông đảo cổ Phật về sau, bây giờ Quan Thế Âm có thể nói là Phật tổ phía dưới đệ nhất người. Đi lấy kinh nhân tuyển, có thể có tin tức. Như Lai biết rõ còn cố hỏi đồng dạng nói, vàng óng ánh pháp thân làm cho người hoa mắt thần mê. Không có. Quan Thế Âm thành thật trả lời, vô cùng dứt khoát, có bảy nát hiểm nghi, đến bây giờ ngoại trừ hầu tử, một cái người lấy kinh không có, nàng đã tê. Như Lai Phật tổ nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cho ngươi cái nhắc nhở, có thể thay thế kim tiền tử. Phật tổ thỉnh giảng. Quan Thế Âm ánh mắt sáng lên, niệm tụng một câu A Di Đà Phật. Lúc này Phật pháp giống như hiền linh. Có ba vị nhân tuyển, ngươi lại nhớ kỹ. Như Lai Phật âm to lớn nói, một là Già Diệp Tôn giả, hai là tiến đến lịch kiếp tu di vương Phật, ba là Khẩn Na La, ba người hắn có thể chọn một vị đảm đương đi lấy kinh chức trách lớn. Như Lai thản nhiên nói, ba người này chọn là Tây Phương Nhị Thánh tiết lộ cho hắn, mỗi một cái đều đi qua nghị sâu tính kỹ, có đặc biệt hàm nghĩa. Dùng Tây Phương Nhị Thánh mà nói chính là, trên người bọn hắn thấy được Phật môn khí vận, ba người này cực kỳ đặc thù, có lẽ có thể cải biến Phật môn tương lai bố cục. Quan Thế Âm nghe xong, lúc ấy thì sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ bắt đầu tà bón, biến khó xử. Quan Thế Âm, có lời gì cứ việc nói tới. Như Lai Phật quang đầy mặt hỏi, nhìn ra Quan Thế Âm nỗi niềm khó nói. Tại nhưng trong lòng thì đối Quan Thế Âm có chút bất mãn, hắn đều đem đáp án nói ra, Quan Thế Âm vẫn là gương mặt bất tranh khí. Chẳng lẽ tịch thu đáp án cũng sẽ không sao? Phật tổ, nếu như đệ tử không có đoán sai, Già Diệp Tôn giả từ khi bị Nhiên Đăng bắt đi yêu tộc đến bây giờ chưa về, Tu Di Vương Phật lịch kiếp mà đi, đến bây giờ tung tích không rõ. Đến mức Khẩn Na La, một mực tại nhân gian du lịch, tính cách tàn mạn, chỉ sợ không chịu nổi đi lấy kinh chức trách lớn. Quan Thế Âm đem tâm bên trong khó xử nói ra, ba vị này nghe không có gì ma bệnh, nhưng là thao tác, sợ là không có tốt như vậy làm. Quan Thế Âm, ba người này đều là nhị thánh khâm điểm nhân tuyển, tất có đạo lý riêng, ngươi hết sức hành động, sau khi chuyện thành công, ngươi làm công đầu. Như Lai cười ha hả nói. Chương 442, đi lấy kinh. Người hữu duyên. Quan Thế Âm gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trong nội tâm nàng rõ ràng, hoặc là nói đã sớm nghi thoáng, theo Tây Du bắt đầu, thì không có chuyện gì là dễ làm. Khắp nơi đều là kiếp nạn, khắp nơi đều là vấn đề. Như thế so sánh, hiện tại gặp phải đều không gọi chuyện này. Ba cái người lấy kinh chọn, chẳng lẽ một cái đều không giải quyết được? Nàng con không tin. Trước đem người lấy kinh sắp xếp xong xuôi, đi cùng nhân viên, có thể nối lòng điều kiện. Như Lai Phật Tổ nói lần nữa. Đúng, Phật Tổ. Quan Thế Âm gật đầu, rời đi bảo điện. Nàng không có trì hoãn, ra Phật Đà cổ giới, đi hướng xuống giới. Cùng lúc đó, trong Hỗn Độn Bồ Đề lão tổ, cũng theo tu luyện bên trong thức tỉnh, hắn tựa hồ có phát giác, nghĩ tới điều gì, gần nhất nhếch lên mỉm cười. Thời cơ chưa tới, lại cũng thành thục. Hắn nuốt vuốt hoa dâm trong râu, mặc danh tùy diệu nói, tiếng nói vừa ra, một đạo phân thân xuất hiện tại bên cạnh. Đi thôi, ta bí tàng Phật môn vị thứ nhất người hữu duyên đã xuất hiện. Nói đến đây, hắn cười nhẹ một tiếng, nói tiếp. Lần này đây này, có thể là thật là có duyên. Một bên phân thân nhẹ gật đầu, sau đó ôm quyền nói ra, đạo hữu, ta đi. Phổ thông tổ sư khẽ bước cằm, đưa mắt nhìn phân thân hướng Hỗn Độn bên ngoài đi ra, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Đông Thắng Thần Châu, một chỗ hoang vu lão sơn, có một thiếu niên cong giỏ trúc, tay cầm lưỡi đao, đang tìm kiếm kiếm sống, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Nhân sinh a, ngươi tịch mịch như tuyết. A, mập con thỏ, chạy đi đâu? Thiếu niên trước một giây còn đang cảm thán nhân sinh không thú vị, một giây sau thì ánh mắt tỏa ánh sáng, bởi vì hắn nhìn đến một cái lớn như vậy con thỏ, theo trước mắt chợt lóe lên. Hắn đã rất lâu chưa từng ăn qua thịt, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy thịt mỡ theo trước mắt chạy đi? Lúc này, thiếu niên hất ra hai chân đuổi theo, nhanh nhẹn như là báo săn, có thể thấy được loại sự tình này làm không ít. Thịt thịt thịt, ngươi chạy chậm một chút à, hỗn đản, vì cái gì như vậy mập, còn có thể chạy nhanh như vậy? Thiếu niên một bên đuổi theo, một bên nói liên miên lại nhảy lấy. Mắt thấy con thỏ càng chạy càng nhanh, đều nhanh muốn không còn hình bóng, hắn có chút gấp. Cái kia lớn như vậy mập con thỏ, giống như đạp phong hỏa luân, như một làn khói thì biến mất tại nguyên chỗ, xông vào thâm sơn, biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên trợn tròn mắt, đông nhìn một chút tây nhìn xem, một trận tìm kiếm, lại sớm đã không có thỏ bóng người. Đáng giận a. Đến miệng con thỏ bay. Hắn hai tay ôm đầu, vô cùng ảo não. Lúc này, một đạo cởi mở âm thanh vang lên. Ha 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 ha. Tốt, tốt béo khỏe con thỏ, tối nay thì lấy ngươi làm đồ nhắm. Tục nữ nói, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy cấp phù đồ, con thỏ, ta hiện tại nhanh chết đói, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nương theo lấy không chút kiêng kỵ ngôn ngữ, thiếu niên rốt cục thấy rõ người tới. Đây là một cái thân thể mập mạp hòa thượng, trong tay còn mang theo một con thỏ, đúng là mình lạc đường cái kia. Hắn sẽ không nhận lầm, bởi vì giống như thế mập con thỏ, thật sự là quá là hiếm thấy. Hòa thượng, cái này con thỏ là ta phát hiện trước. Thiếu niên mở miệng kêu lên, trước mắt lấy hòa thượng muốn đi, lại không gọi lại thì không còn kịp rồi. Mập hòa thượng xem xét hắn liếc một chút, cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi phát hiện trước lại như thế nào, có thể sau cùng còn không phải rơi xuống bần tăng trong tay. Điều này nói rõ a, này con thỏ cùng bần tăng hữu duyên. Ha 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 ha. Ngươi. Thiếu niên giận dữ, ấp úng không phản bắt được, sau đó lời nói xoay chuyển, vội vã nói ra. Ngươi một tên hòa thượng, sao có thể ăn thịt đâu? Mập hòa thượng phốc vậy cười một tiếng, nói nhảm, bần tăng đều phải chết đói, còn quản những cái kia. Lại nói, cái này con thỏ tiến ta trong bụng, cứu ta một mạng, đây là công đức vô lượng. cưỡng từ đoạt lý, ngươi không phải hòa hảo hòa thượng. Thiếu niên tức giận bất bình nói, trong ánh mắt toát ra thật sâu khinh bỉ. Hòa thượng này mập đều nhanh chảy mỡ, thấy thế nào đều không giống như là nhanh chết đói dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi còn trẻ rất. Mập hòa thượng mỉa mai vừa cười vừa nói. Thiếu niên khí liền muốn chửi ầm lên, đột nhiên ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên đau khổ chi sắc. Đại sư, trong nhà của ta còn có lão phụ lão mẫu, đã mấy ngày không có ăn cơm đi, lại thêm ta một cái, ba người đều dựa vào cái này con thỏ kéo dài tính mạng. Ngươi muốn là đem nó nhường cho ta, tương đương với cứu được ba cái nhân mạng. Ngươi không phải mới vừa nói, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy cấp phủ đồ sao? Đại sư ngươi đã cứu chúng ta, tương đương với thắng tạo. Nói đến đây, hắn nắm chặt lấy ngón tay tính toán một cái, nói tiếp, tương đương với thắng tạo 21 cấp phủ đồ. Thiếu niên một mặt thành khẩn, lời nói xong liền mong đợi nhìn lấy mập hòa thượng, tâm lý lại là có chút buồn chồn. Bởi vì cái này hòa thượng không giống loại kia nghiêm túc hòa thượng, cảm giác loại lời này đối với hắn không dùng. Bất quá, để thiếu niên không có nghĩ tới là, mập hòa thượng nghe hắn, thế mà toát ra vẻ suy tư, một chút về sau, mở miệng nói ra, cho ngươi cũng có thể. Có điều, ngươi nhưng muốn, cầm bần tăng đồ vật, ngươi ta liền xem như kết xuống nhân quả, về sau là phải trả. Mập hòa thượng vừa cười vừa nói, một đôi mắt ý vị thâm trường nhìn lấy thiếu niên. Trong chốc ngắn này, thiếu niên cảm giác mập hòa thượng biến không đồng dạng, nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đoạt lấy con thỏ. Hắn thực sự quá đói, không cố được nhiều như vậy. Chẳng phải một con thỏ sao? Cùng lắm thì về sau trả chính là. Thiếu niên túm lấy con thỏ về sau, thật cao hứng mang theo đi về nhà. Mập hòa thượng nhìn lấy thiếu niên bóng lưng rời đi, trên mặt toát ra mỉm cười, tuy nhiên đầy mỡ, nhưng lại có loại thanh khiết. Thiếu niên mang theo con thỏ về đến trong nhà, mẹ già cân nhắc đến hải tử chính lớn thân thể, lúc này liền quyết định đem con thỏ làm thịt. Buổi tối, người một nhà thật cao hứng ăn được thịt, thiếu niên ăn đầy miệng chảy mỡ, cảm giác trong tay thịt thỏ là trước nay chưa có ăn ngon. Vào đêm, người một nhà tắt đèn ngủ rồi, toàn bộ thiên địa phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay tại đây là, mấy cái đạo bóng đen lén lén lút lút mò tới, dưới ánh trăng cái kia lấp lóe đao quang, lộ ra đến mức dị thường băng lãnh. Quy củ cũ, lão lục, ngươi ở bên ngoài đem gió, những người khác cùng ta đi vào, tay chân đều đặc nương nhanh nhẹn điểm. Biết lão đại. Sau đó, một đám cường đạo rón rén nảy ra mở cửa phòng, tuôn đi vào. Đang ngủ chủ phòng, cảm giác được cái gì, nhưng là đã muộn. Băng lãnh đao nhận đã gác ở trên cổ của bọn hắn. Không được lúc ních, dám động một cái, lao tử làm thịt các ngươi. Ánh lửa sáng lên, trong phòng đèn đuốc bị nhen lửa. Mấy cái hung thần ác sát cường đạo, bắt giữ lấy một nhà ba người, thiếu niên gương mặt kinh hoàng, tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, hắn chỉ bên trong một cái cường đạo, thốt ra. Ngươi là Lưu Lão Tam. Lời vừa nói ra, trong phòng tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, nhất là thiếu niên phụ mẫu. Cường đạo một khi bị nhận ra, bình thường đều biết. Đại ca, tiểu tử này nhận ra ta đến rồi. Bên trong một cái cường đạo hung lệ quát nói. Sát nhân diệt khẩu. Dẫn đầu cường đạo lạnh lùng nói, chương 443, ta thật trở về. Bồ đề mục đích, đao quang lạnh thấu xương, sát khí nhất thời. Thiếu niên sắc mặt biến trắng bệnh, biết mình nói sai, bình thường cường đạo chỉ cấp tiền không sợ mệnh, nhưng là bị nhận ra thân phận vậy liền không đồng dạng. Cháy mau. Lúc này, thiếu niên cha mẹ kịp phản ứng, một thanh nhào vào cường đạo trên thân, đối con của mình hét lớn. Xoẹt. Máu tươi vẩy ra, đao nhận xuyên thấu thân thể của bọn hắn, cường đạo không hề nghĩ ngợi thì động thủ. Quả thực muốn chết. Dẫn đầu cường đạo phẫn nộ quát, cái này lạ thường phẫn nộ giống như đang nói, tại sao muốn nhận ra chúng ta? Đi nhanh đi. Bọn họ không có trả lời, mà chính là dây dưa đến cùng lấy cường đạo, đối con của mình quát nói. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, đây là bọn họ duy nhất mong đợi. Thiếu niên đã sợ choáng váng, kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, cả người lâm vào một mảnh hỗn độn, trong đầu có rất nhiều không thuộc về mình trí nhớ, tại điên cuồng lướt qua. Những thứ này phân mảnh trí nhớ rất mơ hồ. Rối loạn, trong tã lót trẻ sơ sinh, thương lão mà nụ cười tự ái, rời nhà lúc tiễn biệt. Sau cùng, hắn nhìn đến một hình ảnh, đó là một tòa rộng rãi cổ sơn, một cái mặt mũi hiền lành lão tăng, ngay tại đối một cái sát khí ngút trời người trẻ tuổi nói chuyện. Kim Thiên Tử, bỏ xuống trong lòng mối hận, chuyển thế đầu thai đi thôi. Hết thảy đều là kính hoa thủy nguyện, chỉ có Phật pháp mới là chân lý. Giờ khắc này, thiếu niên dường như bị xúc động, hắn nhìn trước mắt hình ảnh, trong miệng lẩm bẩm một câu. Hết thảy đều là kính hoa thủy nguyện, chỉ có Phật pháp mới là chân lý. Trong nháy mắt này, hắn tựa hồ nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, vạn cổ luân hồi chuyển thế, hắn đã trải qua quá nhiều. Hắn từng nhiều lần chuyển thế đầu thai, nhưng là đối với gửi hồn người sống chính mình mẹ đẻ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm tình, bất cứ ba động gì. Ta chính là Phật môn cao cao tại thượng Phật Đà. Trải qua cái này vô số năm tháng đến nay đã sớm không có loại kia buồn cười phạm tục chi tình. Mỗi một sinh đều tận mắt nhìn thấy sinh dưỡng cha mẹ của ta già đi chết đi, càng có tại thiên địa đại loạn thời điểm, mẹ đẻ đem ta hộ tại dưới thân, bảo toàn tính mạng của ta. Ta là ai? Ha ha. Nguyên lai ta chính là Tu Di Vương Phật. Thiếu niên đột nhiên cười to, tự rêu vô cùng, khóe mắt đã treo đầy nước mắt. Kim Thiền Tử, ngươi thắng. Hắn nói một mình, song trong mắt lóe lên phức tạp quan mang, thổn thức không thôi. Ngày xưa Linh Sơn chi chiến, Kim Thiền Tử trong lòng hắn lưu lại một đạo thương tổn, để đạo tâm của hắn có thiếu. Đầu thai về sau hắn vậy mà tự mình phong ấn trước kia trí nhớ, lúc này nhất chiều thức tỉnh cũng đã lệ rơi đầy mặt, hắn tham luyến lên đã từng phỉ nhổ qua tình cảm. Hắn giờ phút này nhìn lấy cha mẹ chết thảm, lại cảm giác được vô cùng đau lòng. Tiểu tử, ngươi nổi điên làm gì? Cương đạo quát lớn, sắc mặt có chút cố giả bộ chấn định giống như hoảng sợ. Các ngươi chỗ tạo sát nghiệp, cần từng cái hòa lại, đồ đao có thể để xuống, nhưng hết thể nghiệp chướng không thể để xuống. Thu Di Vương Phật lạnh lùng nói, sau đó ánh mắt một lăng, quát lớn. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Vâng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thiên địa tựa hồ cũng đang chấn động, nói sao làm vậy đồng dạng. Mấy cái cường đạo đột nhiên ngã xuống đất, đã hồn quy thiên địa, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Không có chuyện. coi như muốn thành Phật, cũng nhất định phải hoàn lại hết thảy tội nghiệp. Đại mộng mấy ngàn thu, hôm nay mới biết ta là ta. Một đạo cởi mở âm thanh vang lên, ẩn chứa vô thượng đạo vận, theo một vệt kim quang xuất hiện, một cái đầy mỡ mập hòa thượng đạp quang mà ra. Ngươi là vị đạo hữu nào? Đối với mập hòa thượng xuất hiện, Tu Di Vương Phật không có có ngoài ý muốn, chỉ là có chút hồ nghi. Hắn biết người này là đến độ hóa hắn, nhưng nhìn không mặc người đến thân phận. Mập hòa thượng cười nhạt một tiếng, hiện ra chân thân, chính là Bồ Đề lão tổ. Lão sư. Tu Di Vương Phật ngơ ngác một chút, lập tức hành đệ tử chi lễ. Đồ nhi hám sâu đầm lầy, còn già hơn sư đến đây chỉ điểm, sai lầm sai lầm. Không cần khách khí, ngươi có một viên Phật tâm, vi sư rất là vui mừng. Bồ Đề lão tổ vừa cười vừa nói, có chút hài lòng nhìn lên trước mặt Tu Di Vương Phật. Hắn chính là chuẩn đề đệ tử, tự nhiên cũng coi là đệ tử của mình. Tu Di Vương Phật nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, cảm giác hôm nay lão sư có chút không đúng. Tu Di, còn nhớ đến vi sư đã nói, cầm ta con thỏ, ngày khác nhưng là muốn hoàn lại. Bồ Đề lão tổ vẻ mặt tươi cười nói ra. Đệ tử nhớ đến, mời lão sư phân phó. Tu Di Vương Phật chắp tay trước ngực, rất cung kính nói ra. Bồ Đề lão tổ tươi sáng cười một tiếng, cũng không thừa nước đục thả câu. Vi sư thành lập bí tàng Phật môn, ngươi có thể theo ta tiến đến, làm một cái Phật tổ vị trí. Hắn đây coi như là ngả bài, nói thẳng ra mục đích. Tu Di Vương Phật trực tiếp ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy Bồ Đề lão tổ. Giờ phút này, hắn rốt cục ý thức được, cái này lão sư chỗ nào không đồng dạng. Sáng lập mới Phật môn, còn muốn hắn đi làm Phật tổ. Đây là muốn lật đổ hiện tại Phật môn, một lần nữa thành lập trật tự sao? Hắn làm sao dám đó a? Tu Di, không cần lo lắng, vi sư đã dám đến, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bồ Đề lão tổ nhìn ra Tu Di Vương Phật tâm tư, sau đó mở miệng giải thích, toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Ta tin tưởng, trong lòng ngươi đã biết làm như thế nào tuyển, thật sao? Theo Tu Di Vương Phật vừa rồi biểu hiện đến xem, hắn đã cùng Phật môn giáo nghĩa đi ngược lại, điểm này là không thể nghi ngờ. Tu Di Vương Phật trầm mặc, hắn nhìn lấy ngã xuống đất mặt đất, đã mất đi tức giận cha mẹ, thấp giọng ngôn ngữ nói, "Lão sư, đây đều là ngươi tính kế sao?" Ha ha. Bồ Đề lão tổ yên lặng cười một tiếng, nói, "Tự nhiên không phải, từ nơi sâu xa, tự có định số, vi sư không biết dùng như thế bị ổi thủ đoạn." Đệ tử biết. Tu Di Vương Phật nhẹ gật đầu, nói tiếp, "Ta muốn trước cùng bọn họ đi đến cả đời." Hắn lúc này vẫn như cũng là một bộ thiếu niên bộ dáng, nhưng ánh mắt lại vô cùng tang thương. Bồ Đề lão tổ hài lòng nhẹ gật đầu, tự nhiên minh bạch Tu Di Vương Phật đây là đáp ứng. Lúc này, nhấc vung tay lên, hai đạo khí thế chui vào nằm dưới đất trong thi thể. Vi sư cùng ngươi cùng một chỗ. Làm xong đây hết thảy, Bồ Đề lão tổ vừa cười vừa nói. Cũng không lâu lắm, hai vị lão nhân giằng giặc tỉnh lại, cái này trong núi tiểu gia lần nữa khôi phục sinh khí. Thiếu niên vẫn như cũ mỗi ngày lên núi đốn tuổi, khác biệt chính là hắn mỗi ngày đều có thể mang về một cái mập mạp con thỏ. Trừ cái đó ra, còn có một cái mập hòa thượng, thường thường đến cửa hóa duyên. Cái này mập hòa thượng ăn mặn vốn không kỵ, cái gì đều ăn, thường xuyên đem hai vợ chồng già nhìn liễu lơi không thôi, dần già lại cũng đã quen. Xuân đi thu đến, thiếu niên chậm rãi lớn lên, hai vợ chồng cũng càng ngày càng già, lúc tuổi còn trẻ mệt nhọc, để bọn hắn lao đặc biệt nhanh. Rốt cục, có một ngày, hai người sinh mệnh đi đến cuối cùng, thời khắc hấp hối, phụ thân nắm tay của con trai, cố hết sức mà hỏi: "Con a, cha có một chuyện không rõ, vì cái gì ngươi mỗi lần ra ngoài đều có thể bắt được con thỏ?" Chương 444, giả diệp tôn giả. Đánh vào nội bộ tác giả, đại bản vịt. Không đợi Tu Di Vương Phật đáp lại, hai vị lão nhân lần lượt đi, bọn họ không có tiếc nuối, sau khi chết đều mang nụ cười thản nhiên. Nhưng còn có tiếc nuối. Bồ Đề lão tổ biến thành mập hòa thượng, trên mặt ý cười mà hỏi: "Lại không tiếc nuối?" Tu Di Vương Phật đứng người lên, trầm giọng nói ra, cả cá nhân trên người bao phủ hào quang nhàn nhạt. Quang hoa lướt qua, hắn trở về ta thật, biến thành tăng nhân bộ dáng, cổ đạo tăng thương, trách trời thương dân. Bắc Câu Lô Châu. Quan Thế Âm tự từ hạ giới về sau, liền một mực tại nơi này bồi hồi. Nàng tùy thời đánh vào yêu tộc nội bộ, đem Già Diệp Tôn giả cứu ra, ăn bài đi lấy kinh. Già Diệp Tôn giả chính là Phật tổ thập đại đệ tử một trong, thích hợp nhất đi lấy kinh, Như Lai đã từng ám chỉ qua nàng điểm này. Kết quả là, Quan Thế Âm vắt hết óc, muốn đem Già Diệp Tôn giả làm ra đến. Đi qua nàng không ngừng cố gắng, rốt cục lẫn vào yêu tộc, bởi vậy cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Nàng thậm chí không tiếc, dùng hóa thân chuyển tu thành yêu tộc, lúc này mới có thể thành công. Lẫn vào yêu tộc về sau, đi qua nàng một phen tìm hiểu, rốt cục biết được Già Diệp Tôn giả tin tức. Bây giờ Già Diệp Tôn giả đã là thập đại yêu thần một trong, đương nhiên, một cái Phật môn bên trong người, thành vị yêu tộc địa vị cao thượng yêu thần, ở trong đó không thể rời bỏ nhiên đang nỗ lực. Hắn biết rõ thân phận của mình là thủ, muốn tại yêu tộc dừng chân cùng, nhất định phải có thành viên tổ chức của mình. Kết quả là, hắn đem Già Diệp Tôn giả lôi kéo được tới, cũng đề cử là yêu thần. Mà nhiên đang chính mình thì trở thành yêu sư, tại hắn phía dưới, còn có Văn Thủ cùng Phổ Hiền, một số thực lực cường đại Phật môn đệ tử. Một ngày này, nhiên đang cùng Già Diệp, Văn Thủ Phổ Hiền bọn người, tại yêu sư cung chuyển thiếm. Gần nhất trong khoảng thời gian này không có chiến loạn, cho nên bọn họ cũng không có việc gì, lúc không có chuyện gì làm, liền ở cùng nhau đàm thiên luận đạo, cực kỳ khoái hoạt. Già Diệp Tôn giả vốn là một cái nghiêm chỉnh Phật đồ, nhưng là không ngăn nổi gần mực thì đen, tại Nhiên Đăng, Phổ Hiền, Văn Thủ ba người ảnh hưởng dưới, dần dần thông đồng làm bậy. Ba người này đều là có tên kẻ phản bội, bị ép theo Phật môn thêm vào yêu tộc, đối bọn hắn tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đơn giản cũng là chuyển sang nơi khác la lộn. Già Diệp yêu thần, ta mời ngươi một chén. Yêu sư cung bên trong, bốn người ngồi đối diện, cho tới hương chỗ, Văn Thủ giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói, một tay chén rượu, một tay đùi dê, vô cùng hào phóng, thì liền bọn họ ăn mặc cũng cải thành yêu tộc phong cách, không bám vào một khuôn mẫu. Ha ha, khách khí, khách khí. Già Diệp bưng chén rượu lên, bột một tiếng đụng phải cái ly. Hai người uống một hơi cạn sạch, nhai răng trợn mắt, động tĩnh lớn vô cùng. Lại nói, bây giờ ta yêu tộc thật sự là phát triển không ngừng, đợi một thời gian, bá tuyệt thiên địa, chúng ta cũng có thể theo hưởng thụ vô thượng vinh quang a. Phổ Hiền thần thái phi dương nói, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, cảm giác là tốt. Hắn ban đầu là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong, về sau nhìn Phật môn tình thế cường thịnh, liền vào Phật môn, trở thành Bồ Tát. Bây giờ bị ép thêm vào yêu tộc, lại không nghĩ rằng, đến đúng chỗ. Yêu tộc hiện tại tình thế, ngoại trừ nhân tộc có thể áp một đầu bên ngoài, người nào cùng đối chọi. Phật môn đã trở thành quá khứ, cái gọi là kẻ thức thời là tuân kiệt. Nói cũng là hắn dạng này, tình huống không đúng, kịp thời điều chỉnh, tìm tới đường ra, tìm đối vị trí của mình. Lời ấy có lý. Từ khi thêm vào yêu tộc, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, trước đó chưa từng có, không bao lâu, liền có thể thành tựu chuẩn thánh. Gia Diệp đặt chén rượu xuống, phụ họa nói ra, không có tới yêu tộc trước đó, hắn chỉ có thái ớt kim tiên viên mãn tu vi. Thêm vào yêu tộc về sau, đạt được yêu hoàng thưởng thức, mở tiểu táo, bây giờ đã là đại la kim tiên viên mãn. Bực này tiến bộ, trước đó chưa từng có, không bao giờ có. Làm sao có thể không cho hắn cao hứng? Ha ha, chúc mừng, Gia Diệp yêu thần, về sau có thể phải nhiều hơn chiếu cố a. Văn Thủ vừa cười vừa nói, biểu thị cực kỳ hâm mộ. Hắn không phải thập đại yêu thần, không có Gia Diệp đãi ngộ đó, trong khoảng thời gian ngắn, liền bị cái sau vượt cái trước. Ai? Chúng ta cần phải cùng một chỗ kính yêu sư một chén. Gia Diệp không dám giành công, biết rõ có thể có chính mình hôm nay, không thể rời bỏ Nhiên Đăng trợ giúp.
Đúng.
Văn Thủ cùng Phổ Hiển cùng một chỗ nâng chén. Nhiên Đăng cười nhạt một tiếng, nắm một chút, mới chậm rãi nâng chén, nói, đều là người trong đồng đạo, không cần khách khí. Đặt chén rượu xuống, Nhiên Đăng toát ra một tia cao thâm mặt chắc đủ cười. Sớm cho các ngươi lộ ra một tin tức. Tiếng nói vừa ra, ba người nhất thời hứng thú, khí khí nhìn lấy Nhiên Đăng, nói, chúng ta rửa tai lắng nghe, mời yêu sư chỉ rõ. Nhiên Đăng nhẹ nhàng gật đầu, rất ưa thích loại cảm giác này, hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, mở miệng nói ra. Yêu hoàng gần nhất có ý lập tứ đại yêu thánh, địa vị càng tại thập đại yêu thần phía trên, trước mắt còn chưa có xác định nhân tuyển. Lời vừa nói ra, ba người nhất thời kích động lên. Yêu sư, không biết chúng ta có cơ hội hay không? Yêu thần đều đã châu không được, yêu thánh chẳng phải là trực tiếp cất cánh? Nhiên Đăng yên lặng cười một tiếng, nói, yêu thánh điều kiện chủ yếu chính là tu vi nhất định phải đạt tới chuẩn thánh, chỉ muốn các ngươi người nào có thể đột phá chuẩn thánh, liền đã là 10 phần chắc chín. Hắn rất tự tin, đề cử một cái yêu thánh, tin tưởng Lục Áp sẽ cho hắn mặt mũi này. Vậy bọn ta phải cố gắng lên. Gia Diệp, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người trọng trọng gật đầu, cơ hội đang ở trước mắt, có thể hay không nắm chặt thì nhìn chính mình. Bọn hắn hôm nay đều là đại la kim tiên viên mãn, khoảng cách chuẩn thánh chỉ kém tới cửa một chân. Nhiên Đăng có chút hài lòng nhẹ gật đầu, nói, yêu hoàng bệ hạ hùng thao vũ lực, đã ta có thể gia nhập yêu tộc, vậy sẽ phải kiến công lập nghiệp, không thể có hài lòng. Hắn khích lệ nói, tận trung cương vị công tác, biểu thị trung tâm. Nhiên Đăng không có quên, trong cơ thể của mình còn có một viên ma đan, nếu là có hài lòng, cái thứ nhất chết chính là mình. Cho nên, đã không thể có phản, vậy liền hảo hảo làm việc, nói không chừng ngày nào biểu hiện tốt, Lục Áp một cao hứng, liền đem ma đan cho thu hồi. Yêu sư nói cực phải. Ba người lập tức giơ ly rượu lên lấy làm rõ ý chí. Lúc này, cửa vang lên một đạo yếu ớt thanh âm, mấy vị đại vương, tiểu tới thêm rượu. Vào đi. Nhiên Đăng thản nhiên nói, tiếng nói vừa ra, cửa đi vào một cái tiểu yêu, trong ngực ôm lấy thật to bầu rượu, đi trên đường chân thấp chân cao. Người tiểu yêu này, thế nhưng là mới tới. Vì sao gọi ta chờ đại vương? Văn Thủ có chút bất mãn khiển trách. Làm bọn họ cùng những cái kia không có phong cách, làm sằng làm bậy tiểu yêu vương đồng dạng, làm mất thân phận. Ê. Tiểu yêu ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn trước mặt mấy vị người không giống người, quỷ không giống quỷ ra hỏa. Những thứ này gương mặt nàng quá quen thuộc, đã từng cố nhân, đồng môn, bây giờ đã kinh biến đến mức để cho nàng lạ lẫm. Nhất là cái kia danh xưng Phật tổ thập đại đệ tử Gia Diệp Tôn giả, một thân yêu loại cách ăn mặc, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Cái nào còn có một chút Phật tử dáng vẻ. Người tiểu yêu này, thất thần làm cái gì, mau tới rót rượu. Gia Diệp sụ mặt quát lớn, ở đâu ra tiểu yêu đây là, lăng đầu lăng não, làm hắn tức giận. Lúc này, Nhiên Đăng lại xem thấu tiểu yêu thân phận, cười lạnh mở miệng quát nói. Quan Thế Âm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chương 445, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Lôi kéo tác giả, đại bản vịt. Nhiên Đăng chi ngôn, rung động một mảng lớn. Gia Diệp, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người nhất thời kinh ngạc nhìn lấy ôm tiểu yêu. Chính như Nhiên Đăng nói, cái này tiểu yêu chính là trà trộn vào tới Quan Thế Âm, bây giờ bị nhìn xuyên thân phận, nàng dứt khoát cũng không trang. Nhấc vung tay lên, quang hoa lưu chuyển, hiện ra bản tướng, đầu đội lụa trắng, mi tâm điểm nốt ruồi, trạng thái khí an lành, chính là cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. A Di Đà Phật, còn là dấu diếm không qua cổ Phật chi tuệ nhãn. Nàng vừa cười vừa nói, cũng là lộ ra tự tại, dù sao đây đều là người trong nhà, căn bản không hoảng hốt. Quan Thế Âm, đây là ta yêu tộc địa bàn, ngươi trà trộn vào đến có ý đồ gì? Không nói ra cái như thế về sau, đừng trách ta đưa ngươi cầm xuống, giao cho yêu hoàng bệ hạ xử trí. Nhiên Đăng sắc mặt không tốt quá nói, không có bận tâm một tia thể diện. Quan Thế Âm nụ cười trên mặt cứng đờ, ta thật xa tới, hao hết trăm cây nghìn đắng, mới trà trộn vào tới. Ngươi không mời ta uống một chén coi như xong, tới lại muốn bắt người. Cổ Phật bất giận, bần tăng. Im ngay. Lao tử hiện tại là yêu sư. Nhiên Đăng quát lên. Ê. Đạo hữu bất giận, bần tăng lỡ lời. Quan Thế Âm một cái giật mình, lập tức đổi giọng. Quan Thế Âm, ngươi lần này đến đây, vì chuyện gì? Lúc này, Gia Diệp mở miệng hỏi, một mặt ý cười hiền lành, đối mặt người quen cũ, hắn vẫn rất có nhân tình vị. Quan Thế Âm sắc mặt vui vẻ, chắp tay trước ngực niệm tụng Phật hiệu, mới chậm rãi mở miệng, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Tôn giả, bần tăng thụ Phật tổ nhờ vả, muốn mời tôn giả trở lại Phật môn, đảm nhiệm người lấy kinh, nhìn chung lớn như vậy Phật môn, cũng liền tôn giả so sánh thích hợp. Đối với cái này, Phật tổ cũng là cực kỳ đệ bụng, biểu thị chú ý, chỉ cần tôn giả hoàn thành đi lấy kinh đại nghiệp, Phật đà quả vị tất nhiên có ngươi a. Nàng một phen thao thao bất tuyệt, có không có toàn nói ra, thêm mắm thêm muối, ý đồ hấp dẫn Giả Diệp cùng với nàng trở về. Mấy người nghe sửng sốt một chút, hơi trầm mặc, Văn Thủ mở miệng hỏi, "Yêu sư, cái này Phật đà quả vị so với yêu thánh như thế nào?" Nhìn như tại hỏi thăm, nhưng trong lời nói niệm ai lại không còn che giấu. Nhiên Đăng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Phật đà có rất nhiều, nhưng lại yêu thánh chỉ có 4 cái." Ý tứ rất rõ ràng, thiếu cũng là chân quý. Quan Thế Âm nghe đến không có. Già Diệp giang tay ra, vừa cười vừa nói, "Hắn chỉ cần một chút như vậy một nỗ lực, yêu thánh vị trí ứng phó có thể được. Về đi lấy kinh, tới tới lui lui, các loại kiếp nạn, sau cùng còn chưa nhất định cho người phong phận. Hắn ăn nhiều chết no mới có thể trở về." Già Diệp tôn giả, ngươi có ý tứ gì? Quan Thế Âm ngây ngẩn cả người, gương mặt kinh ngạc. Không thích hợp, quá không đúng. Cái này còn nghe không rõ sao? Già Diệp hiện tại là thập đại yêu thần một trong, địa vị cao thượng, thủ hàng tỷ sinh linh kính ngưỡng, làm gì muốn trở về làm loại kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Phổ Hiên giải thích nói, nhất thời gây nên một trận cười to, lại là một phen nâng ly cả chén, nhậu nhẹt. Ngươi, các ngươi. Quan Thế Âm chấn kinh, dường như không biết trước mặt mấy người đồng dạng. Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Các ngươi hướng Phật chi tâm đâu? Văn Thủ cùng Phổ Hiên nàng có thể hiểu được. Dù sao ngay từ đầu cũng là kẻ phản bội, nhưng là Già Diệp thân là Phật tổ thập đại đệ tử một trong, căn hồng miêu chính, mày rậm mắt to, thế mà cũng sẽ thông đồng làm vậy. Cái này khiến nàng vô pháp tiếp nhận. Các ngươi như thế hành động, chẳng lẽ không cảm giác xấu hổ sao? Quan Thế Âm có nói, giận không nhịn nổi, cảm giác mình bị phản bội đồng dạng. Nàng hao tổn tâm cơ trà trộn vào tới cứu người, kết quả người ta ở chỗ này ăn uống bảo, đã sớm phản bội Phật môn, sao mà trâm trọng? Chim không biết chọn cây mà đậu, Quan Thế Âm, chẳng lẽ ngươi liền điểm đạo lý này đều không hiểu sao? Văn Thủ không cam lòng yếu thế, đối chọi gay gắt. Ngày xưa, ngươi theo xiển giáo phán ra, vào Phật môn, không phải cũng là nhìn chúng Phật môn tiền đồ. Bây giờ, làm sao trách cứ lên ta cho được? Hắn cùng Quan Thế Âm tại xiển giáo thời điểm, cũng là hảo hữu chí giao, hiểu rõ vô cùng cách làm người của nàng. Lúc này cùng hắn giả thành trung tâm tới, thật sự là có đầy đủ buồn cười. Quan Thế Âm sắc mặt tái xanh, tức giận đến Tam Thi Thần dậm chân giận dữ, chỉ Văn Thủ nói không ra lời. Nhiên Đăng yên lặng cười một tiếng, nói, "Quan Thế Âm, ngươi là người thông minh, hẳn là có thể phân rõ cục thế, chúng ta người tu đạo, muốn thuận thế mà làm. Thân là ngày xưa đồng môn, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi thêm vào yêu tộc, tứ đại yêu thánh vị trí, tất có một chỗ của ngươi." Hắn chậm rãi mà nói như thế. Quan Thế Âm chính là chuẩn thánh, có tư cách trở thành yêu thánh, chỉ cần nàng đồng ý thêm vào yêu tộc, Nhiên Đăng tin tưởng, Lục Áp sẽ cho nàng cơ hội này. Kể từ đó, hắn thành viên tổ chức thì càng thêm cường đại. Lời vừa nói ra, Gia Diệp bọn người hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Nhiên Đăng biết lái ra như thế phong phú điều kiện. Yêu thánh vị trí, vốn là cho bọn hắn lưu đó a, nhưng khiến người ta không nghĩ tới chính là, Quan Thế Âm nghe Nhiên Đăng mà nói về sau, không do dự, lúc này thì cự tuyệt. "Nhiên Đăng, bần tăng là sẽ không thêm vào yêu tộc, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Các ngươi có thể thuận thế mà làm, nhưng ta làm không được." Nàng cười lạnh nói, trong ánh mắt toát ra thật sâu niềm ai. Lời vừa nói ra, mấy người sắc mặt đều khó nhìn lên, cảm giác giống như là bị vũ nhục. "Quan Thế Âm, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đừng trách chúng ta không niệm tình xưa." Nhiên Đăng lạnh lùng quát nói, mênh mông pháp lực nhất thời bành trướng lên, sát khí bốn phía mà ra. Hắn nâng lên một trường, hướng lên trấn áp, muốn đem Quan Thế Âm bắt. Mênh mông cuồn cuộn, vô uy vô lượng. Quan Thế Âm hét dài một tiếng, căn bản không có động thủ dự định, trong chốc lát, chỉ xích thiên ngai, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nàng căn bản không phải Nhiên Đăng đối thủ, chỉ có chạy trốn mới là đường ra. Đại địa chân chiến, chuẩn thánh khí tức nhất thời kinh động đến toàn bộ Đại Châu, tất cả yêu tất cả đều ngửa đầu, nóng nhìn yêu sư cùng phương hướng, không hiểu xảy ra chuyện gì. Quan Thế Âm đạp toái hư không, càng qua thời gian trường hạ, tránh né Nhiên Đăng một trường này, bây giờ nàng đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, càng hơn lúc trước. Dù cho nàng xa hoàn toàn không phải Nhiên Đăng đối thủ, nhưng là muốn toàn lực đào tẩu, vẫn còn có cơ hội. Thì Quan Thế Âm coi là chạy ra lên trời thời điểm, một cỗ mênh mông khí tức bỗng nhiên dâng lên, tràn ngập thiên địa, cuồn cuộn tinh thần ý chí tràn ngập toàn bộ không gian, áp bách núi này bờ sông đại địa. Tam giới sinh linh ai cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng, tầm thường tiên nhân cơ hồ mất đi hô hấp năng lực, thân thể cơ năng bao quát huyết dịch, tại trong chớp mắt ấy, suýt nữa bị đọc lại. Lục Áp ngồi ngay ngắn ở yêu hoàng cung, khí tức kinh khủng chấn thiên động địa, đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo huyền hoàng kim quang nổ bắn ra mà ra, vỡ nát ngàn tỷ dặm hư không. Trong nháy mắt, Quan Thế Âm dường như bị đông cứng, bị áp lực trước đó chưa từng có, thân thể bay ngược mà đi, máu tươi khắp nơi. Chư thần hai mắt trừng trừng, khó có thể tin, yêu hoàng một ánh mắt thì có uy năng như thế sao? Quan Thế Âm, dám đến ta yêu tộc khoe oai, có thể từng đem bản hoàng để vào mắt. Lục Áp quát lạnh một tiếng, chấn động ước vạn lý sơn hà, sau đó nhấc chỉ điểm ra, muốn đem Quan Thế Âm vỡ nát. Chương 446, ngươi nhìn ánh mắt của ta, cỡ nào thành cần. Nhiên Đăng trong lòng rung động, gương mặt hoảng sợ. Lục Áp lại mạnh, so trước kia cường lớn hơn nhiều lắm. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Lục Áp chỉ dựa vào ánh mắt thì có thể thương tổn được Quan Thế Âm, loại thủ đoạn này đã không thể tưởng tượng. Thông minh cả đời Quan Thế Âm, không nghĩ tới tại hôm nay phạm vào hồ đồ. Nhiên Đăng cảm thán nói, nghe hắn thêm vào yêu tộc không tốt sao? Thêm vào yêu tộc, tất cả đều vui vẻ, cũng không cần bị Lục Áp truy sát. Gia Diệp, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người cũng biểu thị tán đồng, cảm thấy có chút tiếc hận, Quan Thế Âm thêm vào yêu tộc, trở thành yêu thánh, không so tại Phật môn cường sao? Tốn công mà không có kết quả, vì đi lấy kinh bận trước bận sau, còn chưa nhất định có thể được đến tán thành, nói không chừng người ta còn chê ngươi hành sự bất lực đây. Bọn họ nghĩ như vậy nói, chính mình người hiểu rất rõ chính mình người, theo Phật môn đi ra, làm sao có thể không hiểu điểm ấy. Phật quang phổ chiếu, vô tận hư không bên trên, tự Phật Đà cổ giới bên trong dò ra một cái to lớn Phật thủ, Già Thiên Tế Nhật, cứ thế mà kháng trụ Lục Gáp một chỉ, đem Quan Thế Âm cứu. Phật giới bên trong, Như Lai hơi biến sắc mặt, Phật thủ phía trên đã phủ đầy vết rách, Lục Gáp một chỉ này đã thương tổn tới bản thể của hắn. Đọc này, Như Lai đối Quan Thế Âm có chút bất mãn lên. Cho nàng ba cái đi lấy kinh nhân tuyển, làm nửa ngày làm cho tới bây giờ một bước này, bị yêu hoàng bắt bao, muốn không phải hắn xuất thủ, đều khó thoát khỏi cái chết. Như Lai, người của ngươi tại ta yêu tộc khoe khoang, hoàn toàn không có đem bản hoàng để vào mắt, hiện tại ngươi muốn vì nàng ra mặt, là cảm thấy bản hoàng không dám ra tay với ngươi sao? Lục Áp ngồi ngay ngắn ở yêu hoàng cung, pháp tướng chiếu rọi, so với Bắc Câu Lô Châu còn muốn to lớn, kéo dài đến vực ngoại, giống như ngồi ngay ngắn ở một cái thế giới phía trên, cực kỳ khủng bố. Như Lai Phật Tổ đại Phật pháp thân, thông qua cổ giới mà ra, xếp bằng ở hư không, thật lớn vô lượng. Lục Áp, hết thảy đều là hiểu lầm, Quan Thế Âm cũng là vì an bài đi về phía Tây công việc, đây là thiên ý. Chắc hẳn yêu hoàng có chút quên, ngày xưa đạo tổ nói, bất kỳ người nào đều không được trở ngại đi về phía Tây. Như Lai Phật Tổ Phật Âm to lớn nói, trực tiếp cùng Lục Áp đối thoại, tuy nhiên đánh không lại, nhưng hắn không hoảng hốt, thân ở Phật Đà cổ giới bên trong, vô cùng an toàn, có thánh nhân phù hộ. Ha ha, bản hoàng quản ngươi được hay không, dám ở ta yêu tộc Dương Oai, liền muốn có bị giết giáng ngộ. Lần này, bản hoàng có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu có lần sau nữa, tuyệt không nhân nhượng. Lục Áp cười lạnh nói, ánh mắt kiệt ngao vô cùng. Đi về phía Tây quan hắn treo sự tình. Như Lai Phật Tổ ánh mắt khẽ biến, chậm rãi mở miệng, "Lục Áp, có thể hay không đem bẩn tăng đệ tử ra diệp, thả lại ta Phật môn? Ngươi thân là nhất tộc chi hoàng giả, hẳn là sẽ không vô cớ giam người khác đệ tử, bẩn tăng nói rất đúng sao?" Nói đến đây, Như Lai Phật diện nổi lên ý cười, đã có khích tướng chi ý vạn chúng nhìn chừng chừng một chút, chỉ cần Lục Áp muốn mặt, liền sẽ ngoan ngoãn đem giả diệp thả ra, hắn muốn không nhiều, cũng liền một tên đệ tử mà thôi, còn lại Phật môn đệ tử, sau này hãy nói. Như tới vẫn là có tư tâm, hắn muốn để đệ tử của mình đi lấy kinh, người khác hắn không yên lòng. Để Như Lai ngoại ý muốn chính là, vừa mới dứt lời, Lục Áp liền không chút do dự nhẹ gật đầu. Như Lai, bản hoàng đương nhiên sẽ không làm ra như thế không thể diện sự tình, giam người khác đệ tử, cái kia là tiểu nhân gây nên. Đệ tử của ngươi giả diệp ngay tại ta yêu tộc, bất quá bản hoàng chưa từng có cầm tù qua hắn, hết thảy toàn bằng tự nguyện, chỉ là chính hắn không muốn rời đi mà thôi. Như Lai nụ cười cứng đờ, có chút tức giận, vốn cho rằng Lục Áp muốn ra mặt, không nghĩ tới vẫn là không biết xấu hổ, liền loại này vô sỉ đều có thể nói ra. Làm yêu hoàng thật sự là hủy khuất ngươi, ngươi nếu tới Phật môn, cao thấp cũng là một cái cổ Phật, thậm chí ta cái này Phật tổ vị trí đều phải nhường cho ngươi. Lục Áp, ngươi nếu là không muốn thả cứ việc nói thẳng, làm gì dùng như thế hư giả ngôn ngữ qua loa tắc trách, nói cái gì bẩn tăng đệ tử không muốn rời đi, như thế hoang đường, sợ là liền chính ngươi đều không tin a. Như Lai vừa cười vừa nói, cũng không có thất thố, dự định tiếp tục dùng kế khích tướng, kích lập tức. Động thủ hắn là không muốn động thủ, bởi vì làm căn bản đánh không lại. Lục Áp sắc mặt như thường, giang tay ra, nói ra, Như Lai, bản hoàng cũng không giống như ngươi như vậy dối trá, có sao nói vậy? Không tin, ngươi tự mình hỏi hắn sao? Tiếng nói vừa ra, hắn gọi ra giả diệp. Kết quả là, một thân khác loại ăn mặc giả diệp, liền bại lộ ở trong thiên địa, trước mắt bao người. Như Lai, chỉ cần hắn tự nguyện đi theo ngươi, bản hoàng tuyệt không ngăn trở. Lục Áp vừa cười vừa nói, ra hiệu như tới bắt đầu biểu diễn. Đây là. Như Lai sửng sốt một chút, có chút không biết giả diệp, đây là hắn cái nào đệ tử sao? Một thân dở dở ương ương cách ăn mặc, bóng loáng đầy mặt, hai to mặt lớn. Tu vi ngược lại là cường không ít, nhưng trên thân nào có nửa điểm Phật pháp cái bóng. Nếu không phải bản nguyên không thay đổi, Như Lai đều muốn hoài nghi, có phải hay không Lục Áp tùy tiện tìm một người đến lừa gạt hắn. Mặc kệ, chỉ lại còn là đệ tử của hắn là được. Như Lai không có suy nghĩ nhiều, trên mặt toát ra ấm áp mỉm cười, đối giả diệp nói ra, "Đồ nhi, vi sư là tới đón ngươi về nhà, có thể nguyện theo vi sư rời đi." Hắn thái độ ôn hòa, giống như là tại dỗ tiểu hài đồng dạng. Nhưng giả diệp không hề bị lay động, trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, "Lão tử, không đúng, ta sẽ không cùng ngươi trở về, người có chí riêng, Đồ Nhi hiện tại tìm tới chính mình con đường, nơi này mới là nhà của ta, xin lỗi ha." Hắn cười ha hả nói, vô cùng chân thực, trong mắt lóe qua một tia khinh thường. Giả diệp rõ ràng như lai đón hắn trở về làm gì? Theo vừa mới Quan Thế Âm trong lời nói liền có thể hiểu rõ đến, đơn giản cũng là không ai muốn cho hắn đi lấy kinh. Loại khổ này việc phải làm, ngu ngốc mới có thể làm. Kết quả là tối đa cũng thì phong một cái rác rưởi quả vị, thậm chí còn không chống đỡ được hắn hiện tại yêu thần vị trí. Ăn nhiều chết no mới có thể trở về. Như Lai choáng tại chỗ, sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, hắn không dám xác định, mở miệng lần nữa hỏi thăm. "Già Diệp, biết ngươi đang nói cái gì sao?" Hắn thu hồi nụ cười, ngôn ngữ đã không giống vừa rồi như vậy ôn hòa. Già Diệp tới một cái gấu nhỏ buông tay, không coi ai ra gì nói, "Ta đã nói rất rõ ràng, đệ tử tìm tới chính mình đạo, ngươi cũng thấy đấy, tu vi của ta bây giờ tiến rất xa, so trước kia tại Phật môn mạnh hơn nhiều. Cho nên nha, ta sẽ không cùng ngươi trở về." Lúc này thời điểm là biểu hiện cơ hội tốt, Già Diệp đương nhiên sẽ không buông tha, như là đã làm ra lựa chọn. Vậy sẽ phải thông suốt đến cùng. Như Lai như bị sét đánh, sắc mặt tái xanh vô cùng, cố nén trong lòng dường như tức giận, chưa từ bỏ ý định hỏi. "Già Diệp, có phải hay không Lục Áp buộc ngươi nói như vậy? Nếu như là, ngươi cứ việc cùng vị sư." "Không không không, ta cam tâm tình nguyện, không có bất kỳ người nào bức ta, không tin ngươi nhìn ánh mắt của ta, cỡ nào thành khẩn." Già Diệp chỉ mình nói ra, cực lực chứng minh hắn không có nói lung tung. Phúc. Như Lai tê cả da đầu, kém chút một miệng lao huyết phun ra, nếu không phải tại trước mắt bao người, hắn hôm nay chắc chắn tự tay mình giết mình đồ. "Như Lai, nhưng còn có muốn ngụy biện?" Lục Áp vẻ mặt tươi cười hỏi. Chương 447, Như Lai đề nghị. Hương Hổ Vương ý đổ đến. Như Lai Phật Tổ nổ tung tại chỗ, Phật diện đều cứng ngắc, dường như biến thành điêu khắc đá, hơi trầm mặc, lấy lại tinh thần, quát lạnh một tiếng. "Sau này còn gặp lại." "Chuẩn đi." hắn gánh không nổi người này, giờ phút này, ở chỗ này ở lâu một giây đều là lớn lao làm đủ. Đệ tử của mình, thế mà trước mắt bao người, nói ra như thế nghịch tiên lời nói, đem mặt của hắn đều bị mất hết. Kim Thiền Tử làm phản còn chưa tính, bây giờ liền Già Diệp cũng làm phản rồi. Không biết còn tưởng rằng, hắn Như Lai sẽ không dạy người đâu. Tiếng nói vừa ra, Như Lai không ngừng chân, nắm lấy Quan Thế Âm thì rút về Phật Đà cổ giới. Dừng lại thêm trong tích tắc đều là đối với mình không tôn trọng. Tam giới xôn xao, trên đời chấn kinh. Đừng nói Như Lai, liền xem như người khác, cũng không nghĩ tới, Già Diệp sẽ chân thật như vậy. Quan Thế Âm, ngươi đang làm cái gì? Đi yêu tộc còn chưa tính, tại sao lại để bắt được người đâu? Vừa về tới Phật Đà cổ giới, Như Lai Phật Tổ liền không nhịn được, lần này hắn xuất thủ cứu Quan Âm, có thể nói là tổn thất nặng nề. Thụ thương đều là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất chính là mất đi mặt mũi, mà lại rất lớn. Thụ thương có thể tu dưỡng, mặt mũi mất đi thì thật mất đi. Phật Tổ, ngươi nói Già Diệp tôn giả chính là đi lấy kinh chọn lựa đầu tiên, cho nên ta mới. Quan Thế Âm sắc mặt xoắn xuýt, lộ ra rất là hèn mọn, nếu không phải trước đó Như Lai nói cho nàng cái này, nàng như thế nào lại tốn sức thiên tân vạn khổ trà trộn vào yêu tộc, tùy thời cứu ra Già Diệp. Ta nói là tận khả năng, lại không có cưỡng cầu, ngươi không cần đến như thế cứng nhắc, bây giờ thế đạo thay đổi, phải học được biến báo. Thường nói, hết thảy có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, ngươi muốn học sẽ tùy cơ ứng biến. Như Lai Phật Tổ siêng năng dạy bảo, tận tình khuyên bảo, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mong con hơn người đồng dạng. Ghi nhớ Phật Tổ dạy bảo. Quan Thế Âm gật đầu, quét qua mù mịt, một lần nữa tỉnh lại. Nàng là sẽ không bị đánh ngã. Bây giờ nàng giống như thân ở khổ hải, chỉ có thể chịu đựng, vượt qua bị ngạ, liền có thể siêu thoát. Thường thường đại khó khăn bên trong đều ẩn giấu đi đại cơ duyên, vật cực tất phản, thế gian vật vật, tại xấu nhất hoặc là tốt nhất thời điểm, đều sẽ chuyển biến. Vật cực tất phản. Một âm một dương chi vị nói. Đi thôi, phải nắm chặt, không có bao nhiêu thời gian cho ngươi. Như Lai Phật Tổ thản nhiên nói. 500 năm đối bọn hắn tới nói, cũng liền trong chớp mắt sự tình, bây giờ trong lúc bất chi bất giác, đã sắp hết một nửa. Hắn muốn tự mình xuống tràng, trợ giúp Quan Thế Âm bố trí, nhưng là lại không muốn lưng cái này nổi. Nói trắng ra là chính là, công đức muốn nhưng là lại không muốn ra lực. Đúng, Phật Tổ. Quan Thế Âm chắp tay trước ngực, niệm tụng một câu Phật pháp, nói xong, lại nói tiếp. Theo Thế Tôn xem ra, đến đón lấy cái này, người lấy kinh nên lựa chọn như thế nào? Nàng muốn hỏi ý kiến hỏi một chút ý kiến, cái này có thể tiết kiệm nàng không ít thời gian. Như Lai do dự một chút, tại tâm lý yên lặng tôi toán, một chút đi qua. Trong ánh mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Kỳ quái, Tu Di Vương Phật tung tích không rõ, thế mà thôi toán không ra đi nơi nào? Chẳng lẽ còn ở trong luân hồi, không có chuyển thế? Hắn có chút không hiểu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, thu hồi suy nghĩ, chậm rãi mở miệng. Ta cho đề nghị của ngươi là, đi trước tìm Khẩn Na La đi, Tu Di Vương Phật có thể hàng ở phía sau. Như Lai thản nhiên nói, đây đã là hắn cho Quan Thế Âm trợ giúp lớn nhất. Đúng, Phật Tổ. Quan Thế Âm sắc mặt vui vẻ, nặng nề gật đầu. Còn có, cái khác người lấy kinh, còn có 81 nạn cũng phải nhanh một chút an bài. Như Lai Phật Tổ lại dặn dò một câu. Lãnh đạo phong phạm phát huy đồng địa tinh xảo, chỉ nói không làm. Coi như gấp đến độ giơ chân, hắn cũng chỉ ra một cái miệng. Đương nhiên, cái miệng này còn muốn giữ lấy tại Tây Phương Nhị Thánh chỗ đó giao thiệp. Phật môn toàn bộ nhờ hắn tại Xê Quan Thế Âm trọng trọng gật đầu, liền miệng nước đều không uống, lập tức liền hướng hạ giới tiến đến. Lưu cho nàng thời gian thật không nhiều lắm. Cùng lúc đó, một vị thư sinh cách tán mặc, nhất cử nhất động, lại phong tư hiểu điệu nữ tử, đi tới lại tần. Nàng cơ hồ thông suốt, vượt qua tầng tầng cửa khẩu, sau cùng tại thị vệ chỉ huy dưới, đi tới đại tần hoàng cung. Doanh Chính, Liệt Thiên, Lý Tư, Hạng Vũ chờ nhân viên quan trọng tự mình tiếp đãi, cực kỳ khách khí, có thể thấy được, nhìn như cách ăn mặc không đáng chú ý nữ tử, lai lịch kinh người. Gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Nữ tử hơi hơi hành lễ, dáng vẻ ngàn vạn, toàn thân trên dưới đều toát ra một loại thư sinh văn khí, không xung đột, ngược lại vừa đúng, tự nhiên mà thành. Mau mau miễn lễ. Doanh Chính vội vàng nói, không muốn thụ nữ tử lễ, trong giọng nói có chút kính trọng. Nàng này chính là Hương Hồ Vương, từng tại Đại Tần cùng Tiên Đình đại chiến bên trong, xuất thủ tương trợ. Nàng đối Đại Tần có ân, Doanh Chính tự nhiên kính trọng. Hương Hồ tiên tử, không biết hôm nay đến đây, vì chuyện gì? Mọi người vào chỗ về sau. Một phen hàn huyên, Doanh Chính mới mở miệng hỏi, nói lên chính sự. Hương Hổ Vương cười một tiếng, cũng không thừa nước đục thả câu, thanh âm có một loại không hiểu đạo vận. Thực không dám dâu dếm, hôm nay đến đây, xác thực có một chuyện thương lượng. Mời tiên tử nói tới. Doanh Chính nói ra. Hương Hổ Vương dừng một chút, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, sắc mặt nghiêm nghị mở miệng nói ra. Ta muốn tại Đại Tần lập giáo, truyền bá tiên sư đạo thống. Lời vừa nói ra, không chỉ Doanh Chính, thì liền Lý Tư, Liệt Thiên bọn người sửng sốt một chút. Lấy lại tinh thần, bọn họ lại có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, đã nhiều năm như vậy, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới lấy cái đâu. Không biết đây là tiên tử ngươi ý tứ, vẫn là sư phụ ta bảy mưu đặc kế. Doanh Chính không có đáp ứng lập tức, mà chính là trước hỏi rõ ràng. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, không thể làm loạn. Tuy nhiên sư phụ hắn không hỏi thế sự, không thích hỏi đến những thứ này tục sự, nhưng liên quan đến đạo thống truyền thừa, cái này phải hiểu rõ. Hương Hổ Vương mỉm cười, nói, khả năng nhân hoàng bệ hạ có chỗ không biết, kỳ thật ta sớm tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu truyền thừa tiên sư đạo thống. Thời điểm đó ta, tại sư đã thành truyền bá tiên sư chi đạo, cho dân chúng bình thường giáo sư tiên sư giáo nghĩa, trung gian ta cũng đi tiên sư chỗ đó rất nhiều lần, đem việc này giảng thuật cho hắn nghe. Thiên sư vô cùng tán thành, còn khen ta rất tuyệt đây. Nói đến đây, Hương Hổ Vương có chút dừng lại, gương mặt lóe qua không hiểu đỏ ửng, lại nói tiếp. Đi qua nhiều năm như vậy lắng đọng, ta đối tiên sư giáo nghĩa cũng coi là có biết một hai, hắn trước tác ta càng là có thể đọc lầu đầu. Bây giờ, ta muốn đi ra sư đà lĩnh, đem tiên sư đạo thống truyền khắp thiên hạ. Những lời này nói có thể nói là đâu vào đấy, đạo lý rõ ràng. Doanh Chính bọn người nghe sửng sốt một chút, không nghĩ tới, Hương Hổ Vương thân phận so với bọn hắn nghĩ còn muốn sâu. Nàng lại là phụ trách truyền bá tiên sư đạo thống tồn tại. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đối cô gái trước mặt càng thêm kính nặng. Hương Hổ tiên tử, chấm kính trọng ngươi nhiều năm như vậy nỗ lực, đã ngươi muốn tại Đại Tần lập giáo, chấm tự nhiên toàn lực ủng hộ. Doanh Chính Trịnh trọng nói, không chút do dự, chính mình sư phụ đạo thống, hắn khẳng định là vô điều kiện toàn lực ủng hộ. Giáo phái tên có thể từng muốn tốt. Chương 448, Đạo Huyền Tông. Hành y tế thế. Doanh Chính do hỏi, nói ra thật xấu hổ, đến bây giờ hắn còn không biết sư phụ đạo thống tên. Tên đồ đệ này không phải như vậy xứng trước. Mọi người cũng đều đi theo tò mò. Hương Hổ Vương nét mặt vui cười, không nhanh không chậm nói ra, tên mà ta còn không có định ra, bất quá đã có lựa chọn. Tiên sư tục danh bên trong mang theo một cái huyền chữ, ta dự định lấy cái giờ này đến mệnh danh. Trước mắt nghĩ kỹ mấy cái, ta nói ra các ngươi có thể giúp ta tham khảo một chút. Doanh Chính bọn người có chút kinh ngạc, nhưng cũng mừng rỡ, không nghĩ tới còn có thể tham dự đến trọng đại như thế sự kiện bên trong. Cứ nói đừng ngại, đã không thể chờ đợi. Hương Hổ Vương nhẹ gật đầu, đem tên một vừa nói ra. Đạo Huyền, Thiên Huyền, Thái Huyền, ba cái tên này, các ngươi cảm thấy cái nào em hay? Em hay? Mọi người sửng sốt một chút, thì rất không thích hợp, trọng yếu như vậy tên, ngươi tại sao muốn theo dễ nghe góc độ xuất phát? Chẳng lẽ không phải là ý nghĩa trọng đại vì suy tính sao? Thôi, có thể là bọn họ hiểu sai ý nghĩ. Kết quả là, mọi người bắt đầu thì tên làm lên tranh luận, Doanh Chính rất thông suốt, để mọi người nói thoải mái, có cái gì thì nói cái đó. Ta cảm thấy Đạo Huyền không tệ, Đế sư đạo thống, tự nhiên muốn lấy nói mệnh danh, nói tới nói lui, chúng ta tu không phải liền là nói sao? Vương Tiễn ôm lấy Đả Thần Thạch, phát biểu cái nhìn của mình. Gọi Thiên Huyền đi, trời lớn như vậy, khẳng định như bức. Mông Điểm nâng tay biểu thị, hắn hôm nay một thanh ghế dựa đã không đung được, dứt khoát ngồi trên bàn. Đương nhiên là gọi Thái Huyền, quá đại biểu lớn nhất, mạnh nhất, lớn nhất, Đế sư đạo thống, tự nhiên là lấy cái này làm mục tiêu. Hạng Vũ nói như thế, cương manh phách liệt, màu tím huyết khí giống như khói báo động đồng dạng, bốc hơi pha trộn. Mọi người lao nhau, nói thoải mái. Hương Hổ Vương nghiêm túc nghe mọi người ý kiến, lại cùng bổ sung một câu. Ta dự định kéo dài dùng tiên sư trong sách thiết lập, lấy tông hoặc là thánh địa vì xưng hào. Không tệ, cái này đã có thể truyền bá tiên sư giáo nghĩa, còn có thể kế thừa tiên sư lý niệm, rất mới lạ. Quan Văn đứng đầu Lý Tư nói chuyện, đối Hương Hổ Vương đề nghị biểu thị tán thành. Hắn đối cái này hiểu rất rõ, trong sách không đều là cái này cái tông môn, cái kia thánh địa sao? Vô cùng hợp lý. Đã như vậy, mọi người giơ tay biểu quyết một chút. Thấy mọi người thảo luận không sai biệt lắm, Doanh Chính chủ trì cục diện, mở miệng nói ra. Tán thành Đạo Huyền, tán thành Thiên Huyền. Một phen biểu quyết, rốt cục có kết quả. Đạo Huyền xưng hào lấy yếu đất ưu thế thắng được. Quá tốt rồi, ta cũng nghĩ như vậy. Hương Hổ Vương cười tủm tỉm nói ra, kết quả này cùng nàng trong lòng nghĩ không như mà hợp. Mọi người sắc mặt cổ quái, hợp lấy ngươi hỏi chúng ta cũng là cầu cái tâm lý an ủi. Doanh Chính ho nhẹ một tiếng, nói, đã như vậy, cái kia chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay liền đem đạo thống địa chỉ trước định ra đi. Đế sư đạo thống, đương nhiên phải đặt ở Hoàng Thành, lấy Hoàng Thành làm trung tâm, bức xạ toàn bộ Đại Tần, để cho ta Đại Tần quan dân, người người đều có thể bị che chở. Kỳ thật cái này lập giáo tiến hành, vừa vặn cũng cùng Doanh Chính suy nghĩ không như mà hợp. Bây giờ Đại Tần quá lớn, con dân cũng là nhiều, tại phương diện tu luyện, hắn không có cách nào đi làm một cái hữu hiệu lại hợp lý đem khống. Lúc này thời điểm, sư tôn đạo thống nếu như tiến đến, có thể giúp hắn hữu hiệu giải quyết vấn đề này, chí ít hắn không cần tại phương diện này hao tâm tổn trí. Hắn tin tưởng, lấy Hương Hổ Vương nhiều năm như vậy kinh nghiệm, nhất định có thể đem việc này làm tốt. Như thế rất tốt, vậy liền phiền phức nhân hoàng bệ hạ. Hương Hổ Vương nói ra, Doanh Chính có thể như thế để bụng, miễn đi rất nhiều phiền phức, nàng tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng. Lúc này, tại Doanh Chính chỉ huy dưới, một đám người hào hào lựa lựa rời đi hoàng cung, đi chọn lựa nơi thích hợp. Đế đô. Trên đường bách tính nhìn thấy một màn này, nhất thời thì rung động. Nhân hoàng cung bách quan đồng thời xuất động, hào hào lựa lựa, đây là muốn làm gì? Bây giờ Đại Tần đế đô, từ đầu đến giờ đã trải qua nhiều lần xây dựng thêm. Bây giờ đã thành quái vật khổng lồ, đứng vững thành tường, huy hoàng kiến trúc, đường phố rộng rãi có thể song song chạy mười mấy cỗ xe ngựa. Tu luyện chi phong thịnh hành, người cũng không phải trước kia người, chỗ cũ tự nhiên không thi triển được. Trải qua hơn nửa ngày chọn lựa, địa phương rốt cục tuyển định, Doanh Chính lập tức sắp xếp người để xây dựng, cũng cho ra chỉ thị. Nhất định phải lớn, nhất định phải khí phái. Cái này tự thân đi làm thái độ, nếu để cho Quan Thế Âm nhìn đến, sợ là muốn hâm mộ chảy ngụm nước, cũng tức giận thổ huyết ba lít. Từng có lúc, nàng muốn tại Đại Tần lập một cái văn phòng đều lọt vào nghiêm khắc cự tuyệt, cái này đãi ngộ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Gióng trống thua chiêng động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới dân chúng trong thành hiếu kỳ. Ao ào đều đang nghị luận, đây là muốn làm gì? Rất nhanh, đáp án công bố. Theo trôi qua từng ngày, rốt cục có một ngày, cái kia huy hoàng cửa biển hiệu phía trên, rồng bay phượng múa tuyên khắc lấy ba chữ to. Đạo Huyền Tông. Tông môn cắt băng khai trường, chính thức buôn bán cùng ngày, Doanh Chính có mặt, dẫn theo Đại Tần một đám nhân viên quan trọng, tham gia thịnh hội. Cái này phô trương, chiến trận này, nhất thời đem dân chúng trong thành làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Cái này mới thành lập giáo phái, trong lòng bọn họ, vô hạn cất cao, bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn. Hương Hổ Vương đảm nhiệm phó tông chủ, có người hỏi nàng vì cái gì không làm tông chủ, câu trả lời của nàng là, tông chủ vị trí, mãi mãi cũng là người kia. Đón lấy, Hương Hổ Vương đại biểu nói chuyện. Phát biểu một trận cảm nghĩ, nàng thân ở cao vị, ánh mắt nhiệt tình, hồi tưởng lại từng quá khứ, thời điểm đó nàng vẫn là một con tiểu hồ ly, tại trong núi sâu mê mang, đối tương lai tràn ngập không hiểu, rốt cục có một ngày, nàng từ một nơi bí mật gần đó gặp được người kia. Hắn phảng phất là trong đời ánh dạng đông, chiếu sáng con đường phía trước. Hắn đem truyền thừa của mình giao cho Nhu Yêu, nhưng ngu xuẩn Nhu Yêu đem nó vứt đi, bị nàng nhặt được đi. Từ đó về sau, nàng hóa thân hồ sư dạy học cho người, tại sư đà thành làm một cái lao sư. Trong tương lai tất cả thời gian, nàng làm hết thảy đều là tại truyền bá tiên sư giáo nghĩa. Nàng thậm chí đem rót thành điện tịch, biên soạn thành sách, cùng nhau so chính nàng còn cao. Hôm nay, nàng rốt cục đi ra cái kia tiểu địa phương, muốn đem tiên sư đạo thống truyền khắp thiên hạ. Nhiều năm như vậy nỗ lực, chính là vì hôm nay. Một ngày nào đó, tiên sư đạo thống sẽ truyền khắp thiên hạ, hiện tại, tương lai. Thương Hổ Vương ánh mắt toát ra kinh người hào quang, nàng vẫn như cũng là một bộ thư sinh cách tân mặc, giống một cái tiên sinh dạy học. Cũng không lâu lắm, Đạo Huyền Tông danh tiếng tại toàn bộ đế đô truyền đến, rất nhiều người bốn phía nghe ngóng, cái này có thể khiến người ta hoàng gia mặt giáo phái, đến cùng là lai lịch ra sao? Có ít người đang do dự, mà Thông Minh đã bắt đầu nghe ngóng làm sao gia nhập. Rất nhanh, bọn họ thăm dò được, Đạo Huyền Tông là lấy tư thuộc phương thức, chủ yếu thu hài đồng làm chủ, không nhìn ra thân, không xem ra trải qua, ngoại trừ học tập lúc tu luyện, thời gian còn lại hoàn toàn tự do. Đây là Hương Hổ Vương đẩy ra khảo nghiệm bản phương án. Tin tức này vừa ra, Đạo Huyền Tông cùng Hương Hổ tiên tử trong nháy mắt liền bị đế đô bách tính nhớ kỹ. Vì thế, bọn họ còn lên một cái ngạn ngữ. Huyền Hổ Tế Thế chương 449, Khẩn Na La. Linh Sơn chỉ ở người trong lòng. Tây Nưu Hạ Châu, một chỗ phàm tục phong nguyệt tràn sở. Tiếng người huyên náo, hối hả, vô cùng náo nhiệt. U. Đại sư, hôm nay lại tới hóa duyên à nha? Khăn tay vung đẩy, trang điểm dày đặc, thanh âm niệm mai mà đùa cợt, phong nguyệt tràn sở lão mụ tử nhìn lấy người đến. Ai? Nói cho ngươi bao nhiêu lần, bần tăng là đến phổ độ chúng sinh, ngươi nơi này suối quậy quá nặng, tàng long hoa hổ, không có bần tăng mỗi ngày cách làm siêu độ, đã sớm đóng cửa đảo bế. Nói chuyện chính là một vị thân mặc áo bào trắng tăng nhân, sinh chính là khuôn mặt tuấn lãng, môi hồng răng trắng, một thân Phật tính. Nhưng là nói ra, lại có vẻ hơi ngạo lớn, cùng tầm thường tăng nhân hoàn toàn khác biệt. Ha ha, cái kia thật phải cảm ơn đại sư, bất quá nô gia phải nhắc nhở đại sư, tiểu thúy ngay tại tiếp khách, khả năng không dành phản ứng ngươi. Bần tăng ngày khác trở lại. Tăng nhân niệm tụng một câu Phật pháp, quay đầu rời đi, không có một tia do dự. Quay người lại đi vào mặt khác một nhà phong nguyệt tràn sở. Một thằng đến rất khuya mới ra ngoài, hắn liếm môi một cái, cảm giác có chút mỏi nhừ, niệm nửa ngày trải qua, không tính mới là lạ. Đúng lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Khẩn Na La, đây cũng là ngươi tu hành chi đạo sao? Thanh âm an lành, khiến người ta như ngồi vui sướng. Tăng nhân tìm theo tiếng nhìn qua, liền gặp một vị đỉnh đầu lụa trắng, mi tâm điểm nốt ruồi, quanh thân bao phủ vô lượng bạch quang phúc hậu nữ tử, hướng hắn đi tới. Người chung quanh tựa hồ căn bản không có phát hiện nàng đến, hết thảy như lúc ban đầu. Nhưng Khẩn Na La lại nhíu mày, nói: "Tiểu tăng gặp qua Bồ Tát." Quan Âm Bồ Tát dạo bước mà đến, vừa cười vừa nói: "Khẩn Na La, ngươi tại nhân gian tu hành ngàn năm, tu chính là phong nguyệt chi đạo sao? Cũng hoặc là Hoan Hỷ Thiền?" Nàng gương mặt ý cười, trong khoảng thời gian này Khẩn Na La hành động đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Gia hỏa này đuổi theo ban một dạng, hai điểm một đường, không phải về nhà cũng là du lãm các loại phong nguyệt chi địa. Bồ Tát nói đùa. Khẩn Na La chắp tay trước ngực, mắt ngọc mày ngài, dường như căn bản không có nghe thấy Quan Thế Âm. Nhìn như tiểu tăng không làm việc đàng hoàng, kỳ thật ta, tiểu tăng đây đều là đang giúp các nàng. Không tệ, ngươi dùng hóa duyên tới ngân lượng, đi giúp các nàng, khiến các nàng không bị quở trách. Khẩn Na La, ngươi cái này Phật pháp, không khỏi quá mức tiểu thừa. Quan Thế Âm Phật quang đầy mặt nói, tại dẫn đạo Khẩn Na La hướng nàng suy nghĩ phương hướng đi. Khẩn Na La yên lặng cười một tiếng, nói, mọi loại đều là pháp, nào có cái gì đại thừa tiểu thừa phân chia. Lớn bao nhiêu năng lực thì làm nhiều đại sự, tiểu tăng không có năng lực lập tức phổ độ chúng sinh, chỉ có thể từng chút tới. Hắn mười phần thản nhiên, thậm chí gương mặt ước mơ, người khoác bạch bảo tràn ngập tuệ căn. Lời vừa nói ra, để Quan Thế Âm khẽ to mày, có chút hỏng, không theo nàng nghĩ ra bài. Khẩn Na La, Phật pháp tự nhiên có đại thừa tiểu thừa phân chia, ngươi cũng không muốn tùy ý xuyên tạc Phật pháp. Ta nhìn ngươi là tại nhân gian ở lâu, trên thân đã nhiễm lên thế tục tiểu gia tử chi khí. Nàng ngôn ngữ nghiêm túc gian dạy nói. Khẩn Na La cũng không tranh biện, cười ha hả nói, có thể là đi, bất quá tiểu tăng nhiều năm như vậy, đã độ hóa một vạn có tám sinh linh. Quan Thế Âm sắc mặt có chút không vui, rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra. Khẩn Na La, Phật môn cần ngươi. Tiếng nói vừa ra, một mặt nụ cười hiền hòa nhìn chăm chú lên Khẩn Na La, thì không hiểu cổ vũ nhân tâm. Cần ta? Khẩn Na La hơi kinh ngạc, giống hắn loại này người, Phật môn không có 1000 cũng có 800, hắn có cái gì có thể cần? Không tệ, bây giờ Tây Du hành trình sắp đến, người lấy kinh còn không có định ra, Phật tổ nói ngươi tuệ căn như hải, thân phụ đại khí vận, có thể chịu được chức trách lớn, cho nên bần tăng đến đây tìm ngươi. Lời nói xong, Quan Thế Âm mong đợi nhìn lấy Khẩn Na La. Phảng phất tại nói, cố lên, ngươi làm được. Khẩn Na La gương mặt một bức, dừng một chút, không giải thích được nói. Đi lấy kinh. Làm sao còn muốn đi lấy kinh, Linh Sơn không phải đều dọn đi rồi sao? Hắn tuy nhiên tại nhân gian tu hành, nhưng là gần nhất phát sinh một số đại sự, nên cũng biết. Cái này, Quan Thế Âm sửng sốt một chút, nỗ lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, trầm giọng nói ra. Phật tại Linh Sơn chớ xa cầu, Linh Sơn chỉ ở ngươi trong lòng. Khẩn Na La, chẳng lẽ ngươi liền điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Nàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gương mặt bất đắc dĩ, Tây Phương Nhị Thánh làm sao lại tuyển định cái đồ chơi này làm người lấy kinh? Tuy nhiên Phật môn người không nhiều lắm, nhưng còn không đến mức dùng cái này làm càn làm bậy đi lấy kinh a. Còn có thân phụ đại khí vận, đại cơ duyên, là người, nàng làm một chút cũng không nhìn ra. Đồng đồng hiểu, chỉ là tiểu tăng tính cách tàn mạn, thiên tư ngu dốt, sợ là gánh không được đi lấy kinh chức trách lớn. Tiểu tăng ngay cả mình đều độ không hiểu, cái nào có bản lĩnh làm độ hóa chúng sinh đại sự. Khẩn Na La lắc đầu liên tục, biểu thị cự tuyệt, hắn cảm giác hiện tại tu hành rất tốt, rất thích hợp bản thân. Nhìn từ bề ngoài không đứng đắn, nhưng là từ nơi sâu xa nói cho hắn biết, cái này vốn là hắn tu hành chi đạo, có đại cơ duyên đang chờ hắn. Quan Thế Âm hít sâu một hơi, trên mặt ý cười nói ra, Khẩn Na La, tây hành lấy kinh rất dễ dàng, cũng không phải để ngươi đi một mình, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi xứng mấy cái đắc lực trợ thủ, sau khi chuyện thành công, Phật Đà quả vị không thể thiếu ngươi. Giảng đạo lý vô dụng, Quan Thế Âm bắt đầu dụ dỗ.
Ồ, cái kia đều có ai a?
Khẩn Na La theo miệng hỏi, cũng không phải là hắn cảm thấy hứng thú, mà là có chút hiếu kỳ.
Khục.
Ngoại trừ cái kia hầu tử bên ngoài, những người khác chọn cũng đều là vạn người không được một người có đại khí vận, hiện tại không tiện lộ ra, nhưng ta có thể cam đoan chính là căn bản không cần ngươi xuất lực, một đường lên Tây Thiên. Quan Thế Âm không có cứng rắn biên, mà chính là bán một cái nút, bảo trì cảm giác thần bí. Bởi vì cho đến bây giờ, nàng cũng không biết còn lại người lấy kinh cái kia dùng người nào. Trước mắt ngay tại suy tính bên trong, trước lừa dối một cái là một cái. Khẩn Na La cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nói: "Bồ Tát, tiểu tăng tu hành thiếu, ngươi cũng không muốn gặp ta." Hắn có chút không tin, thật muốn đơn giản như vậy lời nói, vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm hắn, ở trong đó nhất định có mờ ám. Bất quá nói đi thì nói lại, đều đã tìm hắn, lại có thể khó đi nơi nào? Quan Thế Âm cười một tiếng, nói: "Người xuất gia không đánh lừa dối, vẫn tăng như thế nào lại gạt ngươi chứ?" Nàng một mặt ý cười hiền lành, rất kiên nhẫn giải thích: "Phật tổ đã từng thôi toán qua, có ngươi đi về phía tây, liền đã thành công một nửa, ngươi có đại khí vận, đại phúc duyên, mặc kệ gặp phải cái gì đều có thể biến nguy thành an, ngươi muốn tin tưởng mình." Quan Thế Âm tiến một bước an ủi. Khẩn Na La trầm mặc một chút, đồng ý, hắn biết mình không tránh được, về tình về lý, cái này đi về phía tây đều phải đi. Quan Thế Âm đại hỉ, so sánh với Giả Diệp Tôn giả tới nói, Khẩn Na La cũng quá dễ bàn phục. Nhẹ nhõm rối tinh rối mù, đều không sao cả tổn sức. "Bồ Tát, ta tuy nhiên đáp ứng ngươi, nhưng còn cần một chút thời gian, tiểu tăng muốn đem nơi này chỗ có nhân quả kết thúc, lại đi lấy kinh." Khẩn Na La đột nhiên nói ra. "Tốt, không có vấn đề a." Quan Thế Âm gật đầu, lúc này đáp ứng xuống. Chương 450, Dự Thần. Phong ấn biến hóa. Người lấy kinh giải quyết, Quan Thế Âm ngựa không ngừng vó tiếp tục động. Trước mắt mà nói, còn kém hai vị người lấy kinh cùng một con ngựa. Tiểu Bạch Long nàng là vạn vạn không dám nghĩ, ngươi muốn cho người ta làm mã, không có trái lại đem ngươi cưới, thế là tốt rồi. Con ngựa này có thể ăn người. Quan Thế Âm bắt đầu suy nghĩ, còn sót lại người lấy kinh cái kia an bài thế nào. Tây Hải Long Cung. Từ lần trước đại chiến sau đó, khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Lúc này, Bạch Long Hoàng Hành Cung bên trong, Ngao Liệt cùng Dược Sư Phụ chính đang thương nghị đại sự. "Dược Sư Phụ, ngươi thật đánh tính toán muốn thành lập luyện đan tông sao?" Ngao Liệt hỏi thăm, lần trước Dược Sư Phụ ngay trước thiên hạ mặt của mọi người, tuyên bố muốn kéo dài luyện đan truyền thừa. Hắn coi là chỉ là tùy tiện nói một chút, dù sao Dược Sư Phụ ở trước mặt người ngoài, thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, không nghĩ tới hắn là chăm chú. Đó là đương nhiên, luyện đan tông thành lập là chiều hướng phát triển, thế bất khả kháng. Đối chúng ta mà nói, chẳng những có thể lôi kéo đến đủ nhiều nhân tài, còn có thể đem luyện đan nhất đạo phát dương quang đại, đây là lý tưởng của ta. Dược Sư Phụ trịnh trọng nói, tuy nhiên đi vào dị thế, nhưng chưa bao giờ buông tha trong lòng lý tưởng.
Tốt.
Nếu là Dược Sư Phụ lý tưởng, Ngao Liệt tự nhiên toàn lực ủng hộ. Ngao Liệt gật đầu, biểu thị toàn lực ủng hộ. Có điều, tứ hải chi địa không thích hợp thành lập đạo thống, chúng ta đi tìm doanh chính hợp tác. Hắn nói tiếp, bắt đầu bày mưu tính kế.
Không tệ, ta cũng đang có ý này.
Dược Sư Phụ vừa cười vừa nói. Hai người ăn nhịp với nhau. Lúc này xuất phát, đi hướng Đại Tần. Không lâu sau đó, Ngao Liệt cùng Dược Sư Phụ đến Đại Tần Đế Đô, gặp được Doanh Chính. "Ngao Liệt, Dược đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tìm chấm có chuyện gì quan trọng?" Doanh Chính cười hỏi, đối với hai người đột nhiên đến thăm, có chút hiếu kỳ. Ngao Liệt cùng Dược Sư Phụ không có giấu giếm, nói rõ ý đồ đến. Doanh Chính sau khi nghe xong, không do dự, lúc này thì đáp ứng xuống. Hắn biết rõ một cái luyện đan đạo thống có thể cho một chỗ mang tới cải biến, huống chi còn là ngưu bức nhất luyện đan sư thành lập đạo thống. "Dược đại sư, tông môn tên có thể từng muốn tốt." Doanh Chính cười hỏi, đối cái này có chút quen thuộc, bởi vì trước đó không lâu vừa mới tham dự một cái tông môn thành lập. Dược Sư Phụ nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt kinh người sáng chói. "Ta muốn gọi nó Dược Thần Tông, nguyện mỗi một cái thêm vào tông môn đệ tử, ngày sau đều có thể trở thành Dược Thần đồng dạng tồn tại. Ta không phải Dược Thần, nhưng ta hy vọng người người đều là Dược Thần." Bình tĩnh lời nói, toát ra cường đại khí phách. Ngao Liệt cùng Doanh Chính nhất thời cũng là một trận vỗ tay. "Nói quá tuyệt vời. Khó trách Dược Sư Phụ kỹ nghệ cao siêu như vậy, cái này cùng hắn không gì so sánh nổi khí phách, thoát không ra quan hệ." Kết quả là Doanh Chính mệnh Liệt Tiên mang theo Ngao Liệt cùng Dược Sư Phụ đi chọn lựa sân bãi. Ba người tới trong Đế Đô, đi dạo xung quanh. "Thái tử, phía trước là địa phương nào, vì sao có nhiều người như vậy a?" Dược Sư Phụ đột nhiên ngóng về nơi xa xăm, chỗ đó tiếng người huyên áo, chen vai thích cánh, cũng không biết đang làm gì. "Chẳng lẽ là muốn đoạt lấy kỹ viện nghe hát? Nơi đó là ta Triều Đế Sư đạo thống, Đạo Huyền Tông." Liệt Tiên trịnh trọng nói, sắc mặt tôn sùng vô cùng.
"Đế sư,
ngươi nói là Thiên Sư đạo thống?
Chuyện khi nào, ta thế nào không biết?"
Ngao Liệt nhất thời khiếp sợ nói ra, "Không nghe nói Tiên Sư có truyền thừa đạo thống à? Cái gì thời điểm xuất hiện?
Thực tên hâm mộ.
Trước đây không lâu sự tình." Liệt Tiên vừa cười vừa nói, sau đó cho hai người giải thích một phen. Dược Sư Phụ sau khi nghe xong, thổn thức không thôi. "Ý trời à, không nghĩ tới Tiên Sư cũng tại trước đây không lâu lập xuống đạo thống, xem ra quyết định của ta là đúng." Hắn cảm giác nhận lấy chỉ dẫn, dường như bị đánh một châm thuốc trợ tim, lòng tin bạo dạn.
"Thái tử, làm phiền ngươi mau chóng cho chúng ta tìm một chỗ, ta đã không thể chờ đợi."
Dược Sư Phụ bức thiết đối Liệt Tiên nói ra. Liệt Tiên nhẹ gật đầu, sau cùng tại Đế Đô một chỗ khác, cho Dược Sư Phụ tìm một khối lớn chỗ, còn hỗ trợ kiến trúc. Sau cùng, tông môn xây xong treo biển hành nghề, Dược Thần Tông ba chữ to treo lên thật cao, lần nữa để Đế Đô Đại Tần bách tính lấy làm kinh hãi. Ngay tại Ngao Liệt cùng Dược Sư Phụ chuẩn bị khai trương đón khách thời điểm, Đa Khiết chạy đến, gương mặt nghiêm trọng, tựa hồ xảy ra đại sự gì.
"Tộc trưởng, Dược trưởng lão, Đông Hải Long cung cái kia thần bí phong ấn có dị biến.
Nó bắt đầu ăn người rồi." Đông Hải trưởng lão đi qua xem xét, bị hút đi vào.
Đa Khiết có chút kinh hoàng nói ra.
"Lại có việc này?" Ngao Liệt hơi biến sắc mặt, ánh mắt bên trong lấp lóe tia điện. "Đi, trở về." Vừa đi vừa nói. Dược sư phụ thả ra trong tay hết thảy, một ngựa đi đầu hướng trở về. Ngao Liệt cùng Đả Khiết sau đó đuổi theo. Làm một đoàn người đi vào Đông Hải phía trên thời điểm, nhất thời liền bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Chỉ thấy một cái như lô đen vòng xoáy, dẫn động toàn bộ hải vực, chính tại điên cuồng thôn vệ hết thảy. Sấm sét vang dội, phong vân biến sắc, tựa hồ có cái gì đại khủng bố đang nổi lên. Đây là vật gì? Dược sư phụ mặt sắc mặt nghiêm trọng, từ nơi sâu xa, cảm giác phía dưới này có gì ghê gớm sinh vật. "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống xem một chút." Ngao Liệt không do dự, bày ra đại tướng phong phạm, dặn dò một câu, hóa thành thần hồng xông vào vòng xoáy bên trong. Không đem việc này lắng lại, tứ hải sinh linh khả năng đều muốn bị thôn phệ. "Ngao Liệt." Dược sư phụ cùng Đà Khiết dừng một chút, cũng vọt vào theo. Ngao Liệt hóa vì chân long, làm việc nghĩa không chùn bước vọt xuống dưới, vòng xoáy dường như một cái là một cái thông hướng thế giới khác thông đạo. Không gian pháp tắc vững chắc, kịp thời hắn hóa thành thân rồng, vẫn không có đem hủy diệt. Bất quá, Ngao Liệt cũng không có đem hủy diệt dự định, mà chính là muốn xem thử xem, cái này phong ấn sau lưng, đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Cái đồ chơi này ngay tại Đông Hải bên trong, không làm rõ ràng, có một ngày trực tiếp bộc phát, cái kia liền xong rồi. Không biết qua bao lâu, trước mặt xuất hiện một đạo u lam quang mang, một cô băng hàn chi khí, cũng theo đó tràn ngập mà đến. Lạnh quá. Ngao Liệt sắc mặt run lên, đến hắn cảnh giới cỡ này, vậy mà có thể cảm nhận được linh ý, đây quả thực thật không thể tin. Sau một khắc, Ngao Liệt hóa thành nhân hình, xông ra vòng xoáy thông đạo. Hắn đưa mắt nhìn qua, đập vào mắt chính là vô tận băng lam thiên địa, còn như thủy tinh lưu ly hàn băng, san sát nối tiếp nhau, kéo dài không dứt. Nơi này hoàn toàn cũng là một cái băng tuyết thế giới. Vô tận băng hàn chi ý, tầm thường sinh linh tế bào, trong nháy mắt liền có thể bị đông cứng thành bột mịn, tuyệt không một tia sinh cơ. Đúng lúc này, phanh phanh hai tiếng rơi xuống đất vang động, dược sư phụ cùng Đả Khiết rơi ra thông đạo. T. Lạnh quá. Đả Khiết vừa hạ xuống liền bị đông run, hắn hôm nay đã là đại la kim tiên, vậy mà cũng bị cái này bốn phía băng hàn chi khí lạnh phát run. Nơi này tựa hồ là một cái tiểu thế giới. Dược sư phụ đánh giá bốn phía, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh, so sánh với Đả Khiết hắn cũng không có cảm thấy rất lạnh, bởi vì hắn là luyện đan, thể nội nhiều cũng là lửa. Có sinh linh đến rồi. Lúc này, Ngao Liệt đột nhiên mở miệng, cảnh giác nhìn lấy một cái phương hướng. Ở nơi đó, có hai đạo thân ảnh khổng lồ, chính hướng bên này bay tới.